nhớ đến thái độ của Mai Lộng Ảnh đối với mình trước đây, Vương Quốc Hoa đột nhiên có suy nghĩ trêu cô. Vì thế hắn lạnh nhạt nói không biết vì tôi không phải thanh toán. Mai Lộng Ảnh càng tức hơn. Sau hôm đó Mai Hiểu Thần không ít oán thán gì mà vừa mất chai rượu vừa mất mặt, còn nói sau này không cho cô đến câu lạc bộ quấy rối, còn nói với bố để đẩy cô ra nước ngoài học. Mai Lộng Ảnh không muốn ra nước ngoài có gì tốt chứ? Lạ Phịt 582, anh cũng biết giá là bao nhiêu chứ? Mai Lộng Ảnh thầm nói hắn rượu ngon hơn còn biết chẳng lẽ không biết giá tiền cai Lạ Phịt. Chai đó là do hắn mang đi, đừng nghĩ mình không thấy. Không biết, tôi chỉ uống. Vương Quốc Hoa đúng là không biết giá chai Lạ Phịt lúc này. Chứ hắn nghe nói chai này không rẻ, bán được tầm 10.000 đô. Anh không nói thật được câu nào. Anh đi đi. Mai Lộng Ảnh thở hổn hển xua tay, Vương Quốc Hoa cười cười xoay người đi thẳng. Mai Lộng Ảnh đứng tại chỗ nhìn theo hắn mà rất tức giận. Mình là thú dữ à? Không ngờ hắn thấy mình là muốn đi ngay, ai cho hắn đi? Mai Lộng Ảnh đột nhiên phát hiện các biện pháp với người đàn ông bình thường lại không linh nghiệm với hắn. Đám đàn ông khác đuổi đều không đi, đều là nhằm vào dung mạo và gia thế của cô. Đều là kẻ dai như địa. Chẳng lẽ nói hắn coi thường vẻ ngoài của mình hay vì gì khác? Để xem hắn mua quần áo bao tiền. Mai Lộng Ảnh lẩm bẩm một tiếng rồi đi theo. Cô cứ như cái đuôi của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa biết cô ở phía sau nhưng không thèm để ý, tiếp tục đi quanh cuối cùng nhìn chúng một chiếc áo 300 đồng và bỏ tiền ra mua. Ra khỏi siêu thị, Mai Lộng Ảnh cuối cùng không chịu được nữa nên đuổi theo nói này, anh tên gì? Làm gì? Vương Quốc Hoa không quay đầu lại chỉ cười cười giơ tay lên không cần, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại. Mai Lộng Ảnh. Trời rất tối, Vương Quốc Hoa lững thững đi trên đường nhưng trong đầu không thể bình tĩnh nổi giống như từng chuyện ùa về vậy. Cuộc sống vẫn là quỹ đạo đó cũng không vì lần gặp mặt ngẫu nhiên này mà thay đổi gì cả. Cuộc sống ở trường của Vương Quốc Hoa vẫn khá bình tĩnh, cứ vài hôm là cùng đám bạn ở ký túc ra ngoài ăn uống, hát hò. Cuộc sống nhìn qua bình thường nhưng thực tế vẫn có chút biến hóa. Trong 60 học viên dần chia làm mấy đoàn thể. Đoàn thể lấy phòng 205 làm trung tâm với 5 người cơn mưa thu đổ xuống làm trời hơi lạnh. Mặc áo khoác ngoài mới mua, Vương Quốc Hoa đang đi học thì ngoài cửa có một người vào gọi ai là Vương Quốc Hoa, bên ngoài có người tìm. Vương Quốc Hoa hỏi ý giáo viên được cho phép nên đi ra ngoài. Hắn có chút bất ngờ. Sao cô lại tới đây? Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Mai Lộng Ảnh mặc một bộ váy trắng rất đắc ý đi lên thân thiết khoác tay hắn hôm nay là cuối tuần. Người ta đến thăm anh mà lại không vui sao? Ông lão canh cổng thấy vậy liền cười cười rất hiền lành. Vương Quốc Hoa biết Mai Lộng Ảnh này đã lừa dối ông lão không ít vì thế ông lão mới đi vào gọi mình. Cảm ơn bác tạ. Vương Quốc Hoa gật đầu với ông lão. Ông lão hài lòng xua tay ra hiệu không có gì. Này, Vương Quốc Hoa, anh đúng là có năng lực. Không ngờ anh chỉ là cấp phó trưởng phòng mà có thể vào lớp học này. Lãnh đạo thị xã coi trọng anh đến vậy sao? Mai Lộng Ảnh ra khỏi cửa liền cười nói. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng tách tay cô ả ra cô có việc gì? Không có thì tôi còn phải vào học. Vì, anh nghĩ tôi không biết sao. Trường này có ai thật sự học? Trước đây bố tôi cũng vào đây học, bài đều do thư ký làm, đừng hòng lừa tôi. Mai Lộng Ảnh ra vẻ tôi cũng biết, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi có chút buồn cười. Mai Lộng Ảnh lúc này ngây thơ hơn trước 5-6 năm sau nhiều, ít đi vài phần lạnh lùng, chỉ có một điểm không thay đổi đó là thích kích thích, thích chơi. Vậy cô muốn làm gì? Vương Quốc Hoa không định dây dưa. Ừ, tôi nghĩ xem. Đi dạo với tôi. Không hay, đi dạo không có gì để chơi cả. Chúng ta đến quán bar uống rượu, nhảy. Không đi. Vương Quốc Hoa trả lời rất quyết đoán thậm chí xoay người định đi. Mai Lộng Ảnh túm hắn nói này anh là người như vậy ư. Không có chút rộng lượng nào cả, anh là đàn ông chẳng lẽ không nhường tôi sao. Vương Quốc Hoa không thể không thừa nhận vẻ mặt đầy ngây thơ của Mai Lộng Ảnh làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Nhưng Vương Quốc Hoa biết rõ sau vẻ ngây thơ là ngang ngược, ngang ngạnh, tiêu căng. Vương Quốc Hoa rất chăm chú nhìn khuôn mặt không hề trang điểm của Mai Lộng Ảnh, bình tĩnh nói tôi không biết cô muốn làm gì nhưng tôi muốn nói với cô là tôi không thích chơi, hoặc là nói tôi không thích đi chơi với người khác. Mai Lộng Ảnh nghe xong không khỏi nhíu mày nói quái lạ, sao anh biết tôi thích chơi? Đoán thôi, cô muốn làm gì thì đi làm đi, tôi về đi học. Vương Quốc Hoa dứt lời xoay người rời đi thì trước mặt đột nhiên có một xe taxi dừng lại. Lưu Linh từ trên xe đi xuống. Trên mặt Lưu Linh không có nụ cười, cô đầy cảnh giác nhìn Mai Lộng Ảnh. Hai người phụ nữ đối mắt nhìn nhau, Mai Lộng Ảnh có chút chột dạ tránh sang chỗ khác. Quốc Hoa, cô ấy là ai? Lưu Linh có chút khẩn trương, từ trước đến giờ Vương Quốc Hoa vẫn giữ khoảng cách với cô làm Lưu Linh có suy nghĩ khác. Trên thực tế trước đó Lưu Linh không xác định mình có thật sự yêu hắn không nhưng khi cô thấy Mai Lộng Ảnh, trong lòng cô đã có câu trả lời. Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi nở nụ cười nhìn Mai Lộng Ảnh đúng. quên hỏi tên cô là gì. Mặt Mai Lộng Ảnh thoáng cái trở nên đú hoán, mắt đỏ lên đầy đáng thương. Cô đi lên kéo tay Vương Quốc Hoa nói, Quốc Hoa, anh nói gì thế? Người ta có. Nếu như không phải biết bộ mặt thật của Mai Lộng Ảnh, Vương Quốc Hoa đương nhiên sẽ bị cô đả động. Hắn nhìn Lưu Linh là biết. Ngay lúc trong mắt Mai Lộng Ảnh hiện ra một tia đắc ý, Vương Quốc Hoa lấy máy gọi rồi lớn tiếng nói, Mai Hiểu Thần, em gái anh bị người làm cho có thai, mau đến xử lý. Chương 87, sinh nhật vui vẻ. Mai Hiểu Thần ở đầu kia rất khó hiểu, thằng chết tiệt nào vậy? Gọi nói một câu rồi dập máy, không nói gì chỉ nói em gái. Lộng Ảnh, có thai. Một loạt câu hỏi hiện lên, hôm nay không phải một phần tư mà, thằng nào chơi ác thế? Cẩn thận suy nghĩ, Mai Hiểu Thần nghĩ đến tính cách đáng ghét của em gái thầm nói không chừng là thật. Có khi thằng nào bị em gái mình hại nên gọi điện tới báo thù thì sao? Mai Hiểu Thần vốn định không quản nhưng suy nghĩ một chút vẫn gọi điện cho Mai Lộng Ảnh. Không lâu sau bên kia bắt máy, Mai Hiểu Thần tức giận nói, Tiểu Ảnh, em làm gì vậy hả? Chơi gì không chơi mà lại chọc thằng nào điên lên, nó gọi đến cho anh bảo em có thai. Nói cho anh biết thằng đó là anh chặt đứt. Mai Hiểu Thần chưa kịp nói chữ chân nó ra vì Mai Lộng Ảnh ở đầu kia đã đầu đáng thương nói, anh, hắn không nói sai, em đang ở trước mặt hắn đây, nhìn hắn thân thiết với người phụ nữ khác. Mai Lộng Ảnh nói xong câu này rồi dập máy ngay. Mai Hiểu Thần đứng đó chỉ có thể choáng váng. Mai Lộng Ảnh dập máy rồi cười ha hả với Vương Quốc Hoa và Lưu Linh. Vương Quốc Hoa nếu như không phải biết cô thường hay chơi đến phát điên thì đúng là nghĩ cô điên rồi. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nhìn Lưu Linh, sau đó lại nhìn Mai Lộng Ảnh, cuối cùng cười khổ nói, chơi thế có vui không? Mai Lộng Ảnh gật đầu, Vương Quốc Hoa lại nói, còn chơi nữa không? Mai Lộng Ảnh lại gật đầu. Giờ phút này Vương Quốc Hoa đột nhiên nhớ đến một chuyện. Kiếp trước hay kiếp này tính cách của Mai Lộng Ảnh chỉ thích trêu chọc người chứ thật ra mà nói Mai Lộng Ảnh không làm chuyện gì trời đất căm phẫn, chỉ là do mình tự chuốc lấy mà thôi. Kiếp trước Mai Lộng Ảnh và Mai Lộng Ảnh kiếp này khác nhau chỉ ở người trước giấu bản tính, người sau còn chưa biết cách che giấu. Về phần Vương Quốc Hoa trước đây cũng là bị Mai Lộng Ảnh ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy Mai Lộng Ảnh rất đáng thương. Cuộc sống của cô nhìn như tự tại thực ra trong lòng rất mê man, sống không có mục tiêu. Vương Quốc Hoa nhớ Mai Lộng Ảnh đặc biệt thích trồng cây. Hai người nói gì thế, Lưu Linh không hiểu vì chuyện quá kỳ lạ. Không có gì. Vương Quốc Hoa cười cười với Lưu Linh sau đó chỉ vào Mai Lộng Ảnh, cô bé này không bình thường, chúng ta không cần để ý. Bụng của cô ta, Lưu Linh chỉ vào Mai Lộng Ảnh, Vương Quốc Hoa cười khổ nói, tôi dám cam đoan cô ấy vẫn còn trinh. Vậy sao, Lưu Linh càng khó hiểu. Mai Lộng Ảnh ôm bụng cười sau đó kéo tay Lưu Linh nói, đàn ông không phải thứ tốt, đi theo tôi. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nói, với Mai Lộng Ảnh cần gì phải khổ như vậy, tôi và cô coi như người xa lạ, coi như tôi xin lỗi cô là được chứ gì. Mai Lộng Ảnh lúc này mới cười nói với hắn, anh chịu nhún là tốt, bạn tiểu thư là người rộng lượng không chấp anh. Chẳng qua tôi bây giờ đang rất chán, cho bạn gái của anh đi theo tôi đi. Đi theo cô. Tôi sợ cô ấy bị cô lừa bán còn đếm tiền thay cô. Vương Quốc Hoa nói thầm trong lòng nhưng ngoài miệng không nói. Với tính cách của Lưu Linh thì sao phải đối thủ của Mai Lộng Ảnh, vài câu là bị đối phương lừa không biết phương hướng. Tôi tại sao phải đi theo cô? Tôi vừa đến, hơn nữa tôi tạm thời không phải bạn gái của hắn. Còn có giữa hai người là có chuyện gì, nói rõ ra xem, Lưu Linh đỏ mặt nói. Từ bạn gái đúng là làm cô khá vui. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói, với Mai Lộng Ảnh xe của cô đâu, lái tới đây. Tôi về xin phép, còn lại ra nói. Nói xong Vương Quốc Hoa quay đầu đi vào để hai cô gái tự đối mặt nói chuyện với nhau. Vương Quốc Hoa tiến vào, Mai Lộng Ảnh bất đắc dĩ chu miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Không lâu sau cô lái một xe Toyota chạy tới rừng ven đường nói với Lưu Linh làm quen một chút. Tôi là Mai Lộng Ảnh, không có việc làm, từ Thượng Hải tới. Lưu Linh, bạn học đại học của Vương Quốc Hoa. Tôi trước đây chưa từng thấy cô, hai người sao có nhau. Mai Lộng Ảnh đảo mắt thật nhanh cuối cùng nói thật. Lưu Linh nghe xong có chút giật mình nói, hắn đến nơi đó ư. Còn có cô sao lại đến đó chơi. Chẳng may bị khách say rượu làm loạn thì sao, phì. Mai Lộng Ảnh lấy ra một con dao nhỏ xoay xoay trong tay thấy không, ai dám linh tinh tôi thiến hắn. Lưu Linh đột nhiên đưa tay ra. Dao đã rơi vào tay cô, dao cũng không là gì nếu gặp người giỏi võ, cô căn bản không có cơ hội. Lần này tới lượt Mai Lộng Ảnh mở to mắt nhìn Lưu Linh, ổ, đây là chiêu gì vậy? Dạy tôi muốn học. Vương Quốc Hoa vào xin phép rất dễ, giáo sư có ấn tượng tốt đối với hắn, chẳng qua trên đường Vương Quốc Hoa hơi hối hận, sao để Lưu Linh một mình ở ngoài. Mai Lộng Ảnh là kẻ điên. Hắn vội vàng ra ngoài nhưng cảnh thấy lại làm hắn choáng váng. Hai cô đang đứng sát nhau đầy thân thiết. Vương Quốc Hoa càng lo hơn thầm nói, Lưu Linh bị Mai Lộng Ảnh bắt rồi. Hắn vào nhìn thấy không phải thế, Mai Lộng Ảnh đang nói dạy tôi đi, tôi rất thông minh cam đoan có thể học. Lưu Linh lại khinh thường nói cái này phải học từ nhỏ, cô cho rằng chỉ học qua loa sao. Bên chỗ tôi nhiều người tập võ từ nhỏ. Cô lớn như vậy học sẽ rất mệt. Không sao, tôi chịu được khổ chỉ cần cô đồng ý dạy. Vương Quốc Hoa muốn ngất vì không biết là việc gì xảy ra. Chẳng qua hắn có thể khẳng định Mai Lộng Ảnh tuy thích gây loạn nhưng chưa đến mức như kiếp trước. Hai vị lên xe đi, cô, đưa chìa khóa cho tôi. Vương Quốc Hoa đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng. Mai Lộng Ảnh trước đây và bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Mai Lộng Ảnh như cô gái ngây ngô, lừa dối cô ta không phải quá đơn giản sao. Mai Lộng Ảnh có chút bực mình vì bị Vương Quốc Hoa cắt ngang. Cô khinh thường xin hắn, sau đó thân mật khoác tay Lưu Linh lên xe, tôi nhất định phải học được, cùng lắm tôi theo chị về nhà bái sư. Ai bắt ai đây? Vương Quốc Hoa có chút buồn cười vì mình trước đó còn lo lắng. Khách sạn tốt ở tỉnh thành thì Vương Quốc Hoa không biết đến mấy, cuối cùng vẫn do Mai Lộng Ảnh chỉ đường đến khách sạn Hiệu Tần. Mai Lộng Ảnh còn nói cô cũng ở đây vừa lúc có thể ở gần Lưu Linh. Lưu Linh dở khóc dở cười nói tôi đến thăm Vương Quốc Hoa không phải đến chơi với cô. Mai Lộng Ảnh cười nói giống nhau mà, hai chúng tôi là một mà. Mai Lộng Ảnh xen vào như vậy thật ra lại làm Vương Quốc Hoa thấy dễ dàng, không cần lập tức một mình đối mặt với Lưu Linh. Lưu Linh có thể một mình tìm tới, Vương Quốc Hoa tin cô đã hạ quyết tâm. Nhưng Vương Quốc Hoa vẫn không chuẩn bị tư tưởng, thậm chí Mai Lộng Ảnh và Lưu Linh ở cạnh nhau, Vương Quốc Hoa còn có thể lặng lẽ so sánh. Vương Quốc Hoa đột nhiên phát hiện Mai Lộng Ảnh không ngờ có vị trí nhất định trong lòng mình. Mở cửa phòng, Mai Lộng Ảnh không có ý rời đi mà vẫn quấn lấy Lưu Linh nói chuyện. Lưu Linh không ngừng nháy mắt với Vương Quốc Hoa nhưng hắn ra vẻ không thấy. Cuối cùng Lưu Linh nói với Mai Lộng Ảnh cô muốn học thì lát đi về với tôi giới thiệu một sư phụ cho cô. Mai Lộng Ảnh nói không, tôi muốn học của chị. Lưu Linh không còn gì để nói được, tôi làm việc ở Thượng Hải, lát cô đi về cùng tôi. Bây giờ tôi muốn nghỉ, đi đường mệt. Lừa người ta à, chị muốn thân thiết với hắn, nghĩ tôi không biết à, Mai Lộng Ảnh nói xong đi ra, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa. Trong phòng chỉ có hai người, Lưu Linh có chút lo lắng nhìn Vương Quốc Hoa anh hình như không được vui khi thấy tôi. Không có gì, chỉ là bị cô ta làm choáng váng, hai người nói gì vậy, Vương Quốc Hoa đi vòng, Lưu Linh không để phòng nên che miệng cười nói cô ta nói anh đến chỗ kia chơi, cũng may anh không mang phụ nữ đi về, nếu không tôi đi luôn. Bạn mời khách, tôi đi để mở mang kiến thức. Vương Quốc Hoa cười giải thích. Tôi biết, đúng, tặng anh một thứ. Lưu Linh lấy một chiếc hộp bọc rất đẹp trong túi đưa tới sinh nhật vui vẻ. Vương Quốc Hoa ngẩn ra, đã lâu hắn không nghĩ đến sinh nhật. Lưu Linh thì ra đến là vì việc này. Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy rất ấm áp, cảm giác được người nhớ thực ra rất tốt cảm ơn, tôi có thể mở ra xem một chút không? Có thể. Lưu Linh cười cười nhìn tới với ánh mắt đầy mong chờ. Vương Quốc Hoa mở ra xem, là thắt lưng. Rất được, tôi vừa lúc cần dùng. Tôi đi thay. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa đi vào vê đút cờ, đứng trước gương nhìn mặt mình hơi đỏ lên. Vương Quốc Hoa cảm thấy mình đã bị Lưu Linh làm cảm động. Chương 88, cục bộ luân hãm. Lúc đi ra Vương Quốc Hoa không đeo thắt lưng, Lưu Linh có chút khó hiểu nhìn hắn sao không đổi. Vương Quốc Hoa nghiêm mặt nói thắt lưng quá cao cấp, quần áo không hợp. Tôi dự định để đó dùng trong trường hợp quan trọng. Nghe hắn nói thế, Lưu Linh cười rất tươi tôi hiểu, ý của anh là muốn tôi tặng nguyên bộ. Nguyên bộ. Vương Quốc Hoa theo bản năng nói ra hai từ này, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩa xấu được, để lần sinh nhật sau đi. Vương Quốc Hoa cảm thấy lời mình có hai nghĩa nhưng Lưu Linh không nghe hiểu vì thế bỏ thêm một chữ lần sau. Anh ngồi đi, tôi đi tắm, đi ra anh nói cho tôi biết hôm nay có an bài gì, đừng làm tôi thất vọng, tôi không dễ đến được một chuyến thế này đâu. Vừa nói Lưu Linh vừa đỡ lưng. Không thể không nói trên người cô gái này luôn đầy nhân tố kích thích lòng ham muốn của đàn ông. Mặc dù chỉ là động tác nhỏ. Rất đơn giản mà cũng mang đến hiệu ứng kinh người về thị giác. Hơn nữa Lưu Linh có vòng eo khá nhỏ, nếu như muốn tìm một khuyết điểm nào đó của cô đó là mông không vẹn. Lưu Linh cầm quần áo không ý thức được giấu Vương Quốc Hoa, lúc phản ứng lại thì cô phát hiện một chiếc quần lót bằng tơ tằm đã bị hắn nhìn thấy. Cô vội vàng giấu ra sau kèm theo mặt đỏ ửng, tim đập loạn lên. Đồ lót của mỗi cô gái trẻ đều được coi là bí mật của riêng mình. Chiếc quần lót nhỏ bé này là tấm chắn tầm mắt cuối cùng, đối với phụ nữ mà nói nó rất quan trọng. Lưu Linh chạy thật nhanh vào vê đút cờ, Vương Quốc Hoa không xác định vừa nãy có phải Lưu Linh cố ý phát ra tín hiệu hấp dẫn hay không. Lúc này Vương Quốc Hoa không khỏi nhớ đến khách sạn mình từng ở cửa toilet bằng kính nên bên ngoài có thể mơ hồ thấy bóng dáng bên trong. Hắn không thể không nói đám kiến trúc sư vừa là thiên tài vừa rất mờ ám. Tỉnh thành là khá xa lạ với Vương Quốc Hoa, hắn không mấy khi về tỉnh nên thấy không quen thuộc. Nói tóm lại nửa tiếng sau Lưu Linh cầm khăn tắm lau tóc từ trong đi ra thì hắn còn chưa suy nghĩ ra lát nên đi đâu. làm gì, ăn ở đâu? Này, lại đây lau tóc giúp tôi. Lưu Linh nói rất tự nhiên như đó là việc mà Vương Quốc Hoa sẽ phải làm. Vương Quốc Hoa nghe xong đứng lên cầm lấy máy sấy. Tóc Lưu Linh không dài, chỉ tầm ngang vai không nhuộm, theo gió bay ta biến thành cảm giác như đang thổi lụa đen. Nhìn Lưu Linh đang híp mắt trong gương, mặt tưởng hồng vì vừa tắm, môi đỏ như máu, Vương Quốc Hoa bắt đầu sao động. Lúc này Lưu Linh hơi ngã ra sau, đầu dựa vào vai Vương Quốc Hoa, hai mắt vô thức nhắm lại. Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Vương Quốc Hoa trong nháy mắt tiến vào một trạng thái không biết nên làm gì. Vương Quốc Hoa nghĩ đến rất nhiều cảnh có thể xuất hiện khi mình và Lưu Linh ở cạnh nhau, nhưng thật không ngờ nó lại là cảnh như thế này. Không chờ được động tác tiếp theo của Vương Quốc Hoa, Lưu Linh khẽ mở một mắt ra thấy vẻ mặt của hắn, cô không khỏi vui mừng. Thì ra hắn vẫn còn chưa quen với việc này. Lý thuyết Lưu Linh biết là do nói chuyện với mấy cô nữ sinh trong ký túc xá. Một phòng có 6 cô gái, tối tắt đèn nhưng không ngủ được nên nói chuyện, mà đề tài nói chuyện thường thường chính là đàn ông. Ở phòng ký túc xá của Lưu Linh có 2 cô nữ sinh lúc còn đi học đã dũng cảm bước từ giai đoạn thiếu nữ thành đàn bà, hoàn thành bước chuyển biến về chất rất lớn của một cô gái. Từ miệng 2 cô nữ sinh này, Lưu Linh biết được rất nhiều phản ứng của đàn ông khi cô gái chủ động tỏ vẻ thân mật. Ví dụ như trạng thái này nếu là người đàn ông có kinh nghiệm phong phú thì không thể nghi ngờ sẽ hóa bị động thành chủ động, đương nhiên đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ. Vương Quốc Hoa cũng không biết phản ứng của mình làm Lưu Linh nhìn theo trường hợp ngoại lệ kia. Trên thực tế kinh nghiệm quan hệ với phái nữ của hắn đủ để viết thành một quyển sách dày, ở trên mạng ít cũng phải là 3 đến 5 triệu chữ. Ngay lúc này Vương Quốc Hoa còn chưa nghĩ rõ là có nên ra tay hay không thì ngoài cửa có người gõ. Mai Lộng Ảnh dùng hành động thực tế nói cho Vương Quốc Hoa biết cái gì là âm hồn không tiêu tan. Mai Lộng Ảnh đang rất chán nên về phòng ngồi lát là thấy buồn bực vì vậy không hề khách khí đến nhà quấy rầy thế giới riêng của hai người khác. Lưu Linh rất nhanh chạy ra khỏi lồng ngực Vương Quốc Hoa, ra mở cửa. Mai Lộng Ảnh vừa thấy vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Linh lập tức có chút ghen tức nói sao? Hai người tận dụng thời gian như vậy sao? Đói khát đến thế sao? Dĩ cơ, Lưu Linh khó hiểu hỏi. Mai Lộng Ảnh cắt ngang lời. Chị cho là tôi chưa thấy vẻ mặt phụ nữ sau khi quan hệ sao? Tự mình soi gương đi. Gì chứ, Lưu Linh càng khó hiểu. Vương Quốc Hoa đi lên trừng mắt nhìn Mai Lộng Ảnh đồ suy nghĩ dơ bẩn, không có việc gì đến đây làm gì. Mai Lộng Ảnh trước có cảm giác gì với Vương Quốc Hoa thì hắn không biết. Bây giờ Mai Lộng Ảnh thì Vương Quốc Hoa cũng đại khái đoán ra cô ả này lúc chán không có ai chơi nên chạy tới đây và coi mình là người qua đường. Phải nói Vương Quốc Hoa phán đoán rất chính xác. Mai Lộng Ảnh không coi việc Vương Quốc Hoa không hề khách khí với mình vào đâu. Cô chỉ là cảm thấy tên này càng lúc càng kiêu ngạo. Đối với Lưu Linh, Mai Lộng Ảnh có ấn tượng tốt, tên Vương Quốc Hoa này nhìn qua là biết không phải đồ tốt. Mai Lộng Ảnh cảm thấy mình có nghĩa vụ bảo vệ cô gái ngây thơ kia. Đi, tôi mang chị đi ăn, chiều lái xe mang chị đi chơi. Mai Lộng Ảnh không thèm để ý đến sự tồn tại của Vương Quốc Hoa, cô cười hì hì thân thiết ôm vai Lưu Linh còn chật chật hai tiếng chị xem này, bộ ngực này. Vòng eo nhỏ này là rất nguy hiểm, thế giới này rất nhiều người xấu. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói mấy chữ. Theo lý thuyết hắn có thể càng không khách khí hơn nữa với Mai Lộng Ảnh nhưng tình cảm ngày xưa không thể phai mờ nên hắn không đủ quyết tâm đối xử với đối phương như vậy. Lưu Linh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Mai Lộng Ảnh rồi nhỏ giọng nói linh tinh, hắn là người chính trực, quân tử. Không có việc gì thì cô đi trước đi, tôi không muốn ăn vội đối với phản ứng của Lưu Linh, Mai Lộng Ảnh không khỏi thấy ủ rũ. Xem ra mình không được chào đón. Được rồi mặc kệ chị, tự bảo vệ mình đi. Mai Lộng Ảnh xua tay rời đi. Một lần nữa không gian trở lại dành riêng cho hai người. Lưu Linh không có dũng khí như trước. Thực ra Lưu Linh cũng không rõ mình có nên chủ động như vừa nãy nữa không. Vương Quốc Hoa thừa nhận Lưu Linh là người phụ nữ rất hấp dẫn nhưng hắn không có chuẩn bị dành tình cảm cho một cô gái nào. Trước kia hắn quan hệ với nhiều cô gái chẳng qua chỉ là giải quyết sinh lý. Có thể theo Nghiêm Giai Ngọc cùng một chỗ có một nhân tố đó là không có nợ nần gì về tình cảm. Thực ra Vương Quốc Hoa có một suy nghĩ, một đôi nam nữ ở bên nhau lâu dài và thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho nhau nếu muốn không có tình cảm gì thì đó là vô nghĩa, chỉ là hắn không ý thức được mà thôi, hoặc là nói lừa mình dối người. Trừ khi Vương Quốc Hoa là kẻ bạc tình thì mới không xuất hiện tình cảm. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, Vương Quốc Hoa không biết cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý gì không? Vì thế hắn đề nghị, nếu không một mình ở trong căn phòng với Lưu Linh đầy hấp dẫn như vậy thì muốn khống chế được bên dưới đúng là đủ để hành hạ người. Được, tôi nghe lời anh bảo làm gì sẽ làm đó. Lưu Linh rất tự nhiên nói với vẻ đầy yên tâm vào Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa cười khổ nói lời này không thể nói lung tung. Lưu Linh liếc nhìn hắn, ngẩng cằm ưỡn ngực lớn tiếng nói tôi đi thay quần áo. Vương Quốc Hoa lúc này mới ý thức được Lưu Linh vẫn mặc váy ngủ. Một cảm giác xúc động dâng lên trong lòng và không thể khống chế được. Lưu Linh bị hơi thở đàn ông đằng sau lầm cô hoảng loạn. Khi eo nhỏ bị ôm kéo cô vào bộ ngực cứng rắn kia, cả người cô hoàn toàn mềm nhũn lại. Từ lúc đầu khi gặp Lưu Linh, Vương Quốc Hoa đã có một xúc động ôm cô vào lòng và vớt ve. Bây giờ hắn đã làm như vậy. Phản ứng của Lưu Linh không ngoài suy đoán của hắn. Hoàn toàn là phản ứng của một thiếu nữ, ngượng ngụng, ngây thơ, trúc trắc, muốn chống lại nhưng lại muốn nghênh đón. Phản ứng này ngược lại khiến ngọn lửa dục của hắn dần yên tĩnh lại, chỉ muốn dùng tay và mắt nhấm nháp hưởng thụ đối phương. Hai người để thai và tóc chạm nhau, không nói gì. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Lưu Linh mặt đỏ tớ tận mang thai, cô cuộn mình như con mèo nhỏ nhưng hoàn toàn buông tha chống cự. Giang có như thế này khoảng 10 phút, Lưu Linh đột nhiên mở miệng ra nói đã làm tình hình thay đổi cái này, anh có thể hôn không? Lưu Linh cảm thấy kịch bản có vấn đề, cô thầm nghĩ tình tiết không giống như mình nghĩ. Đây không phải do Lưu Linh phóng khoáng, thoáng bao nhiêu mà là bây giờ vẫn còn trong phạm vi cô có thể chấp nhận. Vương Quốc Hoa cố nhịn cười rất chăm chú nhìn Lưu Linh, em đã nghĩ kỹ chưa? Lưu Linh cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói ừ, đừng làm chuyện kia là được, nếu không mẹ em biết sẽ chặt chân em, chuyện khác thì có thể. Vương Quốc Hoa rất muốn nói với Lưu Linh, làm theo ý cô em thì chân của anh đã đứt trước hoặc là nhịn đến hỏng, kết quả hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hay là cứ như vậy đi, nếu không anh không thể đảm bảo có thể xảy ra chuyện gì nữa không? Cảm thấy một vật cứng cứng đang dán sát vào sau mông mình, Lưu Linh lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô bất an rẽ rùa vài cái để mong thoát ra ngoài nhưng càng phản tác dụng. Cuối cùng Lưu Linh không động, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tuy còn cách quần áo nhưng nó vẫn tạo ra hiệu quả. Vương Quốc Hoa không dám động, tiếp tục như vậy thì kết quả như thế nào ai cũng đoán được. Thời gian và không gian như đứng yên mãi cho đến khi phản ứng sinh lý dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí Lưu Linh. Cô hơi bôn éo eo một chút để tìm điểm tiếp xúc vừa làm cô si mê, tê dịu kia. Hậu quả của việc tiếp xúc này là rất nghiêm trọng. Sau đó không khống chế được không phải là Vương Quốc Hoa mà là Lưu Linh. Cô không ngừng thông qua rẽ eo và mông để tìm cảm giác tiếp xúc kia. Tần suất càng lúc càng nhanh. Người Lưu Linh đột nhiên cứng lại sau đó hơi co rút, cả người như mê loạn. Mãi cho đến khi cả người cô hoàn toàn ngồi vào lòng Vương Quốc Hoa rồi thở hổn hển như một người sắp tắt thở. Kết quả này làm Vương Quốc Hoa vẫn cố khống chế dở khóc dở cười. Lưu Linh trong lòng hắn từ lúc ban đầu chỉ là dựa, bây giờ đã chủ động chuyển sang ngồi trên đùi hắn, càng làm cho hắn khổ không nói thành lời. Vì để dễ rửa tiện hơn, Lưu Linh còn ôm cổ hắn, mặt dán sát vào hắn, hai bên vu dán vào ngực hắn. Trong khi dễ chết Lưu Linh không ngờ phun ra. Vương Quốc Hoa quyết định thay đổi trạng thái này, hắn bế Lưu Linh nhẹ nhàng đứng lên. Lúc này Lưu Linh ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ đầy thỏa mãn và xấu hổ, chỉ cần đừng tiến vào thì như thế nào em cũng chịu. Một tuần sau, sân bay quốc tế Phổ Đông Thượng Hải, Sở Sở xách hành lý cuối cùng đã lên đường sang Mỹ du học. Đến đây tiễn cô chỉ có Lưu Linh. Không phải người nhà không muốn đến mà là Sở Sở không nói cho bọn họ. Thời gian còn sớm nên hai người có thể ngồi trong quán vừa uống nước vừa nói chuyện. Đột nhiên Lưu Linh nói chuyện bà ra nước ngoài có nói với Vương Quốc Hoa không, Sở Sở thấy Lưu Linh khi nhắc đến Vương Quốc Hoa lại có vẻ mặt hạnh phúc, cô không khỏi có chút buồn. Tôi sao cảm thấy hai người đã có chuyện, Sở Sở cố ra vẻ tự nhiên, Lưu Linh cũng không có phòng bị nên gật đầu nói không có, chúng tôi vẫn rất trong sáng. Sở Sở nhìn từ trên xuống dưới cô bạn trước mặt, sau đó thản nhiên nói mặt bà đỏ kìa, khai thật có phải rơi vào bẫy không? Lưu Linh bất an dãy mông, hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói cục bộ luân hãm. Sở Sở không hỏi thêm, cuối cùng vẫn là do Lưu Linh chủ động nói vài chi tiết không quan trọng. Sở Sở biết một chút tình huống. Cuối cùng máy bay đã mang Sở Sở đi. Tuy vẫn có chút nuối tiếc nhưng điều này không ảnh hưởng đến con đường đi của cô. Trên thế giới này có rất nhiều đôi nam nữ có tình cảm với nhau, Sở Sở ở trên máy bay đều nói mình như vậy. 3 tháng học tập cuối cùng đã kết thúc, Vương Quốc Hoa thu dọn hành trang và nhận được thông báo. Thông báo gọi hắn không phải về huyện Nam Sơn mà là đến quận Lưỡng Thủy. Trực tiếp đến báo danh với ban tổ chức cán bộ thị ủy. Trụ sở thị ủy nằm phía đông nam quận Lưỡng Thủy, ở sát bên một hồ nước, nằm trong một khu cây xanh rậm rạp. Gần cuối năm nên các cơ quan đều bận rộn, ở trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã Lưỡng Thủy cũng không ngoại lệ. Nghiêm Hữu Quang cầm tài liệu của Vương Quốc Hoa trong tay không khỏi nhíu mày. Tài liệu này y đã xem vô số lần, không có tìm được bất cứ đầu mối nào cả. Bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ, trưởng ban tổ chức cán bộ Lãnh Vũ mấy lời đồn này đều lọt vào tai Nghiêm Hữu Quang. Vấn đề là hai vị lãnh đạo không có ai đưa ra ám chỉ gì, giống như việc này chưa từng xảy ra. Lãnh đạo không ám chỉ chính là một sự thử thách đối với Nghiêm Hữu Quang. Kết quả tự suy nghĩ làm Nghiêm Hữu Quang thấy khá bất đắc dĩ. Y chuyển sang tự hỏi nếu như mình muốn đề bạt một hai đó thì sẽ trực tiếp chào hỏi với lãnh đạo cấp huyện sao? Rõ ràng là không, làm như vậy rất không có tính nghệ thuật. Thủ đoạn nghệ thuật là làm trò với người ngoài, đối với đối tượng cần đề bạt thì chỉ cần tỏ ra thân thiết một chút. Trong nền chính trị Trung Quốc bao người nhìn chằm chằm vào biểu hiện của lãnh đạo. Lãnh Vũ chủ động đi tới nói chuyện với Vương Quốc Hoa trước mặt đông người, điều này không phải nói rõ vấn đề sao. Có kết luận thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Vương Quốc Hoa bây giờ là cấp phó trưởng phòng, đãi ngộ cấp trưởng phòng. Như vậy dễ làm hơn nhiều. Tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức thì đề bạt sử dụng chính là hợp logic. Cán bộ cấp phòng chỉ cần bỏ chữ phó, sau đây chỉ cần lo việc an bài. Nghiêm Hữu Quang nghĩ lại thấy như vậy không ổn, không đủ. Người này vốn đã được hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng ở huyện Nam Sơn rồi cơ mà. Như vậy phía sau cấp trưởng phòng thêm một ưu đãi gì? Hưởng đãi ngộ cấp phó huyện. Không thể không nói người trong chính trị có sức tưởng tượng rất phong phú, rất biết cách để tạo một chức vụ khác. Sau khi quyết định, Nghiêm Hữu Quang cầm máy gọi một số. Bên kia nghe máy, Nghiêm Hữu Quang trầm giọng nói Tiểu Hà, mang tài liệu ba đồng chí lớp học thanh niên xuất sắc đến đây. Rất nhanh Tiểu Hà cầm tài liệu lên, Nghiêm Hữu Quang nghiêm túc dùng mắt ra hiệu đối phương để đó và rời đi. Nghiêm Hữu Quang cầm ba bản tài liệu đi đến văn phòng bí thư thị ủy. Đối với Nghiêm Hữu Quang tới, Ôn Sương Thịnh rất nhiệt tình. Nghiêm Hữu Quang là phó bí thư đảng đoàn kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ nên có quyền lực không hề nhỏ ở thị ủy. Đối với phó bí thư vẫn đứng ở vị trí trung lập này, Ôn Sương Thịnh về cơ bản có thái độ tranh thủ. Lao Nghiêm, có việc gì vậy, đưa một điếu thuốc tới, Ôn Sương Thịnh cười nói. Nghiêm Hữu Quang khách khí nói ba học viên lớp học thanh niên xuất sắc đã học xong, vấn đề phân công thì tôi tới xem bí thư Ôn có chỉ thị gì không. Chuyện lớp học thanh niên xuất sắc thì Ôn Sương Thịnh vẫn nhớ rõ. Thị xã Lương Thủy sớm đã xác định hai suất. Lúc ấy cạnh tranh rất kịch liệt. Cuối cùng Ôn Sương Thịnh xuất phát từ góc độ tranh thủ Nghiêm Hữu Quang nên bỏ một suất. Cuối cùng do thị trưởng Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang đạt được mỗi người một suất. Sau khi thị ủy gửi danh sách lên tỉnh thì lại xảy ra một việc không ngờ tới, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gửi thông báo về có ba người. Vương Quốc Hoa trước đó không được ai nhắc đến lại có trong giấy thông báo. Ôn Sương Thịnh không khỏi giật mình. Bí thư tỉnh ủy hứa tự mình muốn một suất đi học ở trường đảng, đây không phải chuyện quá đơn giản sao? Trên thực tế Ôn Sương Thịnh từ đó cũng chú ý tình hình của Vương Quốc Hoa. Mặc kệ là cán bộ nào chỉ cần có quan hệ với bí thư tỉnh ủy là đáng để chú ý, mà còn cần rất chú ý. Ừ, ban tổ chức cán bộ có ý kiến gì? Ôn Sương Thịnh nói vậy thực tế là hỏi Lão Nghiêm, anh có ý gì? Nghiêm Hữu Quang hơi lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói Trung ương đảng nhiều lần nhấn mạnh cần đề bạt, sử dụng cán bộ trẻ. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi kiên quyết chấp hành phương châm của đảng. Ba đồng chí này đều rất xuất sắc. Tôi đã xem qua tài liệu mà trường đảng gửi tới, trường đánh giá rất cao biểu hiện của đồng chí Vương Quốc Hoa. Tôi đề nghị chúng ta cần mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ như vậy trong việc xây dựng tổ chức. Nghiêm Hữu Quang nói đã đủ ý, Ôn Sương Thịnh cũng hiểu. Ôn Sương Thịnh không khỏi có chút giật mình thầm nói tin tức của tên Nghiêm Hữu Quang này thật nhạy bén. Nhưng y nghĩ thấy cũng đúng, trên đời không có bức tường nào kín gió, không chừng người ta từ con đường nào đó biết được gì thì sao. Có vị trí cụ thể nào không? Ôn Sương Thịnh nói đúng điểm quan trọng nhất. Nghiêm Hữu Quang sớm có chuẩn bị nên nói tôi thấy có thể để đồng chí Vương Quốc Hoa đến quận Lưỡng Thủy, vị trí cụ thể thì chức trợ lý chủ tịch coi như thích hợp. Ôn Sương Thịnh nghe xong không khỏi thầm suy nghĩ. Nghiêm Hữu Quang biết muốn Ôn Sương Thịnh ủng hộ không phải việc đơn giản, không chừng mình còn phải nhường chút gì đó. Đồng chí Triệu Phong năm nay đã 58 phải không? Ôn Sương Thịnh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nghiêm Hữu Quang không khỏi cười khổ trong lòng. Quả nhiên là vậy. Chẳng qua Nghiêm Hữu Quang không thèm để ý chút lợi ích phải bỏ ra này. Triệu Phong tuy là người của y nhưng so sánh với Vương Quốc Hoa mà nói thì một là trời chiều, một là ánh mặt trời. Càng đừng nói đầu tư vào Vương Quốc Hoa có thể sẽ có lợi trong thời gian tương đối dài. Đạo lý này rất đơn giản, Nghiêm Hữu Quang không khó suy nghĩ ra. Hơn nữa lãnh đạo tỉnh cũng đang nhìn. Đúng thế, làm việc cả đời cũng nên được hưởng phúc. Nghiêm Hữu Quang rất dứt khoát nói, bây giờ chỉ còn chờ Ôn Sương Thịnh ra chiêu. Đồng chí Tằng Trạch Quang bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn trẻ tuổi có năng lực, bằng cấp cũng đủ. Tôi thấy điều đồng chí này đến làm bí thư quận ủy Lượng Thủy là thích hợp, ban tổ chức cán bộ thị ủy có nên cân nhắc một chút không? Ôn Sương Thịnh vẫn dùng giọng điệu thương lượng nên Nghiêm Hữu Quang thấy thoải mái đôi chút. Chương 89, tổ chức rất coi trọng. Chỉ thị của bí thư rất kịp thời, tôi cũng nên về chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị chính là ban tổ chức cán bộ tìm đồng chí liên quan nói chuyện. Công việc của Triệu Phong thì Nghiêm Hữu Quang quyết định tự mình đi làm. Bên Tằng Trạch Quang thì Ôn Sương Thịnh sẽ đi nói, việc tốt này không đến lượt người khác đi làm. Lúc này Vương Quốc Hoa ở trên xe không biết vận mệnh của mình đang thay đổi về chất. hắn biết khả năng mình về huyện Nam Sơn là không lớn. Hắn bắt xe đến trụ sở thị ủy và rất dễ dàng tìm được văn phòng ban tổ chức cán bộ. Bây giờ đã đến giờ trưa nhưng văn phòng không quá yên tĩnh, có không ít người đang dỉ thai nói chuyện với nhau. Vương Quốc Hoa đứng trước cửa phòng quản lý cán bộ rồi đưa tay gõ cửa. Hai người trẻ tuổi đang nói chuyện bên trong, một người không nhịn được quay đầu lại nói sắp hết giờ làm rồi, có chuyện gì để chiều. Vương Quốc Hoa nghĩ cũng đúng. Hắn đang định xoay người đi thì đằng sau truyền tới giọng đầy uy nghiêm, các cậu có thái độ làm việc như thế này sao? Đối đã với đồng chí như vậy sao? Chiều hai cậu viết một bản kiểm điểm gửi lên phòng tôi. Tác phong gì vậy hả? Không ra gì. Vương Quốc Hoa không khỏi giật mình, hai tên thanh niên ở trong trận tròn mắt nhìn Nghiêm Hữu Quang ngoài cửa mà thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Nghiêm Hữu Quang vừa từ văn phòng Ôn Sương Thịnh đi ra đang xuống lầu thì vừa vặn thấy Vương Quốc Hoa đi lên. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Nghiêm Hữu Quang đang định đi lên bắt chuyện lại cảm thấy quá lộ liêu nên dừng lại. Ý đi lên theo vừa lúc gặp phải cảnh này. Lão Mẫn trưởng phòng quản lý cán bộ ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh lập tức đi ra xem có việc gì. Phát hiện lãnh đạo đang mắng người nên mặt hơi đổi. Lão Mẫn vội vàng đi lên ân cần hỏi bí thư Nghiêm, ngài có chỉ thị gì? Nghiêm Hữu Quang trừng mắt nhìn Lão Mẫn, trầm giọng nói anh xem nhân viên của mình đi, anh quản lý cán bộ như vậy sao? Viết bản kiểm điểm chiều nộp cho tôi. Giọng rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Lão Mẫn là ai nên hiểu lãnh đạo làm vậy thì mình nên làm gì? Vâng, tôi sẽ kiểm điểm một cách sâu sắc. Nghiêm Hữu Quang nói tiếp tính quan trọng của ban tổ chức cán bộ không cần tôi nói nhiều. Mọi người đối đãi với các đồng chí đến cần phải khách quan, nhiệt tình. Bảo sao bên ngoài có người nói mặt ban tổ chức cán bộ rất khó coi, việc khó làm, không khí này tôi nhất định phải chỉnh đốn mới được. Vừa nói Nghiêm Hữu Quang không nhìn Vương Quốc Hoa chút nào mà xoay người đi lên. Trước khi đi Nghiêm Hữu Quang không quên nhìn Lão Mẫn một cái, sau đó lơ đãng liếc sang Vương Quốc Hoa. Là người của Nghiêm Hữu Quang, trưởng phòng Mẫn nếu không hiểu ám chỉ này thì chỉ có nước về nhà trông con. Nghiêm Hữu Quang nghiêm túc rời đi, trưởng phòng Mẫn lập tức đổi sắc từ vẻ tươi cười chuyển thành mặt đen. Hai người các cậu trưởng phòng Mẫn như bị lửa đốt, hung hăng đập bàn nói kiểm điểm, làm kiểm điểm 5.000 chữ cho tôi, hết giờ chiều nộp cho tôi. Vương Quốc Hoa trợn mắt chính là trưởng phòng Mẫn vừa mặt đen bên kia, xoay người lại mỉm cười với mình vị đồng chí này có chuyện gì vậy. Vương Quốc Hoa lúc này mới có phản ứng từ vợ kịch nên vội vàng nói tôi đến báo danh. Ồ, đi theo tôi. Trưởng phòng Mẫn đi trước dẫn đường, Vương Quốc Hoa đi sau. Về văn phòng, Nghiêm Hữu Quang không khỏi thầm đắc ý đúng là quá trùng hợp. Sau này để bạn sử dụng Vương Quốc Hoa cũng là do bí thư Nghiêm mắt sáng nhìn đúng nhân tài, không phải vì nguyên nhân do lãnh đạo cấp trên. Tâm trạng Tằng Trạch Quang mấy ngày này không quá tốt, có thể nói là sa sút. Nguyên nhân rất đơn giản là đường cao tốc không đi qua huyện Nam Sơn. Không phải huyện Nam Sơn không cố gắng mà do bí thư thị ủy Ôn Sương Thịnh hai hôm trước tìm ý nói chuyện, nói đường cao tốc này là rất quan trọng với quận Lưỡng Thủy. Lãnh đạo lên tiếng phía dưới chỉ có thể chấp nhận hy sinh, bỏ thành tích trong tay ra. Đối với quyết định này trong lòng Tằng Trạch Quang rất khó có thể chấp nhận nhưng lại chỉ có thể chấp nhận. Đây là do lãnh đạo đưa ra cũng là kết quả thống nhất của thị ủy. Tằng Trạch Quang có thể không tiếp nhận nhưng kết quả là đắc tội một nhóm lớn lãnh đạo thị ủy, thậm chí không chừng còn bị chụp mũ không phục tùng quyết định của tổ chức. Tằng Trạch Quang rất rõ ràng cái gì là tổ chức, cũng thường xuyên dùng chiêu quyết định của tổ chức để đối phó người khác. Tằng Trạch Quang có chút buồn bực nên nghe điện thoại y không muốn nghe. Chẳng qua y vẫn cầm lên lạnh nhạt nói alo ai đó. Đồng chí Tằng Trạch Quang phải không? Tôi là Kiều Hạo Nam, mời anh Triều tới thị ủy, bí thư Ôn có chuyện muốn nói với anh. Đầu bên kia là thư ký của Ôn Sương Thịnh Kiều Hạo Nam gọi tới. Tằng Trạch Quang lập tức cười nói thư ký Kiều, bí thư Ôn gần đây vẫn khỏe chứ? Kiều Hạo Nam cười đáp chuyện khá gấp, ha ha. Kiều Hạo Nam đương nhiên biết tâm tư của Tằng Trạch Quang. Lao Tằng này cũng được, mỗi lần đến đều không quên mang vài thứ, lần trước đến còn mang chai lạ phịt 582. Dập máy Tằng Trạch Quang không khỏi thấy vui vẻ. Kiều Hạo Nam mặc dù không nói gì nhưng từ giọng điệu có thể thấy đây là việc tốt. Có thể là chuyện tốt gì? Tằng Trạch Quang không nghĩ ra nên vội vàng gọi thư ký Lưu Đông Phàm bảo chưa không ăn mà trực tiếp lên đường. Lãnh đạo gọi quan trọng hơn ăn cơm. Quá trình bên phía Vương Quốc Hoa rất đơn giản, trưởng phòng Mẫn cầm thủ tục rồi nói về rồi đợi thông báo. Nhìn như muốn đuổi Vương Quốc Hoa nhưng thấy Vương Quốc Hoa định đi, trưởng phòng Mẫn lại nói cậu chờ chút, cậu có chỗ ở chưa? Vương Quốc Hoa rất khó hiểu, ban tổ chức cán bộ sao lại quản cả cái này? Trưởng phòng Mẫn thấy hắn ngạc nhiên không khỏi mừng thầm. Y rất tự nhiên đưa một tấm thẻ ưu đãi đưa cho Vương Quốc Hoa, không có chỗ ở thì cầm lấy cái này, lần trước họp còn giữ, bây giờ để đó cũng lãng phí. Vương Quốc Hoa cầm thấy là thẻ ưu đãi của khách sạn Lưỡng Thủy, không biết cầm đi ở có thể có ưu đãi gì. Vương Quốc Hoa do dự một chút, tiền ở khách sạn thì hắn có, hơn nữa khách sạn Lưỡng Thủy là thuộc thị ủy Lưỡng Thủy quản lý. Ha ha, khách khí làm gì? cậu tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, tổ chức nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đề bạt sử dụng, an tâm đi ở đi, đây là sự quan tâm của tổ chức với cán bộ trẻ. Trưởng phòng Mẫn nhắc nhở tùy ý, mặc kệ Vương Quốc Hoa có hiểu hay không, tóm lại cũng là đưa một nhân tình không lớn không nhỏ ra. Vương Quốc Hoa có hiểu không? Không quá hiểu nhưng cũng không có gì quan trọng. Vương Quốc Hoa biết đây là hành vi cá nhân của đối phương. Nhưng vì lý do gì? Phải biết quan ở ban tổ chức cán bộ rất lớn, hơn nữa đối phương còn là trưởng phòng quản lý cán bộ, không có lý gì phải khách khí với mình như vậy. Cảm ơn trưởng phòng Mẫn. Vương Quốc Hoa nhận nhân tình này, trưởng phòng Mẫn cũng không nói nhiều, xua tay ra hiệu không có gì. Vương Quốc Hoa lui ra. Trưởng phòng Mẫn lúc này mới ra khỏi văn phòng không nhanh không chậm đi lên. Đến trước cửa văn phòng Nghiêm Hữu Quang, vẻ nghiêm túc trên mặt trưởng phòng Mẫn lập tức thay đổi. Đi rồi, Nghiêm Hữu Quang lúc suy nghĩ việc gì đó thường có thói quen thổi thổi chén trà, khi mắt. Trưởng phòng Mẫn thấy tư thế đó liền cười nói, tôi bảo cậu ta về đợi tổ chức thông báo, còn nói đồng chí tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc đều là được tổ chức coi trọng. Lúc đi tôi đưa thẻ ưu đãi khách sạn Lượng Thủy cho cậu ta, nói là tổ chức quan tâm. Không thể không nói trưởng phòng Mẫn rất biết làm việc, Nghiêm Hữu Quang nghe xong không khỏi cười cười một tiếng nói, mai hết giờ làm an bài một chút, tôi tự mình thay mặt tổ chức nói chuyện với cậu ta. Trưởng phòng Mẫn biết mình đặt cửa chính xác thì rất vui. Y vội vàng nói, tôi biết rồi, nếu không có việc gì thì tôi xin đi xuống. Lão Mẫn, con gái anh sắp tốt nghiệp phải không? Nghiêm Hữu Quang đột nhiên hỏi một câu như vậy làm trưởng phòng Mẫn ngẩn ra rồi bất đắc dĩ nói, đúng thế, con bé này học trường thuế, chết sống không chịu về thị xã mà muốn ở tỉnh thành. Tôi không có biện pháp gì nên đang khá buồn bực. Nghiêm Hữu Quang cười nói, tôi nói anh đó, cuộc sống có khó khăn sao không nói với tổ chức. Vừa nói Nghiêm Hữu Quang vừa cầm máy gọi ngay trước mặt trưởng phòng Mẫn, lao tiền, tôi là Nghiêm Hữu Quang, có thể nhận một người không? Ồ, là con gái một cấp dưới, nhà chỉ có một đứa con nên rất yêu quý. Được, được, cảm ơn, lát tôi bảo người đưa tài liệu tới. Ha ha ha, được, tôi sẽ mời như vậy. Bỏ máy, Nghiêm Hữu Quang nhìn trưởng phòng Mẫn đang đầy cảm kích, ý cười nói, làm gì thế? Từng này tuổi mà anh kích động thế sao? Về bảo con gái anh đến cục thuế tỉnh trực tiếp đến tìm phó cục trưởng tiền nói là tôi giới thiệu tới. Được rồi, đi làm việc đi. Nghiêm Hữu Quang bình thường yêu cầu rất nghiêm trong công việc nhưng không thiếu lúc ôn hòa. Trưởng phòng Mẫn là thân tín có chút khó khăn, nếu không giúp thì ai còn bán mạng cho mình. Nhìn vẻ kích động của trưởng phòng Mẫn, Nghiêm Hữu Quang khá hài lòng. Vương Quốc Hoa đến khách sạn mới biết tấm thẻ này lợi hại. Nhân viên phục vụ thấy con dấu liền tươi cười tiếp đón. Vương Quốc Hoa lấy tiền định đặt cọc thì người ta nói thẻ của anh được ăn ở miễn phí tại khách sạn. Vương Quốc Hoa thầm nói, mẹ nó. Căn phòng có một chiếc giường lớn, phương tiện đầy đủ. Mặc dù không dám nói là xa hoa nhưng cũng tương đương khách sạn 3 sao. Một phòng như vậy một đêm nhiều không dám nói, 200 đồng là phải đến. Nhưng tổng tiền lương hàng tháng của Vương Quốc Hoa bây giờ mới được có 300. Vương Quốc Hoa nằm trên giường không khỏi thầm suy nghĩ. Quá trình hôm nay rất bình thường mà, có vấn đề gì đâu. Vương Quốc Hoa rất khó suy ngẫm được nguyên nhân trong đó. Hắn đâu biết chỉ từ thái độ nhỏ của Lãnh Vũ mà tạo ra ảnh hưởng lớn đến thế với mình. Hứa Nam Hạ ngoài việc muốn một suất thì không tỏ thái độ gì, nhưng sức tưởng tượng con người là vô hạn. Mỗi hành động, lời nói của lãnh đạo đều có hàm nghĩa sâu sắc. Không có quan chức nào dám mạo hiểm sơ sót trong công việc mà lãnh đạo chú ý. Tằng Trạch Quang nhận được điện vội vàng ra ngoài vừa lúc gặp Hồng Tồn Minh đi ra. Hai người gặp ở cầu thang, Hồng Tồn Minh cười nói, bí thư Tằng về. Tằng Trạch Quang nói, lãnh đạo thị ủy gọi, tôi phải lên thị xã. Ồ, đi thong thả. Hồng Tồn Minh trong nháy mắt ý thức được Tằng Trạch Quang gặp việc tốt. Đối với việc cùng xây dựng bộ máy với Tằng Trạch Quang, Hồng Tồn Minh khá tôn trọng đối phương. Một người chịu thiệt thường có thể học được gì đó. Đưa mắt nhìn Tằng Trạch Quang rời đi, Hồng Tồn Minh từ từ xoay người đi thì điện thoại di động vang lên. Y nghe xong trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, bước đi cũng nhanh hơn. Lên thị xã. Hồng Tồn Minh nhắm mắt lại. Trong lòng y thầm cân nhắc lời nói vừa nãy của Nghiêm Hữu Quang. Nghiêm Hữu Quang chỉ nói thị ủy đang cân nhắc điều chỉnh bộ máy lãnh đạo huyện Nam Sơn, đồng chí Tồn Minh lên một chuyến. Chẳng lẽ chỉ vì việc em trai quản nhất vị nên thành vậy? Không thể, hội nghị thường vụ huyện ủy đã quyết định khống chế việc này. Chẳng lẽ là Tằng Trạch Quang, điện thoại vang lên, Vương Quốc Hoa không khỏi đau lòng. Gần đây quá tốn tiền điện thoại. Chút tiền lương của hắn không đủ nuôi điện thoại nửa tháng. Cũng may đều là Lưu Linh gọi tới. Này, nhớ em không? Lưu Linh nói rất ngọt ngào. Vương Quốc Hoa cười khổ nói, vấn đề này em hỏi bao lần rồi. Anh tính xem nào, ít nhất cũng là trên 100 lần. Đáng ghét, người ta đau bụng nên muốn anh an ủi một chút. Gần như mỗi lần gọi điện Lưu Linh luôn tìm được lý do, lúc đau bụng, lúc đau đầu. Vương Quốc Hoa may cô không có chứng, nếu không nhất định lấy lý do đau chứng. Vương Quốc Hoa cũng biết con gái khi yêu đều như vậy. Được, sờ một chút là hết đau. Vương Quốc Hoa cười nói, Lưu Linh lập tức vui vẻ sau đó nói đủ thứ chuyện. Cuối cùng Lưu Linh nói một câu em muốn đến thăm anh. Vương Quốc Hoa cười nói vậy đến đây. Cả cuộc nói chuyện kéo dài 45 phút. Vương Quốc Hoa dập máy thở dài một tiếng, khó nói xúc động ngày đó tạo thành hậu quả là tốt hay xấu. Là một người đàn ông bình thường, Vương Quốc Hoa nhớ đến Lưu Linh chủ yếu là do cơ thể cô. Hắn lo chính là mình không tìm được cảm giác nhung nhớ như với Mai Lộng Ảnh trước đây. Vương Quốc Hoa biết đây là một hiện tượng không tốt. Đến tối Vương Quốc Hoa đang định ra ngoài ăn cơm rất bất ngờ thấy Lưu Đông Phàm đang đứng ở cửa nhà ăn gọi điện. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ mình chưa gọi điện cho Tằng Trạch Quang. Đông Phàm. Vương Quốc Hoa đi lên gọi. Lưu Đông Phàm không nghĩ gặp hắn ở đây nên có chút giật mình. Quốc Hoa, sao anh lại ở đây? Tôi ở đây, học xong rồi bây giờ đợi tổ chức phân công. Lưu Đông Phàm thân thiết kéo hắn vào trong đi, sếp đang ăn, thấy anh nhất định sẽ rất vui. Vương Quốc Hoa đi theo vào, Tằng Trạch Quang đang nói chuyện với một người. Thấy Vương Quốc Hoa, y đứng lên nói Quốc Hoa, cậu sao lại ở đây? Vương Quốc Hoa cười cười đi lên giải thích, Tằng Trạch Quang cười ha hả nói ngồi xuống, hôm nay rất vui, chúng ta làm vài chén. Đúng, quên giới thiệu với cậu một chút, đây là trưởng phòng tiểu thư ký của bí thư Ôn, cậu phải gọi là đại ca. Vương Quốc Hoa khách khí chào Kiều đại ca. Kiều Hạo Nam thấy hắn chào không ngờ đứng lên nói khách khí gì, ngồi đi. Tằng Trạch Quang không khỏi giật mình vì cử động này. Tính của Kiều Hạo Nam thì y hiểu, trong mắt ngoài Ôn Xương Thịnh ra thì còn có ai nữa đâu. Quan hệ giữa mình và đối phương cũng tốn nhiều thời gian và tiền bạc mới được như thế này. Vừa nãy gặp Lưu Đông Phàm, Kiều Hạo Nam không buồn mở miệng cười chứ đừng nói là đứng lên nói chuyện. Ở đây nhất định có chuyện gì đó. Nghi ngờ như vậy nhưng Tằng Trạch Quang rất tự nhiên nói Quốc Hoa, hôm nay cậu phải uống hết mình. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Kiều Hạo Nam. Thật ra hắn cũng muốn biết bên thị ủy có việc gì. Lao Tằng, hôm nay tùy ý thôi, tối còn có việc. Kiều Hạo Nam nói vậy không khác gì không cho mặt mũi. Tằng Trạch Quang mặc dù không thoải mái nhưng cũng không chấp. Vương Quốc Hoa không suy nghĩ nhiều mà cầm chén đứng lên tôi xin uống ba chén, các vị lãnh đạo tùy ý. Kiều Hạo Nam cười ha hả cầm chén nói khách khí rồi, gọi tôi là Kiều đại ca. Chén này tôi uống. Vừa nói Kiều Hạo Nam cầm chén uống cạn, uống xong còn đầy ẩn ý nói với Tằng Trạch Quang lão Tằng, anh không đơn giản, giấu một nhân tài như vậy. Lãnh đạo thị ủy Dã có nghị quyết cần để bà sử dụng cán bộ trẻ. Tằng Trạch Quang vẫn nghi ngờ Vương Quốc Hoa có quan hệ với Ôn Xương Thịnh. Nếu không Ôn Xương Thịnh cần gì phải khen Vương Quốc Hoa trước mặt mình. Không có chi tiết này Tằng Trạch Quang sẽ không có quyết định đổi thư ký. Sau đó y điều tra từ nhiều mặt lại thấy Vương Quốc Hoa thuộc dạng tám đời không có quan hệ gì với Ôn Xương Thịnh, điều này làm Tằng Trạch Quang có chút hối hận. Thư ký dùng thuận tay như Vương Quốc Hoa đúng là khó tìm. Tằng Trạch Quang không thể hiểu nổi là Vương Quốc Hoa mới tốt nghiệp, không có lãnh đạo lên tiếng thì ai dám để cử hắn đến trường đảng tình học. Tằng Trạch Quang không tin không có chút quan hệ nào. Nếu Vương Quốc Hoa vẫn là thư ký, Kiều Hạo Nam có thái độ này với Vương Quốc Hoa thì Tằng Trạch Quang sẽ rất không thoải mái. Biết Tằng Trạch Quang chỉ suy đoán trong lòng xem chỗ dựa của Vương Quốc Hoa là ai. Kiều Hạo Nam thân là thư ký của Ôn Xương Thịnh thì không có lý do phải khách khí với Vương Quốc Hoa như vậy. Tằng Trạch Quang từ trong giọng Kiều Hạo Nam đưa ra kết luận, Vương Quốc Hoa cũng được trọng dụng, nguyên nhân cụ thể thì trong lòng lãnh đạo thị ủy biết rõ. Tằng Trạch Quang cảm thấy mình gần đây đã quên Vương Quốc Hoa, không đủ coi trọng hắn. Kiều Hạo Nam ngồi nửa tiếng rồi đứng lên cáo từ. Tằng Trạch Quang tiễn ra sau khi về cũng không còn tâm trạng ăn cơm. Y nói với Vương Quốc Hoa, Quốc Hoa, đến phòng tôi ngồi nói chuyện. Cả quá trình hôm nay Lưu Đông Phàm là người rung động nhất. Trong lòng Lưu Đông Phàm thật ra rất phục Vương Quốc Hoa. Y luôn nghe Tằng Trạch Quang nói Quốc Hoa sẽ làm như thế nào, sẽ xử lý ra sao. Vừa nãy thấy thái độ của Kiều Hạo Nam với Vương Quốc Hoa, Lưu Đông Phàm càng giật mình. Về phòng Lưu Đông Phàm rất cẩn thận rót trà rồi lui ra. Mặc dù muốn ở lại nghe nhưng ý biết hậu quả của sự tò mò. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tằng Trạch Quang thu lại vẻ tươi cười trên mặt Quốc Hoa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu đừng nói là mình không biết nguyên nhân. Vương Quốc Hoa biết bây giờ có dấu cũng vô nghĩa nên cười khổ nói xếp, thực ra tôi lần này lên tỉnh mới biết nguyên nhân. Tằng Trạch Quang nghe vậy thầm nghĩ Quốc Hoa quả nhiên không giấu mình. Ý nở nụ cười sau đó châm thuốc vậy là như thế nào? Vương Quốc Hoa nói ngài còn nhớ rõ tin tức tôi nghe được không? Tằng Trạch Quang nói nhớ, lãnh đạo thị ủy còn muốn huyện Nam Sơn bỏ đường cao tốc đó, bí thư Ôn tự mình nói chuyện với tôi. Vương Quốc Hoa trịnh trọng nói bạn học kia của tôi không phải có bố làm ở bộ giao thông mà là ở tỉnh ủy. Lúc đầu tôi không nghĩ cậu ta có thể giúp mình, cậu ta trước đó cũng không báo gì. Thực ra tôi quan hệ tốt với cậu ta, tôi trúng số mấy triệu cũng đưa cậu ta, bây giờ cậu ta kiếm giúp tôi không ít tiền. Bố cậu ta là ai thì tôi không rõ, chẳng qua tôi biết cậu ta có một người chú ruột làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nghe vậy mắt Tằng Trạch quang sáng lên. Quan hệ gia đình lãnh đạo tỉnh thì y biết đôi chút. Ví dụ như bí thư Hứa không phải có em ruột làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sao? Cậu đó, nói như thế nào nhỉ, mấy triệu mà lại được quan hệ tốt như vậy? Bảo sao lãnh đạo thị ủy lại coi trọng cậu? Vương Quốc Hoa cười nói tiền tôi giữ chỉ có thể gửi ngân hàng lấy lãi, lúc trước cậu ta muốn gây dựng sự nghiệp, tôi liền đưa sang. Tăng Trạch Quang thở dài nói đây là cậu chân thành với bạn bè nên mới được vậy. Đúng, chuyện này cậu không nên nói với ai. Vương Quốc Hoa gật đầu nói sang việc khác sếp, ngài có phải gặp việc tốt không? Tôi thấy tâm trạng của ngài rất tốt. Tăng Trạch Quang nghe vậy cười ha hả nói vẫn là Quốc Hoa hiểu tôi. Tôi có lẽ sẽ điều đến quận Lương Thủy làm bí thư, chuyện đã xác định 8 phần, bí thư Ôn tự mình nói chuyện với tôi. Mặc dù còn chưa nói rõ nhưng ý là để tôi hoạt động một chút. Không có biện pháp. Bí thư quận Lương Thủy cũng là thường vụ thị ủy mặc dù có quyền lên tiếng nhưng quyết định vẫn là do tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói vậy tôi chúc mừng ngài lên cấp phó giám đốc. Tăng Trạch Quang cũng vui vẻ nói vừa nay uống chưa đủ, hai ta tiếp tục. Chương 90, mừng nhà mới, 1-2. Tình cảm của Tăng Trạch Quang đối với Vương Quốc Hoa mà nói là rất khó nói rõ. Tăng Trạch Quang cho rằng Vương Quốc Hoa có rất nhiều ưu điểm vì thế Tăng Trạch Quang không quá hiểu về hắn. Chính trị là nơi tập trung rất nhiều nhân tài. Tăng Trạch Quang gặp qua không ít người nhưng người trọng nghĩa xem nhẹ lợi ích như Vương Quốc Hoa là đầu tiên. Tăng Trạch Quang có thể nhận rõ một điểm đó là Vương Quốc Hoa không muốn kiếm gì từ mình. Bởi vì lợi ích mà mình có thể cho thì bản thân Vương Quốc Hoa cũng có thể dễ dàng đạt được, lợi ích mà mình không thể cho thì Vương Quốc Hoa cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Vậy mà Vương Quốc Hoa từ trước đến giờ vẫn luôn duy trì được thái độ kính trọng, thẳng thắn và chân thành với mình, Tăng Trạch Quang chỉ có thể cảm thấy. Ông trời quá bất công với Vương Quốc Hoa. Chiều có cuộc điện thoại gọi Vương Quốc Hoa tới ban tổ chức cán bộ, sau đó đợi đến hơn 2 tiếng. Vương Quốc Hoa chỉ có thể giải thích đó là do thời gian của lãnh đạo rất quý báu. Trên thực tế Nghiêm Hữu Quang lại đang nhàn nhã ngồi trong văn phòng uống trà. Cứ cách 20 phút là có người báo cáo y một lần về phản ứng của Vương Quốc Hoa. Nước trong chén được. Đổi 3 lần, Vương Quốc Hoa ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, trong lúc đó đi vê đút cờ một lần. Vương Quốc Hoa muốn cảm ơn thời gian mình ở văn phòng nghiên cứu chính sách huyện ủy huyện Nam Sơn thì mới luyện được cái mông ngồi. Cả buổi hắn có thể ngồi đọc kỹ từng chữ một biên bản, bài phát biểu của lãnh đạo cùng tờ báo. Vương Quốc Hoa không có thói quen phán đoán tâm tư của lãnh đạo. Đi theo bên cạnh Vương Quốc Hoa biết rõ lãnh đạo bình thường ở trạng thái gì. Lãnh đạo chính thức muốn làm việc thường thường không có lúc nào rảnh rỗi. Mặc dù là lãnh đạo không muốn làm việc cũng không có lúc nào rảnh. Loại người này bận cân nhắc tâm tư của lãnh đạo cấp trên. Đồng hồ thạch anh trên tường đã chỉ 5 giờ, cuối cùng trưởng phòng Mẫn đã xuất hiện ngoài cửa. Thấy Vương Quốc Hoa, trưởng phòng Mẫn đi lên nhỏ giọng nói. Tiểu Vương, chờ có thấy khó chịu không? Vương Quốc Hoa nở nụ cười đầy đôn hậu, nhỏ giọng nói. Tôi đã từng làm thư ký, công việc của lãnh đạo bận tôi biết. Trưởng phòng Mẫn đương nhiên hiểu rõ tình huống của Vương Quốc Hoa, trong lòng không khỏi thầm hâm mộ Tăng Trạch Quang. Tăng Trạch Quang chắc không biết chỗ rửa của tên Vương Quốc Hoa này nhưng vẫn trọng dụng. Ngày sau đừng nói ngày sau. Ngay bây giờ đã có chỗ tốt rồi. Về vấn đề phân công công việc của cậu, lãnh đạo vẫn chịu đứng trước áp lực cấp trên nên khó thể hạ quyết tâm. Lãnh đạo trong miệng trưởng phòng Mẫn đương nhiên chính là Nghiêm Hữu Quang. Vương Quốc Hoa đương nhiên biết ý của trưởng phòng Mẫn, hắn có chút xấu hổ nói. Làm phiền lãnh đạo phải suy nghĩ vì việc của tôi. Trưởng phòng Mẫn vô vô vai Vương Quốc Hoa. Không nói nữa, đi theo tôi. Vào đi. Nghiêm Hữu Quang đầy uy nghiêm nói. Lúc Vương Quốc Hoa vào, Nghiêm Hữu Quang không có biểu lộ gì. Chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng. Đồng chí Vương Quốc Hoa tới. Ngồi đi. Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế, trưởng phòng Mẫn nhẹ nhàng ra ngoài sau đó đưa mắt nhìn thư ký rồi mới rời đi. Vương Quốc Hoa đợi khoảng 5 phút, Nghiêm Hữu Quang mới ngẩng đầu bỏ văn bản xuống. Muốn hút thuốc thì tự hút, tôi không để ý cái này. Nghiêm Hữu Quang lạnh nhạt nói một câu, Vương Quốc Hoa cười cười túi người hơi nhỏ giọng nói. Không có việc gì, tôi có thể nhịn được. Theo chỉ thị của tỉnh ủy, thị ủy rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Trong đó quan trọng nhất chính là để bạn sử dụng cán bộ trẻ. Tài liệu của cậu tôi đã xem kỹ, từ trường học đến huyện đến trường đảng tỉnh đều được đánh giá rất cao. Tôi từ trước đến giờ vẫn có chủ trương không dựa vào khuôn mẫu mà sử dụng nhân tài, cũng phải đối việc xếp hàng để bạn nhờ lý lịch. Nghiêm Hữu Quang đầu tiên lấy lý do nói chuyện, thật không hổ là lao hồ ly. Nói tới đây Nghiêm Hữu Quang hơi dừng lại nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa. Y phát hiện cậu thanh niên này vẫn khép chặt hai chân, đặt tay lên đùi hoàn toàn là tư thế nghe dạy bảo. Nghiêm Hữu Quang không khỏi thầm nói tên Vương Quốc Hoa này quả thật không đơn giản. Về vấn đề bổ nhiệm cậu có thể muốn một thời gian nữa mới có quyết định. Như vậy đi, cho cậu nghỉ một tuần, về nhà nghỉ ngơi, đợi hết kỳ nghỉ lập tức đến tìm tôi. Được rồi, cậu xuống đi. Nghiêm Hữu Quang xua tay, Vương Quốc Hoa đứng lên cung kính chào rồi lui ra ngoài. Nghiêm Hữu Quang vì làm chuyện đẹp một chút, làm không lộ chút sơ hở nào nên có thể nói tốn nhiều tâm trí. Về việc đề cử Vương Quốc Hoa, buổi sáng hội nghị của bàn tổ chức cán bộ đã đề cập, tranh luận có thể nói rất kịch liệt. Cuối cùng vẫn là do Nghiêm Hữu Quang tự quyết định làm ban tổ chức cán bộ đề cử 3 ứng viên trình lên lãnh đạo thị ủy quyết định. Vương Quốc Hoa vừa đi xuống, trưởng phòng Mẫn chờ ở đó đi ra nói. Tiểu Vương, cho cậu nghỉ là tổ chức trân trọng cậu. Bây giờ có người nói này nói kia, cậu không nên để ở trong lòng. Ban tổ chức cán bộ đã trình lên thị ủy việc đề cử cậu làm trợ lý chủ tịch quận Lưỡng Thủy, mặc kệ có thể được lãnh đạo phê duyệt hay không thì cậu cũng phải giữ bình tĩnh. Vương Quốc Hoa lộ rõ vẻ cảm kích đúng như trưởng phòng Mẫn đoán. Cảm ơn tổ chức quan tâm. Xin tổ chức yên tâm, mặc kệ kết quả phân phối là như thế nào tôi cũng không hề có nửa câu oán giận. Tôi biết mình còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Nói câu này Vương Quốc Hoa hơi liếc nhìn về phía Nghiêm Hữu Quang. Trưởng phòng Mẫn thầm nói thủ đoạn của sếp đúng là quá cao. Về khách sạn lấy hành lý, Vương Quốc Hoa vừa đến cổng khách sạn một xe sạn tạ nạ màu đen dừng ở bên cạnh. Hồng Tồn Minh từ trên xe nói vọng ra. Tiểu Vương lên xe. Tâm trạng Hồng Tồn Minh đang rất tốt. Phó Bí Thư Đảng Đàn, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Nghiêm Hữu Quang tự mình tìm hắn nói chuyện, tỏ vẻ công việc của Tằng Trạch Quang rất có thể muốn điều chỉnh, tổ chức cho rằng hắn là ứng viên thích hợp nhất để thay thế. Quản Nhất Vĩ từng được hô làm bí thư huyện ủy Nam Sơn cao nhất nhưng mấy tháng gần đây có thể nói gặp quá nhiều trắc trở. Nhất là chuyện của Quan Tiểu Quân làm cho danh tiếng của hắn bị đả kích rất lớn. Sau khi Quan Tiểu Quân bị bắt và điều tra thì hắn toàn lấy danh nghĩa Quản Nhất Vĩ, hắn vay hơn 300.000 của bà xã để đánh bạc và tiêu xài. Ngoài ra còn có một chuyện đó là Quan Tiểu Quân nhiều lần bán giống, thuốc trừ sâu giả cho nông dân nhằm mưu lợi, tạo thành ảnh hưởng xã hội cực kỳ ác liệt. Đương nhiên việc này Quản Nhất Vĩ đều là không biết, đó là cách nói của nhà nước. Kết quả Quan Tiểu Quân bị phạt tù 3 năm, đó cũng là do ở tòa án Quan Tiểu Quân chủ động trả lại tiền mình nhận được một cách phi pháp, khai báo thành khẩn nên được phán nhẹ tội. Ra chuyện như vậy, Quản Nhất Vĩ có thể giữ chức chủ tịch huyện đã là may mắn rồi, còn lấy gì cạnh tranh với Hồng Tồn Minh. Nhờ chỉ cần điều chỉnh công việc có thể nói Hồng Tồn Minh sẽ dễ dàng đoạt được chức bí thư huyện ủy huyện Nam Sơn. Ở điều kiện như vậy Hồng Tồn Minh không vui cũng khó. Bây giờ mới mấy ngày chứ. Nhớ lúc trước lên làm phó huyện hình như mình mất 3 năm từ cấp trưởng phòng lên. Ở trên tỉnh mặc dù là có chỗ dựa nhưng nếu muốn tiến bộ cũng gặp phải lực cản cực lớn. Hồng Tồn Minh cảm thấy Vương Quốc Hoa mang lại vận may cho mình. Không có Vương Quốc Hoa bắt được vấn đề của Hứa Vũ thì sao có thể khiến Quan Tiểu Quân đi tù. Không có tên Quan Tiểu Quân xui xẻo rồi liên quan thì Hồng Tồn Minh sao có thể tranh đoạt với Quản Nhất Vĩ khi bản thân y kém cả về quan hệ và danh vọng. Càng hơn nữa là Hồng Tồn Minh còn có phát hiện kinh người. Cho nên thấy Vương Quốc Hoa, Hồng Tồn Minh sao có thể không dừng xe. Cấp dưới thì sao chứ? Anh có một cấp dưới là khách đến được nhà bí thư tỉnh ủy, anh cũng phải khách khí. Không nói là nịnh hót nhưng ít nhất cũng cần lưu lại ấn tượng tốt, không chừng trong tương lai hắn còn có thể giúp gì cho mình thì sao? Điều này ai có thể nói rõ chứ? Quan hệ không phải là tích lũy từ những lúc như thế này sao? Bình thường không thắp hương, chuyện đến trước mặt chỉ có thể cầm đầu heo cũng chưa chắc tìm ra cửa miếu. Lên xe, Vương Quốc Hoa ngồi phía sau cùng với Hồng Tồn Minh. Hồng Tồn Minh cười ha hả nói. Sao, đã biết phân công công việc của mình chưa Tiểu Vương? Vương Quốc Hoa lấy bao thuốc từ túi ra. Hắn đầu tiên cố ý lấy bao Hồng Sơn sau ngẩn ra rồi bỏ vào, lại lấy một bao Trung Hoa còn chưa bóc ra. Hồng Tồn Minh không khỏi cười trộm thầm nghĩ Vương Quốc Hoa này đúng là một thanh niên khá thú vị. Chi tiết này nói rõ bao Trung Hoa chỉ để mời khách đặc biệt. Cầm lấy điếu thuốc Vương Quốc Hoa đưa tới, Hồng Tồn Minh nở nụ cười. Vương Quốc Hoa châm thuốc cho Hồng Tồn Minh rồi mới tự châm cho mình. Cụ thể thì tổ chức chưa nói rõ, có lẽ là ở lại thị xã. Hồng Tồn Minh thở dài nói. Quốc Hoa, là một người từng trải tôi cảm thấy nhất định cần nhắc cậu. Càng là lúc này càng không thể buông lỏng. Bao nhiêu người lúc còn trẻ rất hăng hái phấn đấu nhưng lúc quan trọng của đời người lại té ngã. Tôi không muốn nói cái gì là cậu còn trẻ có thể sơ sót, tôi nghĩ nói là bỏ qua một cơ hội thì sau này chờ đợi rất lâu mới có được. Hơn nữa cũng có một vấn đề cậu cần chú trọng đó là nếu có kết quả mà là nơi béo bở chưa chắc đó là việc tốt. Đây là đúc rút từ kinh nghiệm của tôi, cậu nghe một chút là được. Vương Quốc Hoa nghe rất chăm chú, hoàn toàn không cho rằng Hồng Tồn Minh đang lừa mình. Nghe xong hắn nghiêm túc nói. Cảm ơn bí thư đã dạy bảo, tôi nhất định ghi nhớ lời vàng ngọc của ngài, luôn coi đó là chân lý để mình học tập. Hồng Tồn Minh hài lòng vỗ vai hắn. Lòng người quỷ dị hiểm ác, cậu còn trẻ đi chậm một chút cũng không sao, GTGN là đừng dừng lại. Hồng Tồn Minh tự nhận bán một nhân tình rất đẹp, đương nhiên còn phải xem người nghe là ai. Nếu là một tên không biết trời cao đất rộng mà anh nói thế thì hắn có thể hận chết anh, nói anh đang chủ hắn. Lúc Vương Quốc Hoa xuất hiện ở ngõ đậu hủ, Trung Văn Sinh đang như kiến bò trên chảo nóng. Vương Quốc Hoa đi trường đảng học, cuộc sống của y liền trở nên khó khăn. Y từ công đoàn bị đá ra cửa lý do là ông lão trông cửa mệt không đi làm được cần người thay. Ngay lúc Trung Văn Sinh đang đầy chán nản vào tương lai ngồi nhà uống rượu thì bà vợ chạy vào lớn tiếng gọi. Lao Trung, Lao Trung. Nhà có người chết à mà gào ầm lên thế. Ông còn chưa chết. Trung Văn Sinh đang tức không có chỗ phát tiết nên giọng điệu cũng không được tốt. Ông muốn chết thì chết sớm đi, bà đây còn có thể lấy người khác. Vợ Trung Văn Sinh có ý tốt lại bị quát nên tức tối đá chồng một cái. Trung Văn Sinh bị nói thiếu chút nữa nghẹn rượu. Bà vợ lúc này mới nhỏ giọng nói. Trưởng Phong Vương, tôi thấy hắn vừa đi qua cửa. Mẹ nó chứ, sao bà không nói sớm, đồ ăn hại. Trung Văn Sinh như người sắp chết đói chết khát đi trên sa mạc thấy ốc đảo lập tức nhảy dựng lên. Ông làm gì vậy hả? Ngu, tôi bảo Tiểu Nhã đi mời hắn tới uống một chén. Ông còn không mau dọn dẹp, đừng để người ta thấy mình như ăn xin. Dù bị vợ sai nhưng Trung Văn Sinh không tức, ngược lại còn phối hợp đứng lên thu dọn mặt bàn sau đó vào trong tắm. Vương Quốc Hoa không nghĩ Trung Tiểu Nhã có thể tới phòng trọ mình. Thẳng thắn mà nói Trung Tiểu Nhã không phải thức ăn trong mắt hắn. Mặt cũng được, dáng người hơi bình thường một chút. Một cô gái đối mặt với một người đàn ông mà phải chuyển đổi từ coi thường đến tự ti đúng là quá trình rất khó khăn. Giờ phút này Trung Tiểu Nhã đúng là có tâm trạng gió. Lúc trước một tên nhà quê ngồi cùng bàn nhanh chóng thành cán bộ huyện không nói, không ngờ còn có thể quyết định sự hưng suy của nhà mình. Chuyển biến này làm cho Trung Tiểu Nhã thật sự khó có thể thích ứng. Nhưng dù khó khăn hơn nữa Trung Tiểu Nhã vẫn phải thích ứng. Từ nhỏ sống trong ngõ đậu hủ đầy con rồi vụ lợi này, Trung Tiểu Nhã trở nên rất thực tế. Bố là trụ cột gia đình. Tiền đồ của ông liên quan tới vận mệnh cả nhà. Trung Tiểu Nhã biết rõ bố mẹ kỳ vọng vào mình, nhưng cô không có bất cứ ảo tưởng gì. Vương Quốc Hoa là người trẻ tuổi có tiền đồ rộng mở như vậy dù cô có chủ động nói yêu hắn, chủ động hiến dâng cho hắn thì hắn có lẽ không từ chối nhưng muốn thành vợ hắn thì đừng mơ. Trung Tiểu Nhã không phải không nghĩ đến việc lên giường ngủ với hắn rồi ép hắn, nhưng cô không thích thủ đoạn cả hai cùng thiệt như vậy. Hơn nữa hắn chưa chắc đã động lòng với mình, nếu thật sự có ý thì đã sớm có hành động. Trung Tiểu Nhã tự nhận hiểu rõ tâm tín. Hát đàn ông vì được không ít người theo đuổi từ nhỏ. Phòng rất đơn sơ, một giường, một bàn, một giá sách, không có tivi đứng ở cửa Trung Tiểu Nhã rất dễ dàng thấy trong phòng nhiều sách, giá sách rất lớn, rất bắt mắt. Ha ha, sao cô lại tới đây? Vương Quốc Hoa cười nói. Trung Tiểu Nhã đứng cửa nói. Sao, không chào đón à? Vậy tôi đi. Không có chuyện đó, vào ngồi đi. Tôi không phải vừa về sao? Vương Quốc Hoa cười cười giải thích. Trung Tiểu Nhã không hề khách khí đi vào. Tôi biết ông vừa về. Bố tôi mấy tháng này đều nhìn vào đây và hay nhắc đến ông, mong ông về. Vương Quốc Hoa thời gian này không ở huyện nhưng không phải vứt hết chuyện huyện Nam Sơn ra khỏi đầu. Tên quan Liêu Cảnh Trí Tân chỉ nghĩ cho lợi ích của mình thì Vương Quốc Hoa không định bỏ qua cho hắn. Đương nhiên đổi một tên khác làm trưởng phòng lao động có quan Liêu như vậy hay không? Vương Quốc Hoa biết 10 đến 9 là có nhưng mình không thấy là được. Cán bộ nhà nước có nhiều mà, ai quản được hết. Vì thế không thể làm gì khác là gặp một xử lý một, ai bị gặp coi như đen đủi. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói. Cô về đi, chuyện tôi biết ở trong lòng, bảo bố cô kiên nhẫn một chút. Nếu có phát hiện gì có thể liên lạc với tôi. Ngoài ra cô nói với ông ấy một câu con người phải dựa vào chính mình. Một câu nói lạnh như băng không mang chút sắc thái tình cảm nào, Trung Tiểu Nhã nghe xong không khỏi thở dài một tiếng thầm nghĩ hắn bây giờ rất khó lường. Nói chuyện không có chút sơ hở nào. Hắn nhìn mình với ánh mắt như nhìn một người bình thường. Trung Tiểu Nhã không thiếu người theo đuổi nên biết hắn không thích mình. Cô cảm thấy rất không tự tin, cảm giác này làm người ta bất đắc dĩ, làm người ta tuyệt vọng. Ừ, biết rồi, tôi làm ở khách sạn Lương Thủy, ông lúc nào rảnh tới chơi. Bỏ lại một câu như vậy, Trung Tiểu Nhã xoay người đu. Suy nghĩ mời uống trà thoáng cái ném ra khỏi đầu. Vương Quốc Hoa nhìn theo cô nhưng không nói gì. Tắm rửa nằm trên giường đọc sách, uống trà. Vương Quốc Hoa không định đi ra ngoài nhưng tiếng điện thoại di động đã phá vỡ dự tính của hắn. Vừa về đã trêu Hoa ghẹo người rồi, hừ. Giọng nói kèm vài phần đói khát, vài phần cấp bách, vài phần dịu dàng. Vương Quốc Hoa cười cười nhỏ giọng nói. Ở đâu? Ra ngoài đi về phía đông ngõ 50 bước. Nghiêm Giai Ngọc run giọng nói. Trời hơi lạnh, Vương Quốc Hoa mặc thêm áo khoác đi ra đã thấy chiếc xe màu xám lặn lẽ đỗ ở góc. Vương Quốc Hoa lên xe gõ cửa xe. Cạch, cửa sau mở ra. Một bàn tay túm hắn kéo lên xe, một thân hình nóng bỏng dán lên. Có thể nhịn mấy tháng không lên tỉnh thành thăm Vương Quốc Hoa, đây là điều không dễ dàng gì với Nghiêm Giai Ngọc. Nghiêm Giai Ngọc là người phụ nữ thông minh, biết đây đang là bước quan trọng trong sự nghiệp của Vương Quốc Hoa, không muốn hắn gặp bất cứ phiền phức gì. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy thì quan hệ hai người mới có thể duy trì lâu dài. Một lúc sau tiếng thở hổn hển vang lên kèm theo tiếng thở dài sâu kín. Nhớ chết được, lái xe đi. Vương Quốc Hoa cầm khăn tay lau miệng cười cười ngồi vào vị trí điều khiển. Một phen hôn mãnh liệt hắn có thể cảm nhận được lửa dục của Nghiêm Giai Ngọc đang muốn phóng thích, đồng thời Vương Quốc Hoa cũng có nhu cầu. Hắn lái xe chạy thẳng ra ngoài huyện thành. Mấy tháng không gặp Nghiêm Giai Ngọc đã có biến hóa không nhỏ, càng chủ động hơn. Trong nháy mắt khi vào nhà cô đã quấn lấy hắn, mãi cho đến khi gà gáy sáng thì chiếc giường mới yên tĩnh lại. Đầu thôn Vương gia mọc lên một căn nhà 3 tầng khang trang, tường trước cửa sơn màu trắng, tường ngoài căn nhà 3 tầng được ốp gạch men. Trong thời gian khá lâu sau này căn nhà của Vương gia trở thành công trình điển hình cho xã. Nhà ai nếu xây nhà mới nhất định sẽ có người so sánh với nhà Vương gia. Vương Quốc Hoa cũng không biết tiền xây căn nhà này thực tế không phải là 50.000 mà là hơn 89.000. Số tiền kia đều do Cổ Tuần lén bù thêm, Văn Tam Bát cũng bù không ít tiền. Chẳng qua khoản tiền bỏ ra y cũng lấy lại được ngay. Công an huyện muốn xây trụ sở mới, công trình thuộc về y hơn nữa do Cổ Tuần giới thiệu nên nhiều phòng ban của huyện cũng có vài công trình cho y nhận. Vương Quốc Hoa lái xe sạn tẳng xuất hiện trước căn nhà, thôn Vương gia lập tức vang lên tiếng tháo. Trong nhà mới đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ Vương Quốc Hoa về là chính thức vào ở. Vợ chồng Vương lão thật trong thời gian này rất hạnh phúc, nhà mới xây xong, con rể Tạ Mãn Hòa vào làm quản lý hậu cần cho đội xây dựng của Văn Tám Bác. Ở nông thôn xây nhà luôn là việc lớn nên Vương lão thật quyết tâm bày tiệc, vấn đề tiền đương nhiên không phải lo, các nhà đến ăn đều mang theo lễ, nhà mình giết hai con lợn là đủ. Vương Quốc Hoa không khuyên được nên đành phải để mặc ông. Vương Quốc Hoa hoàn toàn không ý thức được một vấn đề, mình hôm nay đã không còn là nhân viên của văn phòng nghiên cứu chính sách mà là một ngôi sao chính trị mới của chính đàn huyện Nam Sơn. Chuyện vừa mới định, Vương Quốc Hoa không muốn có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều Tạ Mãn Hòa định lái xe ba bánh lên huyện thành mua ít đồ dùng thì tân bí thư đảng ủy xã Bản Long Lưu Bình Khôn đã mang theo mấy nhân viên xã tới vỗ ngực nói với Vương Quốc Hoa. Chuyện này để tôi. Vì vậy Lưu Bình Khôn bắt đầu đoạt quyền chỉ huy. Tất cả việc bày rượu ở Vương gia đều do y phái người đoạt quyền. Vương Quốc Hoa từ chối nhưng Lưu Bình Khôn nói. Cậu không thể như vậy. Lão đệ, tôi muốn có cơ hội này để tỏ vẻ một chút. Vương Quốc Hoa không thể làm gì khác là im lặng đồng ý, ai ngờ Cổ Tuần rất nhanh đến mang theo một đám người còn một chiếc xe tải nhỏ tới. Nghe nói Lưu Bình Khôn đoạt quyền xử lý, Cổ Tuần không chịu nên tìm Lưu Bình Khôn. Sao lại thế được? Ồ, chức bí thư đảng ủy của anh là do Vương lão đệ rút, chức trưởng phòng của tôi không phải sao? Anh không thể cướp hết việc tốt mà. Hai bên thương lượng nhưng không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn phải do Vương Quốc Hoa ra mặt hai người cùng làm. Vương Quốc Hoa vốn chỉ nói cho qua, ai ngờ hai người này đều gật đầu. Bữa tiệc sớm đã định tổ chức vào 12 h trưa, ai ngờ đến 9 h sáng Trương Triệu Long tới đầy oán giận nói. Tiểu Vương, không được như vậy, không phải tôi tin tức nhanh nhạy thì bỏ lỡ rồi. Chuyên gia người ta nói lao Trương tôi không biết điều, sau này không được làm như vậy. Vừa nói ý vừa đưa một phong bao tới. Vương Quốc Hoa từ chối không được, không thể làm gì khác là bảo bố mẹ ra nhận, con số cụ thể hắn không quan tâm, chuyện này về sau còn rất nhiều. Trương Triệu Long gần đây rất có hy vọng lên làm thường vụ huyện ủy, quyền lực trong tay đã hơn trước nhiều. Y có thể đến kéo gần quan hệ với Vương Quốc Hoa đó là người được mùi. Trương Triệu Long vừa đặt mông xuống chưa kịp nâng chén trà lên thì ngoài sân đã có một chiếc sạn tạ nạ tới, người đi xuống là Cao Cận Giang. Cao Cận Giang cũng oán giận một phen giống Trương Triệu Long, cuối cùng nhét một phong bì tới. Tiếp đó đến 11 h, không ít quan chức, cán bộ mà Vương Quốc Hoa chưa từng gặp cũng tới, Vương Quốc Hoa không thể nào đuổi người tới nhà đi mà. Chương 91, Vương Quốc Hoa và Chủ tịch quận. 11 h sáng, xe sản tạ nạ của Hồng Tồn Minh xuất hiện trong nhà Vương gia coi như là quan chức lớn nhất đến đây. Dân quê thấy chủ tịch xã đã là quan to, bây giờ thấy cả lãnh đạo mà chủ tịch, bình thường xã đều phải khách khí nên ánh mắt nhìn người Vương gia càng không cần phải nói. Hồng Tồn Minh đến làm cho các quan chức đến trước đều đi ra chào. Không lâu sau xe tằng trạch quang đến, lần này lại tạo ra sao động. Đối với cán bộ, quan chức nhỏ mà nói hai vị bí thư, phó bí thư huyện ủy tuyệt đối là nắm quyền sinh sát của bọn họ. 5 phút sau khi tằng trạch quang đến, một xe Mercedes-Benz mới mua xuất hiện trước cửa, hai thanh niên từ trên xe đi xuống. Sao thế này? Du Phi Dương hơi ngây người vì thấy đông người như vậy chẳng qua rất nhanh hiểu do nên nói. Vương Quốc Hoa, ông không được, chuyện lớn như vậy sao không nói câu nào? Vương Quốc Duy ở bên cũng gật đầu nói. Thằng này không được, lát phải cho hắn say. Xe Mercedes-Benz ở huyện Nam Sơn có thể nói là hạc giữa bầy gà cho nên Hồng Tồn Minh liếc cái là nhận ra Du Phi Dương, Tằng Trạch Quang cũng lập tức có kết luận. Vương Quốc Hoa đi ra đón, Du Phi Dương cười ha hả đưa hai tay ra, Vương Quốc Duy cũng học theo. Mấy tháng không gặp nhưng tình cảm anh em càng sâu hơn. Ôm xong, Du Phi Dương có chút buồn bực nói. Không cho phép lần sau. Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Đừng, đừng có lần sau nữa. Lần này đủ mệt rồi, tôi vốn không định làm gì nhưng ông bố không chịu. Du Phi Dương không nói nhưng thật ra Vương Quốc Duy lại nói. Chú không sai, ở thôn xây nhà là việc lớn, hơn nữa khổ cực cả đời cũng nên để cô chú được nở mày nở mặt một chút. Làm khách quý nên mấy vị lãnh đạo huyện ủy được bố trí trên một phòng ở tầng 2. Lúc Vương Quốc Hoa dẫn Du Phi Dương và Vương Quốc Duy lên, mắt Tằng Trạch Quang và Hồng Tồn Minh đều trở nên khác lạ. Lúc giới thiệu Vương Quốc Hoa không nói rõ thân phận của cả hai mà chỉ nói là bạn của mình. Tằng Trạch Quang và Hồng Tồn Minh đương nhiên sẽ không nói gì, cả hai đều khách khí với hai người Du Phi Dương. Vương Quốc Hoa cũng ngồi lại coi như tiếp khách, chuyện bên ngoài hắn không cần lo. Tằng Trạch Quang và Hồng Tồn Minh đều là cao thủ giỏi giấu cảm xúc, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Đủ tư cách ngồi ở phòng này còn có Cao Cận Giang và Trương Triệu Long. Rất nhanh hai người Cao, Trương nhìn ra chút mánh khỏe. Hình như hai vị bí thư rất khách khí với hai thanh niên kia. Bình thường bí thư Tằng nói năng thận trọng cũng có thể nói cười vui vẻ, Hồng Tồn Minh mặt đen cũng luôn nở nụ cười. Phát hiện này làm hai người thầm suy đoán, hơn nữa bọn họ cũng không có cơ hội nói chuyện chỉ có thể ngồi nghe. Vốn không có chuyện gì của Vương Quốc Hoa, Lưu Bình Khôn và Cổ Tuần mang người đến đã đủ hỗ trợ, hơn nữa người trong họ cũng đến giúp. Chưa ăn xong, Tằng Trạch Quang và Hồng Tồn Minh đứng lên về trước. Ở huyện Nam Sơn này chưa có quan chức nào được đãi ngộ như vậy. Sau lần này tên của Vương Quốc Hoa coi như truyền khắp các cơ quan huyện, chưa nghe cũng sẽ nghe thấy. Hai vị bí thư rời đi những người khác cũng lục tục đi. Vương Quốc Hoa đón đưa khác thực tế không sao, chủ yếu miệng phải cười suốt nên cứng lại. Cuối cùng hắn cũng tiễn hết mọi người, còn lại chỉ là bà con trong thôn xã. Vương Quốc Hoa gọi Du Phi Dương, Vương Quốc Duy chuồn thẳng. Đến khách sạn Nam Sơn, Vương Quốc Hoa mới thở hổn hển nói. Mệt chết tôi. Vương Quốc Duy cười ha hả nói. Nhà ông trang bị rất bình thường, đồ điện cũng không quá tốt. Để mai tôi bảo người vận chuyển từ Thượng Hải đến coi như là quà. Nhìn hắn đầy đắc ý, Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Du Phi Dương. Thằng này có phải phát tài không? Du Phi Dương cười nói. Phát tài hay không thì bây giờ còn chưa nhìn ra. Tôi chỉ biết hắn vay 30 triệu ở ngân hàng mở 3 cửa hàng ở Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu. Gần đây hắn mệt muốn chết, hại tôi phải chạy theo hắn không ít ngày. Nếu không lúc ông ở trường đảng tôi nhất định đến thăm. Đúng rồi, dì tôi bảo sao ông không đến nhà ngồi chơi. Nghe Du Phi Dương nói việc này, Vương Quốc Hoa trầm ngâm một chút nói. Tôi nghĩ như thế này, tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta đơn thuần một chút. Câu này của hắn làm Du Phi Dương và Vương Quốc Duy đều im lặng không nói. Du Phi Dương cười nói. Không nói cái này. Vương Quốc Duy lại giơ ngón cái lên với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa nói làm Du Phi Dương rất có cảm xúc, từ nhỏ ở bên cạnh đã có không ít người đến cạnh ý đi, mục đích những người này gì thì Du Phi Dương cũng biết. Chỉ có Vương Quốc Hoa thì theo Du Phi Dương thấy là làm bạn với mình mà không mang mục đích gì. Trên thực tế Vương Quốc Hoa nói câu này nhưng trong đầu cũng nghĩ thế. Hắn đã có cái nhìn mới với rất nhiều chuyện khác hẳn trước đây. Quan hệ với Du Phi Dương, Vương Quốc Hoa càng lúc càng coi trọng tình bạn này. Bỏ quan thân phận con của bí thư tỉnh ủy ra thì Du Phi Dương đúng là người có thể là bạn lâu dài cho nên Vương Quốc Hoa mới nói một câu như vậy. Đúng rồi, hai vị bí thư kia là sao vậy? Du Phi Dương nhìn ra mánh khỏe. Ý đã gặp nhiều quan chức nên không lạ với thái độ của Tằng Trạch Quang và Hồng Tồn Minh. Ông nói xem. Lớp học thanh niên xuất sắc tạo động tĩnh lớn như vậy, có thể không có chút tin gì truyền ra sao? Vương Quốc Hoa cười cười giải thích. Du Phi Dương gật đầu nói. Đúng. Người làm quan rất nhanh nhạy nắm bắt thông tin. Vương Quốc Duy gật đầu nói. Đúng thế, tinh anh đều vào nhà nước, điểm đơn giản như vậy không làm khó được bọn họ. Như vậy cũng tốt, đường đi của Quốc Hoa về sau càng thuận lợi hơn. Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Lời này không đúng, càng như vậy thì về sau càng phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Muốn thành công trong chính trị rất khó, nhưng muốn hủy một người lại có nhiều biện pháp. Lần này trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cũng tự mình nói chuyện với tôi, mấy lần ám chỉ trọng dụng tôi. Như vậy tôi đi xuống thì có nhiều người mất cơ hội tiến bộ vì tôi, bọn họ sẽ sinh hận. Nói thật tôi hy vọng kết quả bổ nhiệm mình không cần quá tốt, nếu có thể đến phòng ban nào ít màu mỡ là hơn cả. Du Phi Dương nói, lời này cũng có lý, là tôi suy nghĩ chưa chú đáo. Đáng lẽ nên để ông tới tỉnh đoàn, ở đó yên tĩnh hơn. Vương Quốc Hoa thật ra không nghĩ Du Phi Dương sẽ nói như vậy. Hắn cười khổ nói, vậy có gì khác nhau? Bỏ đi, tầm mắt của ông quá cao. Du Phi Dương có chút đắc ý cười ha hả nói. Đúng, tôi chuẩn bị ra nước ngoài xem một chút, ông có đề nghị gì không? Vương Quốc Hoa hơi giật mình nhớ lại trước kia. nhưng hắn nghĩ Du Phi Dương bây giờ đã thay đổi thành người mới, mình quá lo rồi nên cười nói. Chuyện tốt nên đi xem, có thái độ học tập. Nếu có thể thì học cho có hệ thống. Tôi đề nghị ông đến phố Van. Du Phi Dương nói. Tôi cũng nghĩ tăng thu nhập kiếm được không ít tiền nhưng không dựa vào bản lĩnh. Đây là chuyện chung của nước ta. Thực ra sau một thời gian tiếp xúc tôi thấy trong vòng tròn này có quá nhiều điểm đen. Nhưng kinh tế Trung Quốc sớm muộn cũng đi theo hướng thế giới nên tôi muốn thừa dịp đi ra ngoài xem miễn cho sau này không kịp ứng phó. Vương Quốc Hoa nhớ đến cơn lốc tài chính châu Á vài năm sau nên trầm ngâm một chút. Có thể vừa học vừa áp dụng vào thực tế không chừng sau này có cơ hội kiếm lớn. Sao? Ông cũng có hứng thú với tài chính. Vương Quốc Duy cười cười hỏi một câu. Làm quan cũng cần hiểu quy luật kinh tế, nếu không nhất định sẽ làm dân chúng khổ sở, như vậy sẽ thành tai họa. Trung Quốc thành lập chưa lâu nhưng chỉ nhìn vào quỹ tích phát triển là không khó đưa ra kết luận một quyết sách sai lầm còn đáng ở hơn tham ô lãng phí. Lừa dối vài câu, Vương Quốc Hoa đổi giọng. Bản chất thế giới là mạnh được yếu thua. Mỹ là trung tâm tài chính thế giới nên hội tụ nhiều nhân tài tài chính nhất. Bọn họ thấy được một ít nước nhỏ phát triển nhanh thì tương lai nhất định sẽ động tay động chân. Tôi dám khẳng định đến lúc ấy sẽ tạo thành khủng hoảng tài chính thế giới. Ông nói giống hệt một chuyên gia kinh tế. Vương Quốc Duy trợn mắt há mồm nhưng lại có vẻ mặt đừng lừa anh. Du Phi Dương cho đến bây giờ vẫn luôn cẩn thận suy ngẫm lời Vương Quốc Hoa nói. Ý suy nghĩ khá lâu mới nói. Khả năng này có thể nhưng không biết xảy ra vào lúc nào. Gần đây tiếp xúc nhiều với tạp chí tài chính phương Tây nên tôi cũng hiểu đôi chút. Tôi thấy người thao túng tài chính quốc tế lại không phải là các gia tộc lên trên bảng Forbes. Thái độ của Du Phi Dương làm hắn khá giật mình. Hắn có kinh nghiệm của mấy chục năm hơn nữa cũng là do trước theo ngành kinh tế nên mới hiểu được. Lần đầu tiên hắn nhận ra thiên phú của Du Phi Dương trong lĩnh vực kinh tế. Vương Quốc Hoa tổ chức lại vài ý tưởng sau đó thản nhiên nói. Trong 10 năm tới sẽ là 10 năm ngành công nghệ cao phát triển cực nhanh. Sau này ông nên tập trung nhiều vào ngành này, nhất là ngành máy vi tính và các ngành nghề liên quan. Lúc này Vương Quốc Duy cười ha hả nói. Quốc Hoa, tôi phát hiện mắt ông rất độc. Ông nói ngành điện tín có thể kiếm tiền, tôi không làm không biết được. Ông biết tháng trước tôi đầu tháng 4 năm 30 triệu thu về bao tiền không? Vương Quốc Hoa khinh thường nói. Kẻ như ông cần gì phải có nhãn quan. Chỉ cần là ngành mang tính lũng đoạn ông có thể thò một chân vào là đủ kiếm tiền. Du Phi Dương và Vương Quốc Hoa ở hai ngày mới đi. Trước khi đi Vương Quốc Hoa còn bày một bàn và gọi cả Tằng Trạch Quang tới ngồi cùng coi như tạo cơ hội cho hai người quen biết. Đối với việc này Tằng Trạch Quang rất hài lòng. Một tuần rất nhanh kết thúc, Vương Quốc Hoa một lần nữa xuất hiện trước cửa ban tổ chức cán bộ thị ủy. Trong một tuần gần đây quận Lương Thủy gặp không ít việc. Tin bí thư quận ủy sẽ sang đại hội đại biểu nhân dân không biết sao lộ ra, tân bí thư chưa xác định có thể nói là lòng người di động. Chủ tịch quận Lý Dật Phong hai hôm nay khá xúc động, nguyên nhân là do bí thư rời đi. Bí thư Triệu Phong vốn là người rất khiêm nhường, thậm chí có thể nói tính cách mềm yếu, việc chính quyền về cơ bản Triệu Phong không nhúng tay vào. Triệu Phong rời chức mà trước đó không có tin gì. Lý Dật Phong cũng biết mình không có hy vọng lên làm bí thư vì y mới làm chủ tịch có hơn năm. Lý Dật Phong xúc động chính là nếu đổi bí thư thì có ảnh hưởng đến công việc của quận không. Chủ tịch phụ trách tài chính, Lý Dật Phong trọng điểm thu hút đầu tư, cải cách công ty nhà nước. Hơn một năm cũng đạt được hiệu quả sơ bộ. Lúc Triệu Phong còn làm bí thư cũng rất ủng hộ Lý Dật Phong. Bây giờ đổi bí thư mới còn có thể thuận lợi như trước không? Lý Dật Phong quen làm việc thuận lợi sợ một bí thư tới thích ham công lao thì y sẽ rất đau đầu. Xuống xe nhìn trụ sở thị ủy, Lý Dật Phong đi đến văn phòng Nghiêm Hữu Quang nhưng trong lòng lại thầm nghĩ lãnh đạo gọi mình đến làm gì. Lý Dật Phong coi như người của Ôn Xương Thịnh nhưng lại không có ý dựa vào. Ông nội Lý Dật Phong từng là chiến sĩ tham gia Hồng quân rất lâu, sau khi Trung Quốc thành lập cũng về quê làm nông dân. Quan hệ của ông không phát huy trên người con mà lại phát huy tác dụng trên người Lý Dật Phong. Tốt nghiệp đại học rồi được phân về địa phương, từng bước đi lên tới ngày hôm nay, Lý Dật Phong tuy nhờ ông nhưng chủ yếu là dựa vào năng lực của mình. Đương nhiên ở Trung Quốc có nhiều ngờ có năng lực, còn về phần dùng anh hay không lại là việc khác. Thư ký Nghiêm Hữu Quang Trần Lập Đông thấy Lý Dật Phong liền cười cười đi lên đón. Nghiêm Hữu Quang là người nghiêm khắc, dùng thư ký cũng rất cẩn thận. Bí thư Lý tới, anh chờ chút. Lý Dật Phong chào một tiếng sau đó xoay người đi vào trong, không lâu sau đưa tay ra mời. Lý Dật Phong gật đầu nói. Cảm ơn. Vào phòng thấy một thanh niên ngồi ngay ngắn trên đó, Lý Dật Phong hơi giật mình. Đồng chí Dật Phong tới. Giới thiệu một chút, đây là trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa vừa tốt nghiệp lớp học thanh niên xuất sắc ở trường đảng tỉnh về. Nghiêm Hữu Quang lạnh nhạt nói. Còn trẻ như vậy, có phải đang đùa mình không? Ấn tượng đầu tiên của Lý Dật Phong chính là cái này, sau đó lại đau đầu. Một trợ lý chủ tịch còn trẻ như vậy, mình phân công công việc như thế nào? chọn béo lấy gầy thì sao? Ỷ thế hoành hành thì sao? Không trách Lý Dật Phong nghĩ như vậy, trợ lý chủ tịch còn trẻ như vậy thì là ai chẳng có suy nghĩ đó. Chủ tịch Lý. Vương Quốc Hoa đứng lên cung kính nói, thái độ rất đoan chính. Lý Dật Phong không cho là đúng thầm nghĩ đối phương đang đóng kịch. Lý Dật Phong khẽ bắt tay đối phương sau đó nói. Đồng chí Quốc Hoa. Giọng điệu này chính là ý đợi xem đã. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là trợ lý chủ tịch nhưng thực tế chẳng khác nào phó chủ tịch quận. Trợ lý chủ tịch không khác gì là cấp phó huyện. Lý Dật Phong không thích ra vẻ, điểm này cũng không phải là trước mặt Nghiêm Hữu Quang nên mới thế, bình thường ý cũng có trạng thái này. Ngồi xuống nói chuyện. Nghiêm Hữu Quang vẫn bình tĩnh nói, trên mặt không hề có chút sao động nào. Thông báo bổ nhiệm đồng chí Vương Quốc Hoa đã có, tỉnh ủy rất chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi không hy vọng thấy một ít lao đồng chí xa lánh cán bộ trẻ. Đồng chí Dật Phong, hôm nay mời anh tới đây là có ý này. Thị ủy không có ý can thiệp công tác của quận mà chỉ là muốn tỏ thái độ này. Nghiêm Hữu Quang nói nhìn như rất bình thường nhưng Lý Dật Phong lại thầm kêu khổ. Thái độ này còn chưa đủ sao? Mình là chủ tịch bị gọi tới để gặp mặt trợ lý chủ tịch trẻ tuổi, còn muốn mình làm chỗ dựa sao? Ngu cũng biết bí thư Nghiêm làm chỗ dựa cho thanh niên này. Xin tổ chức yên tâm, tôi nhất định nghiêm túc thi hành tinh thần của tỉnh ủy, lĩnh hội ý đồ của tổ chức, giúp đỡ đồng chí Vương Quốc Hoa làm tốt công việc. Lý Dật Phong chỉ có thể tỏ thái độ như vậy. Trong lòng y đang thầm tính toán về phân công công việc như thế nào. Nghiêm Hữu Quang lúc này mới gật đầu nói. Được, tôi luôn yên tâm vào anh. Anh đến văn phòng bí thư ôn, bí thư muốn nói chuyện với anh. Lý Dật Phong nặng nề đi ra. Đến cửa văn phòng ôn Xương Thịnh, y thở dài một tiếng rồi mới gõ cửa. Tiêu Hạo Nam ra thấy Lý Dật Phong liền cười nói. Đồng chí Dật Phong đến, mau mời vào, bí thư ôn chờ anh lâu rồi. Lý Dật Phong còn chưa tỉnh táo hoàn toàn vì vừa nãy thấy trợ lý chủ tịch còn trẻ như vậy. Bây giờ vào y lại thấy Tằng Trạch Quang. Đồng chí Dật Phong, giới thiệu một chút, đây là đồng chí Tằng Trạch Quang. Ôn Xương Thịnh nở nụ cười giới thiệu, mặc dù không nói rõ nhưng Lý Dật Phong biết rõ đây chính là tân bí thư quận ủy quận Lưỡng Thủy. Bên phía Nghiêm Hữu Quang vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện. Đồng chí Vương Quốc Hoa, thị ủy đã phải đứng dưới nhiều áp lực khi đề bạt cậu, rất nhiều người có thái độ nghi ngờ với cậu. Hy vọng sau khi cậu nhận chức có thể khiêm tốn, cố gắng giúp đỡ đồng chí Lý Dật Phong làm tốt công việc. Vương Quốc Hoa về cơ bản đã tiếp nhận sự thật bổ nhiệm này. Trước đó hắn rất giật mình, vốn nghĩ mình cùng lắm có thể làm trưởng phòng ở một phòng nhàn hạ nào đó, không ngờ trực tiếp lên chức trợ lý chủ tịch, đây chính là trọng dụng. Mặc dù hiện nay vẫn chỉ là hưởng đãi ngộ cấp phó huyện nhưng có thể chỉ cần đạt chút thành tích trong công việc là chức phó huyện sẽ danh chính ngôn thuận. Có thể nói đó chỉ là quá trình chờ đợi ngắn ngủi. Vương Quốc Hoa biết rõ mình vừa qua sinh nhật 24 tuổi, ở tuổi này mà có người dám dùng hắn như vậy cũng nói rõ một vấn đề. Có chỗ dựa ở trên cao đúng là tốt. Cảm ơn tổ chức tin tưởng tôi. Nói thật trong lòng tôi rất lo lắng, lo không làm tốt công việc, phụ sự tin tưởng của tổ chức đối với tôi, làm tổ chức mất thể diện. Vương Quốc Hoa biết rõ ám chỉ của Nghiêm Hữu Quang nên lập tức tỏ thái độ. Nghiêm Hữu Quang mặc dù vẫn lộ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Thái độ này nói rõ Vương Quốc Hoa biết ai giúp hắn. Nghiêm Hữu Quang hôm nay nói rõ thái độ chính là muốn Vương Quốc Hoa nhớ ơn. Về phần nói đến lãnh đạo cấp trên thì thật ra không hy vọng người ta nhớ nhân tình, lúc quan trọng nhất lãnh đạo có thể nói một câu đồng chí Nghiêm Hữu Quang rất được, làm việc nghiêm túc, có cái nhìn đại cuộc đã là đủ rồi. Lý Dật Phong gặp Vương Quốc Hoa lần thứ hai là lúc cùng ra khỏi trụ sở thị ủy. Chủ tịch. Vương Quốc Hoa đoạt trước hỏi một câu, Lý Dật Phong gật đầu. Ý do dự một chút sau đó nói. Đồng chí Quốc Hoa, có rảnh chúng ta ngồi một chút. Nếu chỉ là một chủ tịch không muốn làm việc chỉ lo luồn túi lên chức thì Lý Dật Phong không cần làm thế, cấp trên nói gì thì làm đó. Nhưng là người muốn làm thành sự nghiệp, Lý Dật Phong cảm thấy cần phải nói chuyện với vị trợ lý chủ tịch này. Vâng. Vương Quốc Hoa lập tức nhận lời. Giờ phút này hắn đã tiến vào cảnh giới mới, sau đây đi như thế nào có thể nói là rất quan trọng đối với tương lai. Dù Lý Dật Phong không mời, Vương Quốc Hoa cũng sẽ muốn nói chuyện với đối phương. Vương Quốc Hoa lên xe Lý Dật Phong. Xe đến quán cà phê ven sông. Quán khá vắng có thể do vẫn trong giờ làm. Tìm bàn gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện với nhau. Đồng chí Quốc Hoa, tôi vẫn nói câu kia, kiên quyết chấp hành ý đồ của tổ chức Hưng, tôi muốn biết cậu có suy nghĩ gì về công việc của quận. Lý Dật Phong ném ra vấn đề chờ Vương Quốc Hoa đáp lời. Vương Quốc Hoa hơi suy nghĩ, đề tài này hơi rộng, làm trợ lý về nguyên tắc chỉ cần làm tốt công việc được phân công là đủ. Nhưng Lý Dật Phong hỏi thì hắn không thể không trả lời. Nói thẳng tôi không biết tình hình của quận, chủ tịch muốn hỏi quan điểm của tôi thì tôi chỉ có thể nói theo suy nghĩ của mình. Vương Quốc Hoa nói khá chậm làm Lý Dật Phong có cảm giác rất trịnh trọng. Lý Dật Phong thầm nghi ngờ, thầm nghĩ tên này có vẻ lão thành. Người trẻ tuổi thường thích nói chứ không nghĩ tới hậu quả, đâu giống tên này. Ừ, cậu nói đi. Lý Dật Phong nói. Tôi xuất thân nông dân, quận Lương Thủy thậm chí cả thị xã có nông dân chiếm trên 90%, có thể nói chúng ta không có sản xuất công nghiệp ra hồn. Vì thế theo cái nhìn của tôi, chính quyền làm như thế nào đứng ở góc độ của người nông dân, giải quyết vấn đề giúp bọn họ chính là trọng tâm công việc. Lý Dật Phong không cho là đúng với câu nói này, nhưng ý lại giật mình vì xuất thân của Vương Quốc Hoa. Chẳng lẽ mình đoán sai? Hắn sao có thể là con nhà nông dân? Cậu đã kết hôn chưa? Lý Dật Phong đột nhiên hỏi một câu, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Ngay cả bạn gái chính thức còn chưa có nói gì kết hôn. Chủ tịch sao lại hỏi việc này? Ồ, không có gì, cậu nói tiếp đi. Lý Dật Phong càng khó hiểu hơn. Y quyết định về phải điều tra rõ đối phương mới được. Trung Quốc từ lúc thành lập đến nay vẫn đều là nông thôn bơm máu cho đô thị, ngược lại nông dân chính là nhóm quần thể đông đảo nhất, là quần thể sống ở tầng thấp nhờ ở, tôi cho rằng đó là không công bằng. Muốn thay đổi cuộc sống của bọn họ thì chính quyền phải có hành động. Chính quyền để mặc nông dân sinh tồn thì chính là không làm tròn chức trách. Vương Quốc Hoa nói, ý của cậu là làm tốt sản xuất nông nghiệp. Lý Dật Phong có chút khinh thường nói. Vương Quốc Hoa lắc đầu nói, ý tôi là trong quá trình phát triển kinh tế thì chính quyền cần phải cảm nhận và chú trọng lợi ích của nông dân. Chương 92, phân công công việc. Trọng tâm công việc mà Lý Dật Phong xác định không phải là nông thôn, theo ý thấy thu hút đầu tư mới là biện pháp nhanh có hiệu quả nhất, đây cũng là quan điểm chung của hầu hết quan chức nhà nước. Tôi cũng từ nông thôn đi ra nên biết rõ sản xuất nông nghiệp không thể nào khiến kinh tế một địa phương nhanh chóng phát triển được. Nông dân rất khổ, điểm này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi cho rằng đây là nỗi đau không thể tránh khỏi trong quá trình cải cách. Lý Dật Phong phủ định quan điểm của Vương Quốc Hoa, đồng thời vẫn có thái độ khẳng định với hắn. Dù sao Vương Quốc Hoa này không phải là loại hậu sinh khoe khoang khoác lác mà ôm thái độ nhìn thẳng vào thực tế. Hiện trạng ở nông thôn thì trong lòng Lý Dật Phong biết rõ, nhưng với tình hình tài chính của Ủy ban quận hiện nay thì đúng là không có sức mà thay đổi. Trong quá trình cải cách của Trung Quốc xuất hiện cách nói đau nhức. Đối tượng bị đau chỉ chính là quần thể yếu ớt bao gồm cả nông dân. Đối với thái độ của Lý Dật Phong, Vương Quốc Hoa không khỏi thấy bất đắc dĩ. Lý Dật Phong cũng còn đỡ vì hắn còn cố gắng phát triển kinh tế địa phương, còn biết dùng từ đau nhức chứ không phải hoàn toàn không nhìn đến vấn đề khó khăn của nông dân. Vương Quốc Hoa lặng lẽ nhìn làn khói bốc lên từ cốc cà phê, không tranh luận với Lý Dật Phong. Vương Quốc Hoa cũng không cho rằng Lý Dật Phong nông cạn mà đây là sự bất đắc dĩ của nhà nước. Trăm ngàn năm qua hầu hết khi quan chức tự hỏi vấn đề thì luôn suy nghĩ đến vị trí dưới mông đầu tiên, đó đã thành tiềm thức của mọi người. Lý Dật Phong nhìn Vương Quốc Hoa, y thẩm nghĩ xem ra tư tưởng của đối phương có mâu thuẫn nhưng không nói ra. Lên làm đến lãnh đạo thì khi có quan điểm khác nhau thường lãnh đạo sẽ chọn cách im lặng. Điểm này theo Lý Dật Phong thấy chính là phục tùng nhưng bảo lưu ý kiến của mình. Đồng chí Quốc Hoa, tình hình khu công nghệ cao của quận thì cậu biết được bao nhiêu? Đây là kết quả mà Lý Dật Phong suy nghĩ mãi mới có. Việc phân công công việc của Vương Quốc Hoa sau đây là khá đau đầu. Phân công chính là cướp đi quyền lợi của mấy phó chủ tịch khác. Tất nhiên sẽ tạo ra mâu thuẫn. Khu công nghệ cao do cựu chủ tịch quận tạo ra, đầu tư mấy chục triệu nhưng mãi không có hiệu quả. Sau khi Lý Dật Phong nhận chức cũng thấy đau đầu với cục diện rối rắm mà cựu chủ tịch khóa trước để lại nên ý dùng thái độ không nghe, không thấy, không hỏi, không biết gì cả. Vương Quốc Hoa trả lời rất dứt khoát, Lý Dật Phong theo thói quen nhìn vẻ mặt Vương Quốc Hoa một chút, tất cả đều bình thường. Nếu là quận phân công cậu chủ yếu phụ trách khu công nghệ cao thì cậu có suy nghĩ gì không? Lý Dật Phong thử hỏi một câu, Vương Quốc Hoa trầm ngâm một chút nói. Tôi phục tùng an bài. Lý Dật Phong không khỏi thở dài một tiếng, có thể phục tùng là tốt rồi. Y cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu chỉ đưa mình khu công nghệ cao thì không được, thậm chí có mùi là hại người. Bên phòng chiêu thương vẫn do chính Lý Dật Phong phụ trách, khu công nghệ cao có cục diện rối rắm, phòng chiêu thương cũng không hơn gì, còn cả phòng du lịch nữa đều trong trạng thái nửa sống nửa chết. Như vậy đi, ngày mai cậu đến nhận chức tôi sẽ tổ chức hội nghị thường trực ủy ban. Trong hội nghị tôi dự định để cậu phụ trách phòng chiêu thương, phòng du lịch. Đối với việc phân công này cậu nếu có suy nghĩ gì thì bây giờ không cần trả lời ngay, về suy nghĩ một chút rồi nói với tôi. Lý Dật Phong nói câu này lại nghĩ đến lời nói của Nghiêm Hữu Quang. Y không khỏi thấy nặng nề. Mặc dù là chủ tịch quận nhưng trong lòng y cũng có nhiều điều kiêng kỵ, càng đừng nói còn có tân bí thư Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa từng làm thư ký cho Tằng Trạch Quang cơ mà. Nghĩ tới Tằng Trạch Quang, nhìn Vương Quốc Hoa ở trước mặt. Lý Dật Phong rất oán giận. Là một người từng làm thư ký của tân bí thư quận ủy tới làm trợ lý chủ tịch, trời mới biết lãnh đạo thị ủy nghĩ như thế nào. Vương Quốc Hoa không ý thức được mâu thuẫn trong lòng Lý Dật Phong, tạm thời hắn không có ý tranh quyền đoạt lợi gì. Hắn gật đầu nói. Vẫn là câu kia, tôi phục tùng an bài của tổ chức. Cuộc nói chuyện thuận đến mức làm Lý Dật Phong có chút không thể tin nổi, tất cả dựa theo ý mình mà thực hiện. An bài như vậy dù là tương lai Tằng Trạch Quang muốn nhúng tay vào công việc của bên ủy ban thì Vương Quốc Hoa phụ trách ba nơi là phòng chiêu thương, phòng du lịch, khu công nghệ cao cũng khó mà tạo được tác dụng gì lớn. Nói thêm vài câu, Lý Dật Phong đứng lên tỏ vẻ phải đi, Vương Quốc Hoa cũng không nói gì, hai người cứ thế tản mát. Vừa lên taxi, Tằng Trạch Quang gọi điện tới hỏi. Chủ tịch Lý tìm cậu nói chuyện.
Vâng, nói chuyện phân công công việc, coi như là khách khí nói chuyện trước. Vương Quốc Hoa cười nói.
Tôi ở quán trà Hưng Phong, cậu đến đây, phòng chữ thiên.
Tằng Trạch Quang bỏ lại một câu xong dập máy ngay.
Vương Quốc Hoa bảo lái xe chạy tới đó. Nếu từ trên nhìn xuống nội thành mới và cũ quận Lượng Thủy được chia cách rõ ràng, một bên là các căn nhà màu xám thấp, một bên là các kiến trúc tương đối sáng cao vút. Gần như là chia mỗi bên một nửa. Quán trà Hồng Phong nằm ở nội thành mới, cây cầu Phượng Hoàng đi ngang qua đô thị chia đô thị ra làm hai phía. Mấy vị chủ tịch trước đó thường xây dựng đô thị theo một phong cách đó chính là cải tạo cũ không được nên xây dựng mới vì thế mới tạo ra cảnh tượng như thế này. Địa thế nội thành mới khá cao. Nội thành cũ nằm cạnh dòng sông Lam Sơn có địa thế thấp, hàng năm cứ đến mùa mưa là phải lo phòng chống lụt bão, hàng năm cũng phải tiến hành nạo vét dòng sông. Cựu chủ tịch quận trước đó cũng cho cải tạo lại đê chống lũ nên mùa mưa hàng năm phía tây nội thành cũ về cơ bản không lo bị ngập, phía đông nội thành cũ chủ yếu có chợ nông sản vẫn coi là vùng ngoại ô nên không nằm trong phạm vi bảo vệ. Vương Quốc Hoa gõ cửa vào thấy Tằng Trạch Quang đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc sơn xám, hắn nhớ trước đây mình đọc một quyển sách có câu mặc sườn xám cũng cần có nội công sườn xám không quá phù hợp tiết tấu cuộc sống bây giờ. Vương Quốc Hoa thấy người phụ nữ này mặc sườn xám rất hợp, rất có mùi tự nhiên nếu cần phải hình dung thì Vương Quốc Hoa chỉ có thể dùng từ ưu nhã, tự nhiên. Quốc Hoa đến, phá nam, giới thiệu một chút, tiểu lão đệ của anh. Thái độ của Tằng Trạch Quang làm Vương Quốc Hoa biết rõ đây là coi mình như người nhà. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên so sánh Liêu Phán Nam với Thư Vân, người phụ nữ khá khác với Thư Vân, cô ta như một dây leo quấn lấy cây lớn. Liêu Phán Nam. Bàn tay thon dài đưa ra, mặt tươi cười chào đón. Vương Quốc Hoa chỉ khẽ chạm tay đầy chừng mực, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua mặt đối phương rồi rời đi. Theo như Tằng Trạch Quang biết thì Vương Quốc Hoa rất sạch sẽ trong quan hệ nam nữ, lúc ở huyện Nam Sơn không có câu đồn nào về hắn. Đối với Vương Quốc Hoa, Tằng Trạch Quang khá hài lòng. Rất vui được gặp cô. Vương Quốc Hoa cười đáp rồi ngồi xuống. Tằng Trạch Quang không nhúc nhích mà chỉ hỏi. Lý Dật Phong phân công như thế nào? Không có gì bất ngờ thì là khu công nghệ cao, phòng chiêu thương, phòng du lịch. Cái gì? Tằng Trạch Quang bưng chén trà định uống nghe nói vậy lại giật mình bỏ chén xuống. Rất nhanh Tằng Trạch Quang nở nụ cười. Lý Dật Phong này đúng là dám làm, cũng được, còn biết cho phòng chiêu thương có chút thực quyền, không phải đều là nơi rách nát. Cậu nói với ý như thế nào? Vương Quốc Hoa không thèm để ý việc phân công công việc như thế nào, thậm chí cảm thấy càng là diện rồi dám, người khác lại càng không quá để mắt. Nếu phân công có thể làm người ta hả hê sung sướng thì tương lai cũng bớt đi nhiều chuyện phiền toái. Còn có thể nói như thế nào, tự nhiên là phục tùng tổ chức an bài. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng. Tằng Trạch Quang cười ha hả nói. Thái độ này được, tôi cũng hiểu phân công này với cậu không phải chuyện xấu. Nói trắng ra Lý Dật Phong đề phòng cậu và tôi liên thủ. Giọng điệu nói chuyện của Tằng Trạch Quang làm Liêu Phán Nam hơi mở miệng xinh xắn ra, đây hoàn toàn không giống giọng điệu nói chuyện với một cấp dưới mà như hai người bạn, thậm chí là anh em. Nghĩ đến Tằng Trạch Quang có thể gọi Vương Quốc Hoa đến vào lúc này, Liêu Phán Nam thông minh không khó giải thích. Tôi nếu là chủ tịch quận thì cũng sẽ đề phòng bí thư. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Tằng Trạch Quang hiểu ý vô vô bàn tay Liêu Phán Nam. Thấy không, lão đệ này của anh còn trẻ mà đã có tâm trí như vậy, không đơn giản. Lúc anh bằng tuổi cậu ta thì toàn làm việc bằng nhiệt huyết nên ngã mấy lần. Vương Quốc Hoa tiếp lời. Xem ra trong thời gian tới cần phải cố gắng thay đổi ấn tượng trong công việc. Sau này còn nhiều việc cần sếp ủng hộ. Tằng Trạch Quang cười ha hả nói. Về cơ bản tôi sẽ nhất trí với Lý Dật Phong, đều là cố gắng thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng. Chẳng qua bây giờ còn có chuyện càng quan trọng hơn chờ tôi làm nên lo lắng của Lý Dật Phong tạm thời là dư thừa. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, hắn đảo mắt nói. Chuyện đường cao tốc. Tằng Trạch Quang gật đầu khen ngợi. Không sai, muốn xen vào một chân không. Tôi định thành lập một tổ công tác, coi như cậu một vị trí. Vương Quốc Hoa do dự một chút sau đó nói. Hỗ trợ sếp là việc tôi cần làm, cái khác thì thôi. Tằng Trạch Quang ngẩn ra, cười khổ nói. Tôi đúng là xem thường cậu. Quốc Hoa, cậu có suy nghĩ như vậy rất hiếm trong nhà nước. Nếu duy trì được tương lai sẽ rất có lợi. Đừng nhìn rất nhiều người vì chút lợi ích rồi tranh đoạt, nhưng thực ra người không tranh mới là người thắng.
đáng tiếc lúc còn trẻ tôi không biết điều này. Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Tằng Trạch Quang nói tiếp. Cậu làm cho tốt, cần tiền cần người thì cứ nói với tôi. Tôi tin dù là cục diện rối rắm, ở trong tay cậu cậu vẫn có thể làm tốt. Còn có chuyện đường cao tốc cậu không thể chọn việc nhẹ, lúc quan trọng thì cậu phải đứng ra cho tôi. Cái gọi là lúc quan trọng thì Vương Quốc Hoa đương nhiên biết rõ. Tôi phục tùng tổ chức an bài. Vương Quốc Hoa giảo hoạt nói, Tằng Trạch Quang thấy không khỏi vỗ bàn. Thằng danh này. Nói xong Tằng Trạch Quang nhìn thoáng qua Liễu Phán Nam, sau đó thản nhiên nói. Phán Nam, em không phải có chuyện cần nhờ Quốc Hoa sao? Sao không nói? Vương Quốc Hoa nghe vậy không khỏi giật mình thầm nghĩ Tằng Trạch Quang có ý gì? Liễu Phán Nam có việc gì nhờ mình? Quốc Hoa tiểu đệ, tôi đây cậy lớn một chút. Liễu Phán Nam cười cười mở miệng, Vương Quốc Hoa gật đầu không phủ nhận cách gọi này. Hắn một lần nữa nhìn lướt qua Liễu Phán Nam, người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, không cười khá lạnh nhạt, cười lại hấp dẫn người khác. Vương Quốc Hoa không khỏi thở dài một tiếng, khó trách Tằng Trạch Quang rơi vào trong đó. Liễu thụ em trai tôi cậu cũng đã gặp qua. Nó muốn đi học, nghe nói cậu có quan hệ có thể giúp được không? Yên tâm, tôi không có ý ép buộc. Liễu Phán Nam nói chuyện rất khách khí nhưng thực tế cậu ngồi bên Tằng Trạch Quang nên nói chuyện khách khí hay không cũng không quan trọng. Tôi thử xem. Vương Quốc Hoa cũng không dám chắc. Liễu Phán Nam nói làm hắn nhớ đến phong trào đi học của con trước. Mặc kệ đi học hay không thì cũng phải lấy được bằng thạc sĩ. Vậy tôi nhờ cậu. Liễu Phán Nam nâng chén trà đưa lên có ý mời, Vương Quốc Hoa hơi gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Mai chính thức nhận chức nên Tằng Trạch Quang có vài việc cần chuẩn bị, hắn ngồi một lát rồi đứng lên ra về. Tằng Trạch Quang cũng không có ý giữ lại. Chờ Tằng Trạch Quang rời đi, Liễu Phán Nam mới nhỏ giọng nói. Bảo sao tiểu đệ lại ghen ghét hắn. Trước khi gặp hắn, em còn tưởng tiểu đệ là rất xuất sắc không ngờ nếu sở sở với hắn thì không đáng gì. Đều là 24 tuổi mà nhìn người ta một chút, ôi đều là do em chiều nên hư. Liễu Phán Nam tự than oán làm Tằng Trạch Quang có chút xấu hổ. Đối với vấn đề Liễu Thụ, Tằng Trạch Quang vẫn không quá nhiệt tình, thậm chí nói là thấy phiền với thằng đó. Ra khỏi quán trà, Vương Quốc Hoa không rảnh, lên một xe trả dạ rồi lấy máy gọi cho Trương Tiểu Cường. Chú Trương Tiểu Cường làm giảng viên chính ở Đại học F, tốn chút tiền lấy 1-2 suất đi học cao học chắc không vấn đề gì. Bên kia truyền lại tiếng ngáp dài của Trương Tiểu Cường. Gì thế? Làm gì mà ngáp suất thế? Vương Quốc Hoa cười hỏi, Trương Tiểu Cường nghe mới có phản ứng. Quốc Hoa, hai hôm nay bận đi với bạn gái nên tối ngủ không được ngon. Tôi thấy ông nhìn đến gái là hưng phấn không ngủ được. Vương Quốc Hoa cười cười đả kích, Trương Tiểu Cường không phản bác lại. Nói cũng đúng, trước còn đi học đám con gái đều không thèm nhìn tôi, nói tôi béo. Hôm nay đi kinh doanh kiếm tiền, ôi, mắt gái nhìn tôi lại thấy rất đáng yêu, ông nói có lạ không? Lạ đầu ông nếu có bản lĩnh thì bao toàn bộ việc buôn bán giáo trình của Đại học F chứ không phải là bán nhỏ như vậy. Không đầy nửa năm tôi đảm bảo phụ nữ thấy ông đều có thể nuốt sống ông. Vương Quốc Hoa cười cười đưa chủ ý. Ông chờ chút, ông chờ chút. Trương Tiểu Cường lập tức đổi giọng như đang nói mơ. Cái này cần tiền vốn không ít, chẳng qua làm thành kiếm tiền cũng không ít. Làm cái này có thể phát tài, thậm chí còn có thể kéo dài sang đại học khác và ngành xuất bản. Trương Tiểu Cường rất có thiên phú kinh doanh nên lập tức nghĩ ra nhiều thứ. Ông nếu thật sự muốn làm thì tôi cũng có khoản tiền nhàn rỗi bên Du Phi Dương, nhiều không dám nói, 2-3 triệu là không vấn đề gì. Vấn đề là ông có thể bắt được hay không rồi nói với tôi, phải có khí phách dám thất bại nếu không chuyện này ông không dễ làm đâu. Vương Quốc Hoa tiếp tục đặt bẫy, tháng này dùng tầm triệu là có thể làm xong chứ về sau đến chục triệu chưa chắc đã làm được gì. Tôi làm, nói trước tôi chỉ có thể trả ông theo lãi ngân hàng. Trương Tiểu Cường lộ ngay ra bản tính khôn lanh của người kinh doanh. Chẳng qua đây là với Vương Quốc Hoa chứ người khác thì y không dám nói như vậy. Cho mình vay nhiều tiền như vậy còn nói thế đúng là không biết xấu hổ. Lại thì thôi, ông giúp tôi một việc, tôi muốn 2 suất cao học, ông xem có thể giúp không? Dùng tiền không vấn đề gì, quan trọng là tôi không có thời gian đi học. Vương Quốc Hoa nói đến việc chính. Trương Tiểu Cường nghe xong cười nói. Có tiền thì dễ làm, còn cần gì đi học? Tôi đi hỏi thăm đã, cần bao tiền tôi gọi lại cho ông. Vừa dập máy. Xe taxi đến bến xe, lại một cuộc điện khác gọi tới bên trong truyền đến giọng nói đầy nũng nịu. Em đến thị xã Lương Thủy rồi, còn 60 km nữa là em có thể nhìn thấy anh. Ừ, anh hy vọng mắt có thể nhìn vạn dặm để nhìn thấy em. Vương Quốc Hoa cố nhịn cười nhìn Lưu Linh đang từ bến xe lắc lắc eo nhỏ đi ra. Cô vừa đi vừa cười đầy ngọt ngào. Ồ, người khác nghe thấy cười chết đó. Nhìn Lưu Linh chăm chú nói chuyện điện thoại, không thèm để ý đến xung quanh. Vương Quốc Hoa cười khổ đứng trước mặt cô. Kết quả Lưu Linh không thèm nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục nói khẽ với điện thoại. Công ty của Tạ Vân Biên khai trương rồi, mọi người cùng nhau đi tuyển người.
Nói với anh, hắn hệt như địa chủ mua nô tỳ ngày xưa, chọn rất cẩn thận.
Vương Quốc Hoa lại cười cười đi tới trước mặt Lưu Linh. Lưu Linh không nghe thấy ai nói gì nên trầm giọng nói.
Anh sao thế?
Đáng ghét. Khẽ kêu một tiếng, Lưu Linh không để ý dòng người đang đi, cô tiến lên dựa sát vào lòng hắn.
Còn tưởng em sẽ mừng như điên.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, Lưu Linh nhìn quanh nhỏ giọng nói.
Xung quanh toàn là người, không tiện quá thân thiết.
Lúc này Vương Quốc Hoa nhớ đến về sau thanh niên rất thân thiết ở trên đường.
Ôm Lưu Linh, hai người từ từ đi ra.
Đều là Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa nghe.
Khách sạn Lưỡng Thủy cách bến xe không xa, đi bộ tầm 3 phút là tới.
Trong túi còn có thẻ ưu đãi nên Vương Quốc Hoa không định lãng phí.
Thuê một phòng, lúc lấy phòng Lưu Linh không nói gì mà đầy khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa.
Vào phòng, Lưu Linh hòa lên ôm cổ Vương Quốc Hoa, gặm thật mạnh vào mặt.
Nhớ anh chết được.
Không thể không nói Vương Quốc Hoa đủ tư cách của tình nhân, phương diện này rất thành thạo, có thể dễ dàng làm Lưu Linh không nhịn được.
Nhớ gì?
Vương Quốc Hoa biết còn cố hỏi giống như không cảm nhận được Lưu Linh đang cọ sát vào người mình.
Lưu Linh e lệ ngẩng đầu thấy do ánh mắt của hắn, cô vừa ngượng vừa giận.
Anh xấu quá.
Dứt câu, Lưu Linh kiễng chân ngẩng miệng lên.
Biểu hiện ngọt ngào của cô nhanh chóng đánh bại được Lưu Linh.
Mặc dù cách thỏa mãn lẫn nhau này hơi bất đắc dĩ nhưng không ngại hai người đóng cửa ôm lấy nhau.
Vương Quốc Hoa bị Lưu Linh đưa tay đè đầu thiếu chút nữa không thở nổi.
Tiếng hô hấp dần dần bình thường lại, trong không khí vẫn còn đầy mùi kiều diễm.
Lưu Linh khẽ thở dài một tiếng nói.
Xin lỗi.
Vương Quốc Hoa ồ một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn.
Hay là chúng ta thật sự?
Im lặng một lúc, Lưu Linh đột nhiên nói một câu.
Thôi, anh không muốn làm khó em.
Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói, tay cũng đưa tới khẽ vuốt ve, nơi này rất mẫn cảm làm cả người Lưu Linh run lên.
Trước khi hội nghị thường trực ủy ban được thông báo, hầu hết các phó chủ tịch đều nghe được tin tức.
Không có tường kín gió, vấn đề nhân sự cũng không có gì là bí mật cả.
Các phó chủ tịch đều không vui vẻ mấy, trợ lý chủ tịch tên là trợ lý nhưng thực ra có quyền lợi như phó chủ tịch, không ai thích quyền lợi trong tay mình bị chia ra cho nên mọi người đều đoán tên nào đen đủi.
Vương Quốc Hoa lúc này đang ngồi trong văn phòng Lý Dật Phong, hai người nói chuyện trông khá tâm đắc.
Trên thực tế trong lòng Lý Dật Phong biết rõ Vương Quốc Hoa không thể nào không có điều tra, nếu không hắn chính là thằng ngu.
Vấn đề là điều tra mà hắn vẫn có vẻ mặt bình thường như vậy.
Nếu là không sao, thái độ đoan chính thì thôi.
Nếu như ghi món nợ rồi đợi sau này đổi lại thì mới chết.
Mặc kệ như thế nào Lý Dật Phong cho rằng mình làm vậy là từ đại cuộc, không thấy thẹn với lòng.
Túi đầu nhìn đồng hồ, một chiếc đồng hồ hoa mai cổ.
Đây là một trong số không nhiều di sản mà ông nội Lý Dật Phong để lại.
Lý Dật Phong cười nói.
Đến giờ rồi.
Trong phòng hội nghị, Phó Chủ tịch Thịnh Trường Công Quản lý Văn hóa, Giáo dục Du lịch đang ngồi nói chuyện với một phó chủ tịch khác là Phùng Vân.
Phùng Vân là nữ phó chủ tịch duy nhất, có lẽ là phụ nữ nên phòng hội nghị không ai nói chỉ có cô khẽ cười nói với Thịnh Trường Công.
Lão Thịnh, phòng du lịch chắc phải cắt ra ngoài rồi.
Hai người khá thân nên nói chuyện không e ngại gì nhiều.
Phòng du lịch là một phòng ban tối nát, chỉ ăn cơm tài chính mà không có tác dụng gì.
Chẳng qua phòng du lịch Lưỡng Thủy khá đặc biệt.
Cựu chủ tịch trước rất chú trọng du lịch, muốn làm cái gọi là công nghiệp không khói, cứ mở miệng là nói việc này.
Vì thế in đệm ra hơn 10 triệu xây dựng khu du lịch Tây Sơn, lúc ấy báo chí, truyền hình không ngừng đưa tin.
Kết quả chủ tịch đại nhân không ngưng được lên TV nhưng tiền thu hàng tháng của khu du lịch không đủ để trả tiền lương nhân viên.
Chương 93, ngày đầu tiên.
Đối với phòng du lịch, Thịnh Trường Công rất đau đầu.
Cựu chủ tịch vỗ ngông đi để lại bãi rác này, còn một đám người há mồm chờ ăn, còn hơn 8 triệu vay ngân hàng.
Người ngân hàng gần đây mỗi ngày đều tìm Thịnh Trường Công gây phiền phức.
Thịnh Trường Công đâu dám quyết định việc trả tiền, phòng du lịch tổng cộng có trên 100 người, nếu như theo ý ngân hàng là gán nhà tập thể bọn họ đang ở thì chắc nhân viên đến giết hắn.
Hôm qua Lý Dật Phong tìm đến nói chuyện với hắn, lúc ấy ý còn tưởng mình nghe lầm.
Phòng du lịch mà có người cần.
Thằng nào ngu vậy?
Sau đó nghe là trợ lý chủ tịch mới tới, Thịnh Trường Công nhìn Lý Dật Phong với ánh mắt khá phức tạp.
Có thể nói chiêu này vừa giúp được Thịnh Trường Công, còn được hầu hết phó chủ tịch đồng ý biết sao được, ai bảo trợ lý kia chỉ có từng đó tuổi.
Mọi người lúc ở tuổi đó đang làm gì, lúc nào tới phiên thằng danh đó nói chuyện.
Trong các chủ tịch, phó chủ tịch thì Lý Dật Phong còn trẻ nhất 35 tuổi.
Nếu nói mọi người không bài xích là nói dối.
Ý của lãnh đạo nên tôi không thể nói gì.
Thịnh Trường Công rất tự nhiên nói.
Trong lòng lại có chút tức giận với giọng điệu hả hê của Phùng Vân.
Hắn thầm nghĩ ả phụ nữ này quá hẹp hòi, chỉ biết cái lợi trước mắt.
Cửa phòng hội nghị mở ra, Lý Dật Phong đi trước, Vương Quốc Hoa đi sau một bước.
Vương Quốc Hoa nhìn một vòng biết mấy vị phó chủ tịch đang chào Lý Dật Phong.
Trên bàn có một chỗ đặt biển tên mình, Vương Quốc Hoa lặng lẽ đi tới. Lý Dật Phong ngồi xuống ghế nhìn quanh một vòng nói. Mọi người đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu họp. Nội dung hội nghị hôm nay có hai cái, một là làm quen đồng chí mới cũng là tân trợ lý chủ tịch đồng chí Vương Quốc Hoa. Mời mọi người vỗ tay. Lý Dật Phong dẫn đầu vỗ tay, các vị phó chủ tịch khác cũng làm theo. Đợi mọi người dừng tay, Lý Dật Phong nói tiếp. Chuyện thứ hai là vấn đề phân công. Theo quyết định của tổ chức, bắt đầu từ hôm nay đồng chí trợ lý chủ tịch Vương Quốc Hoa sẽ phụ trách phòng du lịch, phòng chiêu thương, khu công nghệ cao, thưa các đồng chí. Sau đó chỉ là mấy lời nói nhảm để thể hiện quyền lợi, quyền uy của chủ tịch quận. Mặc kệ Lý Dật Phong nói gì, mọi người bên dưới có nghe hay không thì cũng không sao. Hội nghị kéo dài gần tiếng mới kết thúc. Lý Dật Phong là người đầu tiên đứng lên, các phó chủ tịch cũng đứng lên, trước đó còn không quên đến bắt tay Vương Quốc Hoa. Thịnh Trường Công cố ý đi sau cùng, lúc bắt tay Vương Quốc Hoa y nói một câu. Đồng chí Quốc Hoa, bảo trọng. Rõ ràng là không có ý vui trước tai họa người khác. Thịnh Trường Công 50 tuổi đã làm phó chủ tịch được gần hai khóa, y biết rõ hiện trạng của phòng du lịch, khu công nghệ cao là gì. Người ở tuổi này sẽ không hy vọng tiến bộ mấy, Thịnh Trường Công làm thế để tránh tai họa cho con cháu. Vương Quốc Hoa nhìn đối phương nói. Cảm ơn. Trụ sở ủy ban quận có tổng cộng 5 tầng, văn phòng chủ tịch ở tầng đỉnh, phòng họp, phòng hoạt động ở tầng 4, tầng 3 là văn phòng của các phó chủ tịch. Văn phòng Vương Quốc Hoa ở tầng 3, nếu muốn gặp Lý Dật Phong thì phải lên 2 tầng. So với văn phòng chủ tịch, văn phòng trợ lý nhỏ hơn nhiều, không có ra ngoài, chỉ có một cửa cạnh tủ hồ sơ để vào chỗ nghỉ ngơi. Đỗ Tường tránh văn phòng ủy ban quận đi theo phía sau Vương Quốc Hoa mà tâm trạng rất phức tạp. Đỗ Tường 40 tuổi, lớn hơn Vương Quốc Hoa gần 20 tuổi mà đối phương lại làm lãnh đạo. Trước tiếp đón Lý Dật Phong thì Đỗ Tường còn thấy bình thường, Lý Dật Phong dù sao cũng lớn tuổi hơn Vương Quốc Hoa nhiều. Cảm ơn tránh văn phòng Đỗ, tôi rất hài lòng. Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói. Đỗ Tường nói. Có gì cần mời trợ lý Vương nói với tôi. Vương Quốc Hoa gọi theo tên chức danh làm Đỗ Tường thoải mái hơn. Ý còn tưởng đối phương gọi mình là Lão Đỗ. Không có chuyện gì thì tôi xuống làm việc. Lý Dật Phong có thái độ gì với Vương Quốc Hoa, Đỗ Tường liếc cái là nhận ra. Phòng chiêu thương coi như chất béo nhưng không dễ động vào. Khu công nghệ cao, phòng du lịch chỉ là trước đây vẻ vang, giờ là đống tối nát. Thực lòng mà nói Đỗ Tường không coi trọng Vương Quốc Hoa này, người còn trẻ đâu biết chừng mực. Ngay cả điều tra một chút cũng không mà đã dám nhận phân công này. Đúng là con trẻ. Ngồi trên ghế, Vương Quốc Hoa nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn coi như có chút quyền lợi trong tay. Vương Quốc Hoa biết mình từ một sinh viên đến bước này nhưng thật ra không có căn cơ gì. Đừng nhìn mình làm trợ lý chủ tịch, người bên dưới muốn đối phó với mình cũng không thiếu biện pháp. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng Vương Quốc Hoa vẫn nghe thấy. Người trẻ tuổi ở bên ngoài thấy Vương Quốc Hoa liền vội vàng nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương. Tôi là Ngô Khinh Vũ phụ trách quét dọn văn phòng của ngài, ngài gọi tôi Tiểu Vũ là được, sau này có việc gì mời ngài nói với tôi. Cảm ơn, chị đi làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi. Vương Quốc Hoa đứng lên rất khách khí nói. Ngô Khinh Vũ vừa tiến vào văn phòng lập tức một đám nam nữ ùa lên hỏi. Phó chủ tịch mới tới thế nào? Bao tuổi? Kết hôn chưa? Có đẹp trai không? Thái độ với chị cô thế nào? Một đồng câu hỏi ập vào mặt, Ngô Khinh Vũ có chút tức giận nói. Hỏi gì mà hỏi? Không biết tự lên mà nhìn xem sao. Trong phòng này hầu hết là các cô gái trẻ trung và trông khá được. Ngô Khinh Vũ lúc còn trẻ cũng khá đẹp nhưng đã sinh con nên người hơi béo lên. Đỗ Tường bố trí cô quét dọn cho văn phòng Vương Quốc Hoa cũng là vì như vậy. Nếu đổi lại cô em trẻ tuổi, chưa chồng, xinh đẹp chẳng may ngày nào đó có chuyện gì sao. Một cô ả mà muốn quyến rũ lãnh đạo rồi liều mình thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngô Khinh Vũ đuổi mấy cô bé đi mà không vui cho lắm. Nguyên nhân là do chồng cô gần đây không được ổn. Chồng Ngô Khinh Vũ trước còn làm phó tránh văn phòng ủy ban, tân chủ tịch Lý Dật Phong tới liền đá sang phòng tiếp dân. Phòng tiếp dân trước còn nhàn nhưng mấy năm nay lại bận rộn. Nhất là sau khi cựu chủ tịch đi khiến nhiều người đến kiện cáo. Cả ngày phải ngồi nói chuyện với đám dân chúng kích động, chồng Ngô Khinh Vũ càng lúc càng gầy đi. Ôi! Ngô Khinh Vũ thở dài một tiếng, cô suy nghĩ có phải để chồng tiếp xúc với tân trợ lý không? Ngô Khinh Vũ nhìn vấn đề rất đơn giản. Còn trẻ như vậy đã là trợ lý chủ tịch thì sau nhất định lên như diều gặp gió. Bây giờ sớm nịnh nọt ngày sau dựa vào sẽ dễ hơn. Ngày đầu tiên làm trợ lý chủ tịch của Vương Quốc Hoa trôi qua khá bình thản, không ai đến văn phòng gặp hắn cả. Theo bình thường nhân viên mấy phòng ban hắn phụ trách sẽ chủ động đến mới đúng. Thực tế không bình thường mới là bình thường. Trước khi hết giờ làm Vương Quốc Hoa mới nhớ mình chưa được bố trí vào đâu ở chẳng lẽ nói văn phòng quên việc này. Hắn đang khó hiểu thì ngoài cửa đã xuất hiện Đỗ Tường. Trợ lý Vương, đây là chìa khóa phòng trong khu nhà quận ủy, bên trên có số phòng. Tôi đã bảo người đi quét dọn, anh có thể vào bố trí thiết bị. Đỗ Tường vẫn có thái độ lạnh nhạt nhưng Vương Quốc Hoa không thèm để ý, thậm chí hắn cảm thấy như vậy là thích hợp nhất.
Cảm ơn.
Vương Quốc Hoa rất khách khí nói. Đỗ Tường nhìn quanh sau đó nhỏ giọng nói. Lao Cao ở ngân hàng đến, anh chú ý một chút đừng để hắn quân lấy.
Chương 94, chủ nợ tới thăm.
Cao Bân tìm tới Thịnh Trường Công, gần đây cứ trước hết giờ làm một tiếng là y đến ủy ban quận. Y không cần biết Thịnh Trường Công có nhà không, y vẫn đến vào văn phòng Thịnh Trường Công ngồi hoặc là chặn ở cửa. Cao Bân là trưởng phòng tín dụng ngân hàng xây dựng quận, y cũng mới nhận chức không lâu rồi bị món nợ này làm khó. Hơn 20 triệu đều do ủy ban quận lương thủy vay. Lẽ ra số tiền này ủy ban còn có thể từ từ trả lại, vấn đề là lấy gì mà trả. Khu công nghệ Cao nợ ngân hàng 15 triệu, phòng du lịch nợ hơn 8 triệu. Hai khoản tiền này theo Cao Bân thấy không đến 20, 30 năm thì đừng mong thanh toán hết. Cao Bân rất tức giận tên trưởng phòng trước đây nhưng không có biện pháp. Khoản tiền này vừa không thể để mất, bên chính phủ thì y cũng không có biện pháp.
Lãnh đê.
O ở trên chỉ ra lệnh không cần biết người bên dưới khó khăn như thế nào.
Y không thể không làm gì mà.
Kết quả Cao Bân chọn cách để mọi người đều thấy là tôi cũng làm việc. Mỗi ngày y dành cả tiếng đi đòi nợ. Bên ngân hàng coi như nói được, bên chính quyền thực tế cũng không có tổn thất gì, tất cả mọi người hiểu tổ là đủ. Hôm nay Cao Bân tới, Thịnh Trường Công lại không trốn. Trước đây chỉ cần Cao Bân xuất hiện dưới lầu là Thịnh Trường Công lập tức đóng cửa hoặc là đi lối khác xuống lầu. Cao Bân không biết chuyện phân công, hôm nay y đang buồn bực vì mình đến muộn hơn bình thường nửa tiếng. Nhưng đến văn phòng Thịnh Trường Công lại thấy cửa mở rộng. Lao Thịnh đột nhiên có ý tốt hay là có tiền trả nợ. Vào thấy Thịnh Trường Công cười cười mời mình ngồi xuống, còn khách khí rót trà, Cao Bân thế mới biết Thịnh Trường Công làm vậy vì đối phương không phân công quản lý mảng kia.
Được rồi, tôi tới cửa văn phòng chủ tịch Vương.
Biết sao được, làm không được thì cũng phải ra vẻ một chút. Cao Bân nói cũng có ý xin lỗi là mình không muốn ép đối phương.
Thịnh Trường Công cười cười xua tay vợ không thèm để ý.
Tôi đưa một ý kiến với anh, ngân hàng xây dựng không phải muốn xây trụ sở mới sao? Nghe nói ngân hàng chú ý đến khu đất ở trung tâm quận đã lâu anh có thể đi nói với chủ tịch Lý, nếu không được thì để trợ lý Vương đi nói chuyện.
Cao Bân ngẩn ra, việc này cũng được sao?
Y không quá rõ, Lao Thịnh sao lại giúp ngân hàng đối phó chính quyền?
Thịnh Trường Công không có nghĩa vụ giải thích nên Cao Bân không tiện nói nhiều.
Y mang theo nghi vấn ra khỏi văn phòng.
Thịnh Trường Công thở dài lẩm bẩm một tiếng, Vương Quốc Hoa, tôi làm vậy coi như tận tình tận nghĩa.
Thịnh Trường Công có ý gì? Một phó chủ tịch bị người chặn cửa hàng ngày có ai là không bực.
Mặc dù chuyện này không trách được ý nhưng trong lòng vẫn tức tối.
Ngân hàng muốn xây dựng trụ sở mới là điều ai cũng biết nhưng vẫn bị chặn ở chỗ Lý Dật Phong, vì khu đất ở trung tâm quận kia Lý Dật Phong định dùng vào việc khác.
Bây giờ Vương Quốc Hoa tiếp nhận cục diện rồi dám, Thịnh Trường Công chính là muốn giúp Vương Quốc Hoa một chút, chỉ con đường cho Vương Quốc Hoa.
Có được khu đất kia thì ngân hàng có thể không đổi tiền nữa.
Nếu như Vương Quốc Hoa vận dụng chút quan hệ hoặc là trực tiếp tìm tân bí thư thì có lẽ sẽ gán nợ được sang khu đất, vậy không phải sẽ giảm được một số tiền sao?
Thực ra biện pháp này chỉ là đẩy bùn từ ao này sang ao khác nhưng mọi người đều làm như vậy để đối phó mà.
Vương Quốc Hoa đang định về sớm sang xem phòng thì thấy có người xuất hiện ngoài cửa.
Cao Bân khá béo như tượng Phật.
Ý gật đầu nói với Vương Quốc Hoa.
Anh là trợ lý Vương.
Là tôi, anh là.
Vương Quốc Hoa còn chưa biết ai đến gặp mình. Cao Bân vội vàng giới thiệu.
Tôi là Cao Bân, chân chạy ở phòng tín dụng ngân hàng xây dựng quận.
Ồ, anh vào đi.
Vương Quốc Hoa đứng lên cầm ấm định pha trà.
Cao Bân lúc này đang khá giật mình.
Phó chủ tịch còn trẻ như vậy ư?
Mình đi đòi tiền từ hắn.
Làm hắn tức thì thiếu gì thủ đoạn xử lý mình.
Không chừng hết giờ không có vấn đề gì, ngày mai mình thành kẻ quẹ cụt.
Suy nghĩ này trong đầu Cao Bân không phải là vô lý.
Trước đây y cũng nghe nói có một cán bộ đến nói vài câu khó nghe với con một lãnh đạo, đối phương liền cho người đánh gãy chân. Kết quả chỉ bồi thường mấy ngàn là xong, tên cán bộ kia còn dám nói gì, đi đâu mà kiện.
Cao Bân nói cho mình rằng vị phó chủ tịch này còn trẻ nên dễ nổi nóng, nói chuyện phải chú ý.
Cầm chén trà, Cao Bân vội vàng cảm ơn.
Y thầm nghĩ đừng nhìn đối phương thân thiện, mình tuyệt đối không được xem thường.
Chủ tịch Vương.
Cao Bân thay đổi cả cách xưng hô không ngờ Vương Quốc Hoa đưa tay chặn lại.
Tôi là trợ lý chủ tịch, anh có thể gọi tôi trợ lý Vương hoặc trợ lý Quốc Hoa.
Cách nói của Vương Quốc Hoa làm Cao Bân thầm giật mình, tên trợ lý chủ tịch này không đơn giản.
Vâng, trợ lý Vương, tôi tới đây chắc anh cũng biết để làm gì.
Không có biện pháp, cấp trên sai phái nên phải đi.
Cao Bân nói rất chân thành, y quả thật bị ép đến bất đắc dĩ nên mới dùng cách này.
Khoản tiền lớn như vậy không tỏ thái độ thì cũng khó.
Cao Bân càng làm ra vẻ con chó khổ sở thì cuộc sống bên ngân hàng càng dễ.
lãnh đạo kiểu gì cũng nói, nhìn thấy Cao Bân không, buồn đến như thế này, còn kém nước ăn ở tại ủy ban quận mà đòi tiền.
Ừ, ngày đầu nhận chức đọc tài liệu tôi cũng hiểu một chút về khu công nghệ cao.
Khu công nghệ cao tổng cộng nợ ngân hàng 15 triệu 670 ngàn, số lẻ không ghi.
Vấn đề rất nghiêm trọng cũng cần giải quyết.
Vương Quốc Hoa hơi suy nghĩ một chút rồi tỏ thái độ.
Cao Bân còn tưởng mình thấy người ngoài hành tinh.
Anh có thể tìm được tiền.
Cao Bân không thể tin hỏi một câu.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
Tôi không phải máy in tiền, tôi đi đâu lấy tiền.
Tôi nói là nên giải quyết chính là mọi người ngồi nói chuyện cùng nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải là đồn đẩy lẫn nhau. Vậy không phải biện pháp giải quyết vấn đề.
Có chuyện cần đối mặt, đối phó một ngày tính một ngày, cuối cùng chụp cái mông vứt cho người phía sau. Đây không phải tác phong làm việc của tôi.
Nếu không phải đang ngồi ở trụ sở ủy ban thì Cao Bân nhất định cho rằng mình đến nhầm cửa.
Nói đùa gì vậy, ở nhà nước có mấy lãnh đạo đồng ý phụ trách cục diện rồi dám.
Một lần nữa xác định mình không nghe lầm, Cao Bân nhìn Vương Quốc Hoa mà trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ không cần chờ 20, 30 năm sao?
Nếu như mình thu hồi được khoản tiền này thì chức phó giám đốc ngân hàng xây dựng quận nhất định về tay mình, thậm chí chức giám đốc cũng có thể mơ tới.
Trợ lý Vương, thái độ của ngài làm tôi rất cảm động.
Ôi!
Cao Bân thở dài một tiếng, thậm chí còn gỡ kính mắt rủi rủi mắt.
Vương Quốc Hoa đương nhiên không bị động tâm vì hành vi của đối phương, hắn chờ Cao Bân nói tiếp.
Trợ lý Vương, tôi nói thật khoản nợ này cũng không tính tới đầu ngài, cũng không đến đầu tôi nhưng có biện pháp gì chứ?
Nếu ngài có thái độ này thì tôi không còn gì để nói.
Ngài nói một chút xem bên tôi làm được sẽ hết sức phối hợp.
Biện pháp cụ thể thì tôi không thể nói với anh ngay bây giờ, tôi còn cần thời gian đến phòng du lịch, khu công nghệ cao hiểu rõ tình hình thực tế.
Vương Quốc Hoa cười cười trả lời.
Cao Bân không khỏi thất vọng, lúc trước Thịnh Trường Công cũng nói vậy để đùn đẩy, nói một tháng bây giờ đã một năm.
Tên này còn trẻ không ngờ cũng rất thành thục.
Quên đi, coi như vừa nãy mình nằm mơ.
Ngay khi Cao Bân đang than oán, Vương Quốc Hoa lại nói một câu.
Một tuần, anh cho tôi một tuần sau chúng ta ngồi xuống nói chuyện.
Cao Bân lại tưởng mình nghe lầm.
Trước đây Thịnh Trường Công nói một tháng, Cao Bân biết rõ đây là trì hoãn.
Nhưng Vương Quốc Hoa đầy nghiêm túc nói một tuần, muộn nhất cũng chỉ đến nửa tháng mà thôi.
Cái này có phải là cần thời gian dài hơn một chút không trợ lý Vương?
Cao Bân có ý tốt nhắc.
Chương 95, người bên cạnh.
Cao Bân thầm nói, mình thiếu chút nữa coi lời hắn là thật. Thật sự không được thì khoản tiền này cũng không rơi vào đầu hắn, mình nói quá lát hắn cho người xử mình thì sao?
Vương Quốc Hoa nói không có tiền làm Cao Bân về trạng thái như trước.
Cựu chủ tịch bây giờ đã ra tỉnh ngoài lên thành cán bộ cấp giám đốc sở.
Nói như vậy làm loạn cũng có thể thăng quan, tên Vương Quốc Hoa này cũng làm loạn rồi đi thì sao?
Cao Bân nghĩ chắc là như vậy.
Tuy nói tiền là của ngân hàng nhưng dù sao cũng là tiền nhà nước, không phải móc từ túi riêng của ai ra nên không lo.
Hắn nhất định có lai lịch thì mới lên làm phó chủ tịch ở tuổi còn trẻ như vậy, hắn muốn vay tiền ngân hàng còn không quá dễ sao.
Các hạng mục mà chính quyền đưa ra có cái nào ra hồn?
Ví dụ như khu khai phát hiện có mười mấy công ty vừa và nhỏ đầu tư vào nhưng cũng còn nợ ngân hàng hơn 3 triệu.
Lãnh đạo đương chức chỉ cần thấy có chút hiệu quả là ngân hàng sẽ cho vay ngay, mà không muốn cho vay cũng phải cho.
Một tuần là đủ rồi, chỉ sợ đến lúc đó anh Cao trốn không muốn gặp tôi.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
Cao Bân run lên, quả nhiên sợ gì thì gặp cái đó.
Cao Bân lập tức đứng dậy cáo tử, ý thầm nói mai mình không tới nữa.
Vương Quốc Hoa thực ra là muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nhưng không phải như Cao Bân nghĩ.
Vay vốn ngân hàng để xây dựng không phải không thể, nhưng làm thế là mù quáng.
Rất nhiều lãnh đạo là như vậy, chỉ cần có chút mánh lưới kiếm được lợi là mặc kệ hạng mục tốt hay không đều làm.
Đạt được đủ thành tích lên chức rời đi thì cần gì phải quản người sau sống hay chết.
Khách khí tiễn Cao Bân. Vương Quốc Hoa hết giờ đi xuống.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi lên nói.
Chủ tịch Vương, tôi là Lao Lý lái xe.
Ồ.
Vương Quốc Hoa lúc này mới nghĩ mình cũng có xe riêng, vấn đề là lái xe sao không đến sớm một chút.
Lại nhìn vẻ mặt của Lao Lý, Vương Quốc Hoa cũng hiểu có lẽ không ai muốn làm lái xe cho mình.
Lái xe đều thai thính, ai lên ai xuống ở trụ sở bọn họ là người hiểu rõ nhất.
Vương Quốc Hoa không nói mà chỉ gật đầu đi tới bên cạnh chiếc sàn tạ nạ màu đen.
Lao Lý đi lên mở cửa, thái độ đoan chính, động tác cũng cẩn thận.
Dù sao làm lái xe cho lãnh đạo nên phải chú ý.
Đến khách sạn Lưỡng Thủy.
Vương Quốc Hoa nói một câu, Lao Lý thành lạo lái xe ra đường.
Lao Lý nhìn qua là người khá ít nói, lái xe chăm chú.
Vương Quốc Hoa không quấy rầy ý mà chỉ nhắm mắt.
Đến khi Lao Lý quay đầu lại nói đã đến nơi, hắn mới ử một tiếng.
Lao Lý, tôi ở đây, anh đi cùng với tôi lên đây một lát.
Nói xong Vương Quốc Hoa lững thững đi về phía trước. Lao Lý đóng xe rồi đi theo.
Lúc Vương Quốc Hoa tới cửa khách sạn, Lao Lý đã đi lên gõ cửa. Lưu Linh lao ra như con chim nhỏ, Vương Quốc Hoa vội vàng nói.
Đừng, có người.
Lưu Linh khẩn cấp phanh lại và lao vào trong. Lưu Linh còn đang mặc đồ ngủ. Vương Quốc Hoa vào một lát rồi đi ra đưa cho Lao Lý một bao hồng sơn.
Vất vả rồi, anh cầm lấy mà hút.
Lao Lý đang định nói, Vương Quốc Hoa đã xoay người đi vào. Lao Lý đột nhiên cảm thấy làm lái xe cho lái xe trẻ thì có gì không ổn. Ít nhất từ thuốc có thể nhìn ra mình không bị thiệt gì.
Ừ, mấy người ở tổ lái xe bốc thăm, mình đen đuổi bốc phải.
Lao Lý bây giờ lại thấy mình không quá đen, có khi lại gặp vận may. Người khác nghĩ như thế nào về mình thì Vương Quốc Hoa không cần. Nhưng nếu lái xe bên cạnh không tin vào lãnh đạo sẽ rất phiền phức. Vì thế Vương Quốc Hoa lấy tốt thuốc ra, tốt thuốc cũng chỉ vài chục đồng là có thể gieo hạt mầm vào trong lòng Lao Lý.
Cầm tốt thuốc, Lao Lý bước đi rất nhẹ nhàng.
Về nhà, bà vợ sớm nghe chuyện từ miệng người khác nên thấy chồng về liền đoán giận nói.
Ông giỏi nhỉ, bốc thăm cũng như vậy.
Tôi không biết kiếp trước gặp nghiệt chướng gì mà theo ông.
Lao Lý không giải thích, ý nhẹ nhàng để chiếc túi đen lên bàn nói.
Lấy đi cho bố vợ hút, lãnh đạo thuận tay cho tôi.
Ô mặt bà vợ lập tức thay đổi, mở ra thấy là bao hồng sơn.
Thật hay giả?
Ông đừng có mà bỏ tiền túi ra mua để cho tôi vui.
Để tôi biết ông giấu tiền riêng thì chết với tôi.
Lao Lý hử một tiếng trừng mắt nói.
Tiền lương hàng tháng có để cho tôi xu nào?
Ngoài một bao thuốc 2 đồng ra, một tháng cho tôi 10 đồng.
Chỉ 10 đồng đó muốn tiêu cũng phải châm trước.
Hử, đàn ông có tiền sẽ xấu đi.
Vợ cười hì hì nói một câu.
Chị ta vào mang đồ ăn ra rồi cẩn thận lấy một chai rượu 5 đồng dưới gầm bàn nói.
Hôm nay rất được, đáng để khen ngợi.
Ôi, anh nói xem trợ lý chủ tịch mới tới như thế nào.
Nô Khinh Vũ kia anh biết không?
Không ngờ được Chánh văn phòng phái đi làm việc lặt vặt cho trợ lý chủ tịch, hàng tháng được thêm 30 đồng trợ cấp.
Vợ Lão Lý làm ở nhà an ủy ban, đây cũng là nơi hay ngồi tán phét.
Đừng xem thường 30 đồng trợ cấp hàng tháng, có rất nhiều người chú ý đó.
Nhắc đến tiền trợ cấp thêm này, Lao Lý lại vui vẻ.
Lái xe có lãnh đạo hàng tháng sẽ được 60 đồng.
Chuyện lãnh đạo đừng hỏi thăm.
Cô đó, sau này không cho mua rượu đắt tiền như vậy.
Lao Lý đầy nam tính nói một câu, vợ không tức mà còn cười hì hì nói.
Biết rồi, không phát hiện đây là rượu lần trước bố em đến, em mua sao?
Còn thưa đó.
Anh nghĩ em ngu à, không có việc gì uống rượu đắt tiền thế làm gì.
Hai con còn nhiều khoản cần chi mà.
Vợ chồng Lao Lý có hai con trai sinh đôi, năm nay 14 tuổi.
Con lớn ăn nghèo cha mẹ không hề sai.
Vợ Lao Lý không được biên chế chính thức nên hàng tháng chỉ được nửa lương, Lao Lý là trụ cột gia đình.
Tối Lao Lý đột nhiên tỉnh táo vì thấy hy vọng, nửa tháng không có động tĩnh, vừa động lại như hổ rời núi.
Y quấn lấy vợ cả tiếng mới thôi làm vợ sung sướng không ngừng lẩm bẩm, rên hừ hừ.
Sáng dậy đột nhiên trời đổ tuyết, Vương Quốc Hoa tìm mãi không thấy bộ đồ thích hợp. Hắn đang nghĩ có phải nên đi mua một bộ áo lông không thì Lưu Linh đã từ trên giường chuẩn ra lấy một chiếc túi.
Mặc cái này, hôm qua rảnh em đi dạo phố mua.
Trời lạnh, mặc nhiều tốt hơn.
Lưu Linh vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác màu đen ra.
Ha ha, được.
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên mặc vào khen.
Hắn nhìn thoáng qua là biết đây là áo của nước ngoài chỉ bán ở Thượng Hải, giá ít nhất cũng phải 8.000.
Lưu Linh rất vui vẻ, cô trước đó còn sợ hắn không cầm vì đắt tiền.
Ngủ tiếp đi.
Túi đầu hôn lên mặt Lưu Linh, Vương Quốc Hoa chờ Lưu Linh lên giường mới ra ngoài.
Vừa mở cửa, Vương Quốc Hoa thấy ngay cảnh mình hy vọng.
Lao Ly đang đứng chờ ở cửa chính khách sạn.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
Đến sớm vậy.
Lao Lý vội vàng nói.
Tôi vừa tới.
Lời này không thể là thật nhưng Vương Quốc Hoa không nói phá.
Hắn lên xe chờ xe chạy.
Lao Lý, trong nhà vẫn ổn cả chứ?
Cũng được, tổ chức giúp nhà tôi nên vợ được làm ở nhà an ủy ban.
Trước đây còn đỡ nhưng bây giờ hai con đều lớn nên chi tiêu hơi nhiều.
Lao Lý không giấu giếm. Lúc này mà nói giả nửa câu thì hậu quả thế nào cũng khó nói.
Ồ, các cháu học có tốt không?
Vương Quốc Hoa hỏi tiếp.
Lao Lý vui vẻ nói.
Hai thằng này học cũng được, đều vào được trường nhất trung.
Kết quả cải cách giáo dục chính là làm học phí tăng cao.
Vương Quốc Hoa có thể dễ dàng có kết luận Lao Lý không nói dối.
Làm ở nhà ăn quận một tháng chỉ được hơn 200 đồng, Lao Lý một tháng chưa đầy 400, tính ra hai vợ chồng cùng hai con trai đúng là hơi khó khăn.
Lúc xuống xe Lão Lý rất tự nhiên đưa một quyển sổ mua sang tới.
Cái này anh cầm lấy.
Sổ này do Khương Nghĩa Quân đưa, Vương Quốc Hoa cũng không hề khách khí.
Một tháng có thể dùng mấy lần chứ?
Bây giờ ngồi xe cơ quan, Lão Lý nếu có thì tác dụng sẽ khác.
Mỗi xe một tháng có được tiền xăng dầu cố định, bây giờ có quyển sổ này thì khoản tiền đó sẽ rơi vào túi Lão Lý.
Đương nhiên Lão Lý cũng không thể dùng xăng miễn phí hết được, vậy hơi quá. Lão Lý còn chưa có phản ứng, Vương Quốc Hoa đã lên lầu. Lái xe của Thịnh Trường Công Lão Mạnh đi tới thấy vậy liền cười nói.
Lão Lý, sao thế? Hôm qua vất vả quá à?
Mọi người đều đang có ý hả hê vì Lão Lý đen đủi.
Lão Mạnh cũng không ngoại lệ.
Ngay khi y đang đắc ý, Lão Lý vứt quyển sổ vào xe.
Xếp cho, sau này dùng xăng sẽ đỡ hơn.
Lão Mạnh dúi mắt, ngẩn ra.
Chương 96, phòng chiêu thương.
Mấy việc của lái xe Vương Quốc Hoa không để ý tới. Hắn làm vậy chính là để Lão Lý biết một tín hiệu rõ ràng, đi theo tôi anh sẽ không bị thiệt.
Pháo đài luôn bị phá từ trong, nếu người bên cạnh không đáng tin thì đó sẽ là mối tai họa ngầm rất lớn.
Làm như thế nào để người bên cạnh trở nên trung thành là không dễ, thưởng cho tiền, tài mới là cách đúng nhất.
Mở ra quyển sổ, mắt Lão Mạnh mở rất to.
Quyển sổ này không giới hạn số lượng.
Quá ác.
Nói đùa à, Khương Nghĩa Quân mở cây xăng sao có thể thu tiền của Vương Quốc Hoa.
Mẹ nó chứ.
Lão Mạnh không nhịn được chửi thầm.
Lão Lý chậm như rùa lấy sổ nhét vào ghế khởi động xe.
Người thành thật cũng có lúc xấu đi.
Ngồi ở văn phòng nửa ngày nhưng người bên dưới không chủ động đến gặp, Vương Quốc Hoa biết rõ một điều đó là nhiều người không coi mình vào đâu.
Lúc này ở văn phòng Lý Dật Phong, trưởng phòng chiêu thương Tần Đại Hà đang kể khổ với Lý Dật Phong như con bị bỏ rơi.
Chủ tịch, ngài không thể bỏ mặc phòng chiêu thương được.
Đã hơn năm nay phòng chiêu thương cũng làm được chút thành tích đều do ngài ủng hộ.
Bây giờ ngài buông tay thì chúng tôi làm sao bây giờ?
Nói càn, tôi nói với anh thế nào rồi hả Tần Đại Hà?
Anh làm việc cho quốc gia, cho dân chúng chứ không phải cho Lý Dật Phong tôi.
Lý Dật Phong tuy mắng nhưng lòng lại vui vẻ, y muốn chính là hiệu quả này.
Bên phía phòng chiêu thương sợ là tên Vương Quốc Hoa sẽ làm loạn.
Đừng mà chủ tịch, ngài nên cho tôi một câu nói nếu không tôi cũng không dám đi gặp trợ Lý Vương.
Tần Đại Hà chờ Lý Dật Phong tỏ thái độ nếu không mình làm không đúng, chủ tịch biết, mình còn yên ổn được sao?
Anh muốn tôi nói gì?
Tôi nói anh đó, coi thường trợ Lý Vương còn trẻ hả?
Bọn người các anh ai cũng chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong, thái độ tốt cho tôi.
Trợ Lý Vương mặc dù còn trẻ nhưng rất có năng lực.
Tôi hy vọng anh có thể làm ra thành tích dưới sự lãnh đạo của trợ Lý Vương.
Lý Dật Phong không chịu tỏ thái độ, Tần Đại Hà lấy một tờ giấy ra đưa lên nói.
Vậy ngài ký hộ tôi một chữ.
Lý Dật Phong đọc qua thấy là đơn xin cải thiện hình tượng trụ sở làm việc của phòng chiêu thương. Đặc biệt xin lãnh đạo ủy ban quận cấp 300.000 để cải thiện hoàn cảnh làm việc.
Lý Dật Phong dở khóc dở cười, đám nhân viên có vô số chiêu trò.
Tần Đại Hà cầm cái này để thử dò xét mình, thật đáng hận.
Anh bảo tôi ký tên ư, cái này đáng lẽ phải đưa Vương Quốc Hoa ký trước chứ.
Lý Dật Phong biết rõ ý của đối phương nên lạnh nhạt cầm bút ký tên.
Xem xét.
Chuyển đồng chí Quốc Hoa phê duyệt.
Vừa nhìn dòng này, Tần Đại Hà coi như yên tâm.
Có ý gì?
Vương Quốc Hoa quản lý phòng chiêu thương. Có chuyện gì mọi người xem xét tình hình xử lý.
Lãnh đạo có thể tùy theo tình hình mà xử lý, nhân viên bên dưới cũng có thể linh hoạt xử lý.
Từ xem xét mọi người còn không hiểu rõ sao.
Có thứ này thì theo Tần Đại Hà nghĩ Vương Quốc Hoa có bất cứ chỉ thị gì cũng có thể căn cứ tình hình thực tế mà linh hoạt xử lý, không hợp lý có thể phản đối, cũng có thể báo cáo lên cấp cao hơn.
Bên phòng tài chính nhận được ý kiến này cũng sẽ vui vẻ, chỉ mình phòng chiêu thương cần tiền.
Phòng ban nào chẳng cần. Hơn nữa việc cải thiện hoàn cảnh làm việc đều do chính phòng ban đó tự giải quyết.
Bên phòng tài chính đương nhiên sẽ viết chứ không.
Tần Đại Hà cũng không mong dựa vào cái này có được tiền, có lẽ đưa sang phòng tài chính sẽ bị đá về.
Ý cần là biết thái độ của lãnh đạo.
Tần Đại Hà vui vẻ rời đi, chiều mới nên ngang đến ủy ban quận.
Ý sợ người khác không biết nên gặp ai là chào người đó.
Kết quả đến văn phòng Vương Quốc Hoa thì cửa phòng lại đóng kín.
Vương Quốc Hoa đi đâu?
Trụ sở phòng chiêu thương nằm ở nội thành mới. Căn nhà 3 tầng từ xa nhìn không quá bắt mắt.
Lúc Vương Quốc Hoa vào phòng chiêu thương cũng không có ai để ý tới hắn, bảo vệ còn tưởng là một thanh niên đến có việc gì.
Tìm được phòng trưởng phòng, Vương Quốc Hoa nhìn vào trong thì có một thanh niên đang lau bàn.
Thấy Vương Quốc Hoa đứng cửa, ý thuận miệng nói.
Có việc gì?
Ồ, có việc, trưởng phòng Tần có đây không?
Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói.
Thanh niên không nhịn được nói.
Trưởng phòng Tần đi đâu sao nói với tôi?
Hay là anh ra ngoài ngồi đợi một lát?
Nói thật tên thanh niên này hơi thiếu đức, ý biết Tần Đại Hà đến ủy ban, vừa đi là cả chiều không về.
Ý để Vương Quốc Hoa chờ chính là nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Quốc Hoa nên ghét, không hề giống người đến làm việc thì luôn tươi cười lĩnh bợ.
Tên thanh niên tức nên mới làm khó.
Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn, cũng được.
Trên hành lang có ghế để khách đến ngồi.
Vương Quốc Hoa yên tĩnh ngồi xuống chờ Lao Lý đi lên thấy vậy có chút không nhịn được.
Trợ Lý Vương, mấy người này coi thường người khác quá.
Lao Lý nhỏ giọng nói. Y rất có chừng mực, không phát tác ngay mà hỏi lãnh đạo trước.
Vương Quốc Hoa không hề tức giận, hắn thản nhiên nói.
Anh xuống chờ chút. Lao Lý cảm thấy lãnh đạo đang rất tự tin. Nghĩ đến quyển sổ sang kia, Lao Lý không khỏi cười lạnh trong lòng, dám để lãnh đạo chờ ở bên ngoài, giỏi đó, xem lát mày khóc như thế nào. Thời gian trôi qua từng phút một. Vương Quốc Hoa ngồi ở ghế một lát rồi bắt đầu đi quanh. Hắn nhìn mấy phòng nhưng không nói gì, sau đó về ghế ngồi tiếp. Khoảng một tiếng rưỡi sau, Tần Đại Hà vội vàng trở về. Y không thèm để ý đến thanh niên đang ngồi chờ ở hành lang mà đứng ở cửa phòng lớn tiếng nói. Tiểu Mậu, chiều có việc gì không? Trưởng phòng đã về, không có chuyện gì. Tên thanh niên rất không có trách nhiệm trả lời, Vương Quốc Hoa đứng sau lưng Tần Đại Hà lạnh nhạt nói. Trưởng phòng Tần. Ồ, anh làm gì vậy hả? Có chuyện thì nói với tôi, không thấy lãnh đạo đang bận sao? Tên thanh niên Tiểu Mậu đi lên lớn tiếng nói với Vương Quốc Hoa, tay đưa ra đầy khí thế. Vương Quốc Hoa đứng đó cười cười không nói. Tần Đại Hà nhìn lại mặt không khỏi thay đổi, y vội vàng nháy mắt với Tiểu Mậu nhưng đối phương không chú ý, đang nói sướng thì sao có thể để ý tới ai. Trưởng phòng Tần, chút việc nhỏ này để tôi xử lý, ngài đi làm việc đi ạ. Ninh nói xong, Tiểu Mậu mới chú ý đến mặt Tần Đại Hà đang tái mét lại, môi run run. Trưởng phòng sao vậy? Trợ lý Vương, xin lỗi, tôi. Tần Đại Hà hơi không lưng định giải thích không ngờ Vương Quốc Hoa xua tay nói. Không cần xin lỗi. Tôi tới chỉ muốn xem tình hình thực tế của phòng chiêu thương. Ẩm. Mặt Tiểu Mậu trong nháy mắt đỏ lên, cổ cũng đỏ. Tần Đại Hà nhìn hắn, hận không thể tắt chết hắn. Chuyện này truyền ra thì lãnh đạo khác thấy Tần Đại Hà này như thế nào? Mày có ánh mắt gì vậy hả? Dùng nhân viên không có ánh mắt chính là nỗi nhục của lãnh đạo. Chuyện đến nước này, Tần Đại Hà không biết làm gì, cũng may Vương Quốc Hoa không có ý phát tác mà lạnh nhạt nói. Tôi có thể vào nói chuyện không? Ôi! Tần Đại Hà thầm nói không ổn. Câu này không nặng không nhẹ chẳng khác nào tát mấy chục cái vào mặt Tần Đại Hà. Lãnh đạo phụ trách đến nhà chờ ở cửa hơn tiếng không tính, nhận ra còn không mời vào, đây là không có lễ phép. Nói thật Vương Quốc Hoa nếu tức thì Tần Đại Hà còn thấy may. Tức chứng tỏ cơn giận đã được phát tiết, mặt mày lạnh lùng như vậy chứng tỏ sau sẽ có chuyện, đây là điều đáng sợ nhất. Đừng nhìn Tần Đại Hà dựa vào Lý Dật Phong, thực tế Vương Quốc Hoa muốn xử lý hắn thì đầy biện pháp. Tần Đại Hà không nghe chỉ thị của Vương Quốc Hoa thì còn có thể đưa lãnh đạo cấp trên ra chống đỡ, nhưng lúc này hắn đối Lý mà còn dám chống đối lãnh đạo truyền ra thì đó chính là dám không coi lãnh đạo vào đâu. Nếu anh có Lý không phải cưới lên đầu lên cổ lãnh đạo ư? Xin lỗi, xin lỗi. Tần Đại Hà vội vàng xin lỗi, ý còn nhấc chân đạp Tiểu Mậu. Còn đứng đó làm gì? Mau đi thông báo các phó trưởng phòng đến nghe chỉ thị của trợ Lý Vương. Lần này coi như cứu Tiểu Mậu. Tiểu Mậu bị đạp thiếu chút nữa không đứng vững. Ý liên tục gật đầu nói. Tôi đi ngay. Vừa nói Tiểu Mậu vừa chạy nhanh ra ngoài. Vương Quốc Hoa vào ngồi xuống, mặt vẫn không có biểu cảm gì. Tần Đại Hà tự mình pha trà, bỏ xuống mới cười cười lấy lòng. Tôi vừa ở ủy ban về, ngài không có ở văn phòng. Ý gì ở đây là giải thích cho mình. Tôi đến tìm anh nên mới để anh chờ như vậy. Vương Quốc Hoa ừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Tôi không có chỉ thị gì, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình phòng chiêu thương. Tài liệu cần cụ thể một chút. Số biên chế, tình hình tài chính, tiến độ công việc tôi đều muốn biết. Được rồi, cứ như vậy đi, mai tôi hy vọng thấy bản báo cáo chi tiết trên bàn làm việc của mình. Anh làm đi, tôi đi. Nói xong Vương Quốc Hoa đứng lên, Tần Đại Hà vội vàng đuổi theo. Tôi tiễn ngài. Vương Quốc Hoa không quay đầu lại. Không cần. Tần Đại Hà đứng đó ngẩn ra giống như bị điểm huyệt. Chờ Vương Quốc Hoa xuống dưới lầu mới nghe thấy tiếng gầm của Tần Đại Hà. Tiểu Mậu, mày cút ngay cho ông. Chương 97. Đầu danh trạng. Đến quận ủy. Xe chạy ổn định trên đường giống như mặt đầy bí thư của Vương Quốc Hoa. Lao Ly đang lái xe đột nhiên nói. Trợ Ly Vương, bố vợ Tần Đại Hà mở một công ty vật liệu xây dựng, kinh doanh rất tốt. Lúc nói chuyện, Lao Ly cũng cẩn thận nhìn phản ứng của Vương Quốc Hoa. Ban lái xe bình thường không ít thảo luận về việc trong quận, Lao Ly chủ yếu nghe nên biết không ít thứ. Ừ, biết rồi. Vương Quốc Hoa nói, Lao Ly biết ý ngậm miệng chuyên tâm lái xe. Trụ sở quận ủy và ủy ban huyện chỉ cách nhau có một bức tường, kết cấu này từ trước đến giờ vẫn vậy. Vương Quốc Hoa đến, Tàng Trạch Quang vừa cất bước một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đưa tới, ý coi như chính thức làm bí thư quận ủy. Thấy Vương Quốc Hoa tới, Tàng Trạch Quang rất vui vẻ mời hắn ngồi. Sao, đã quen chưa? Người bên dưới như con lươn vậy, làm lãnh đạo phụ trách cậu phải có chút thủ đoạn mới được. Bí thư quận ủy nói chuyện với một trợ lý chủ tịch như vậy, người ngoài nghe thấy nhất định sẽ rất giật mình. Lưu Đông Phàm tập mãi thành quen, chỉ cần Vương Quốc Hoa vừa xuất hiện thì y là thư ký của Tằng Trạch Quang cũng phải đứng sang bên, không có tư cách nghe. Tôi muốn điều chỉnh nhân sự phòng chiêu thương. Vương Quốc Hoa nói, Tằng Trạch Quang lập tức nghiêm túc lại. Cậu nói tiếp. Vương Quốc Hoa nói chuyện xảy ra trong hai ngày qua, phòng chiêu thương đương nhiên là được trọng điểm nhắc tới. Tăng Trạch Quang sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng.
Được, giết gà cho khỉ xem. Chỉ cần thời cơ tới thì việc này không vấn đề gì.
Quân ủy quản nhân sự, Tăng Trạch Quang có quyền lực này, đây cũng chính là nguyên nhân cục diện đảng ủy áp đảo chính quyền không bao giờ thay đổi. Đương nhiên từ góc độ công việc mà nói điều chỉnh trưởng phòng chiêu thương cần Lý Dật Phong đồng ý nếu không sẽ làm chủ tịch, bí thư hoàn toàn trở mặt. Cái gọi là thời cơ tới chính là nắm được sơ hở ép đối phương vào khuôn khổ. Đối với năng lực của Vương Quốc Hoa, Tăng Trạch Quang không bao giờ nghi ngờ. Ở huyện Nam Sơn chỉ cần chuyện giao cho hắn làm về cơ bản không có vấn đề gì. Vì thế khi Vương Quốc Hoa tỏ ý muốn động Tần Đại Hà, Tăng Trạch Quang không nghi ngờ hắn làm loạn, nhất định sẽ không đánh trận nếu không chắc thắng. Bố Tần Đại Hà mở một công ty vật liệu xây dựng nghe nói kinh doanh rất tốt. Tôi dự định ra tay từ sổ sách của phòng chiêu thương, tôi tin rằng dưới mông hắn nhất định có thứ bẩn thỉu. Vương Quốc Hoa tự tin nói nhưng giọng điệu cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Tăng Trạch Quang nghe xong khá hài lòng. Đây mới là Vương Quốc Hoa y muốn thấy, một người luôn ôn hòa sẽ không khống chế được cục diện. Vương Quốc Hoa vừa về đến văn phòng ủy ban không lâu, lái xe Lao Ly đã đi lên nhỏ giọng nói. Chuyện ở phòng chiêu thương đã truyền khắp trụ sở, có mấy người hỏi tôi. Vương Quốc Hoa xua tay nói. Không cần để ý bọn họ. Lúc này Ngô Khinh Vũ cầm bình nước sôi lên vừa vặn nghe được lời của Lao Lý. Ngô Khinh Vũ đứng lại vểnh tai lên, không ngờ Vương Quốc Hoa ở trong không có phản ứng gì. Lao Lý đi ra thấy Ngô Khinh Vũ như vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngô Khinh Vũ luôn cuống vội vàng đi vào rót nước rồi đi ngay. Bác Lý, tôi vừa lúc tới, không phải cố ý. Ngô Khinh Vũ đuổi theo Lão Lý nhỏ giọng nói. Lúc này chồng Ngô Khinh Vũ Lam Hâm Phú đang bị vứt ra diện nên cô không dám dễ dàng đắc tội với người. Lao Lý lấy khăn lau xe, không thèm để ý đến cô ta. Ngô Khinh Vũ thấy thế không khỏi lo lắng, việc này Lao Lý nhất định sẽ báo cáo. Lái xe không phải toàn như vậy sao? Chồng mình làm ở phòng tiếp dân huyện ủy, trợ lý Vương trước từng là thư ký của bí thư Tằng, mình nên làm gì giờ? Con người khi nghĩ biện pháp cứu mình thường có sức tưởng tượng rất phong phú. Ngô Khinh Vũ nhân lúc không ai chú ý liền chuẩn ra cửa sau chạy tới phòng tiếp dân. Lam Hâm Phú bị đẩy sang làm trưởng phòng tiếp dân, cấp bậc không đổi nhưng đãi ngộ khác hẳn nhau. Nhất là ở phòng tiếp dân toàn tiếp chuyện kiện tụng nên chẳng ai muốn đến đây cả. Lao Lam, ra đây một chút. Lam Hâm Phú nghe vợ gọi nhìn vậy có chút khó chịu nhưng thấy vợ lo lắng như vậy nên vẫn đi theo Ngô Khinh Vũ tới một gốc cây. Nghe xong Ngô Khinh Vũ nói, Lam Hâm Phú không cho là đúng. Lo quá rồi. Một trợ lý chủ tịch ngay cả em là nhân viên bình thường cũng không tha thứ thì hắn còn làm quan gì chứ? Hồ đồ, em lo cho mình sao? Em là phụ nữ thì làm gì chẳng được. Em không phải lo cho anh sao? Mấy ngày nay anh gầy đi bao nhiêu rồi? Anh đã gặp bí thư quận ủy mới tới chưa? Bí thư quận ủy mới tới ư? Anh đúng là muốn gặp nhưng phải có lý do chứ? Nói tới đây Lam Hâm Phú đột nhiên giơ tay ra hiệu vợ ý miệng. Ý đảo đảo mắt một lúc mới nói. Em nói một chút chuyện của trợ lý Vương bên kia, anh suy nghĩ chút. Ngô Khinh Vũ nói hết việc mình biết ra, mặc kệ có bóng hay không thì cứ nói ra hết là đủ. Lam Hâm Phú rất kiên nhẫn nghe hết, cuối cùng xua tay nói. Em về đi, đừng để người khác thấy. Ngô Khinh Vũ biết chồng mình là người có chủ kiến, đừng nhìn bình thường mềm yếu nhưng nếu quyết định việc gì rất khó thay đổi. Lam Hâm Phú về văn phòng, ý cẩn thận tìm tài liệu mình cần. Cầm trong tay xem một chút, xác nhận không sai, Lam Hâm Phú kẹp vào nách đi ra ngoài. Dọc theo đường đi gặp người trong cơ quan Lam Hâm Phú đều tươi cười chào đón. Thấy người kia đi xa, Ngô Khinh Vũ đột nhiên đổi sắc, bước nhanh về phía quân ủy. Chuyện của Vương Quốc Hoa gặp ở phòng chiêu thương rất nhanh truyền ra, lời Ngô Khinh Vũ nói chưa chắc đều là sự thật nhưng không ảnh hưởng đến kết luận của Lam Hâm Phú. Thư ký của bí thư Tằng ngày xưa gặp chuyện không hay ở bên ủy ban, theo bình thường thì tân bí thư Tằng Trạch Quang nhất định cần dùng người của mình. Làm như thế nào để thành người của bí thư Tằng? Câu trả lời chính là đầu danh trạng. Ngô Khinh Vũ nói cũng nhắc nhở Lam Hâm Phú. Chủ nhiệm khu khai phát Ngô Bản Lập và trưởng phòng chiêu thương Tần Đại Hà là anh em cọc trèo, hai người lấy hai chị em ruột, ông bố vợ mở một công ty vật liệu xây dựng, kinh doanh tốt, tiền kiếm được không ít. Không thấy Tần Đại Hà cùng Ngô Bản Lập cũng dùng điện thoại di động sao? Nếu nói trong đó không có vấn đề thì đánh chết Lam Hâm Phú cũng không tin. Vừa lúc mấy hôm trước có người gửi đơn tố cáo nạc danh, nội dung là Ngô Bản Lập lợi dụng quyền lực giúp đỡ bố vợ. Khu khai phát xây dựng đều do bố vợ hắn cung cấp vật liệu xây dựng là chính. Tần Đại Hà không phải muốn gây khó dễ trợ lý Vương sao? Ông xử mày với bố vợ mày luôn. Cái này bí thư Tằng nhất định sẽ muốn thấy, sẽ vui vẻ. Vậy không phải mình có hy vọng thành người của bí thư Tằng sao? Thư ký Lưu, tôi là Lam Hâm Phú ở phòng tiếp dân, bí thư Tằng có đang bận không? Xuất hiện trước cửa văn phòng bí thư, đây là người đầu tiên xuất hiện ở phòng Tằng Trạch Quang ngoài tránh văn phòng quận ủy và Vương Quốc Hoa. Lưu Đông Phàm kế thừa thói quen khiêm tốn của Vương Quốc Hoa, ý cười ha hả đứng lên nói.
Có việc gì vậy?
Mời anh ngồi một chút, Bí Thư Tằng đang gọi điện.
Lam Hâm Phú mừng như điên, không ngờ thư ký của Bí Thư Tằng dễ nói chuyện như vậy, mình đến quá kịp lúc.
Về phải khen vợ mới được, không phải do vợ nói thì mình đúng là không biết lấy cớ gì đến gặp lãnh đạo.
Lam Hâm Phú ngồi chờ một lát, bên trong cuối cùng truyền ra giọng của Tằng Trạch Quang.
Đông Phàm, ai đến vậy?
Lưu Đông Phàm nói vào trong.
Trưởng phòng Lam phòng tiếp dân.
Ừ, bảo anh ta vào.
Lam Hâm Phú hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, ý còn hơi khom lưng một chút.
Trên thực tế ở trụ sở này thấy lãnh đạo anh nhất định sẽ có động tác này.
Bí Thư Tằng.
Lam Hâm Phú vào mới chào, thái độ coi như thích hợp, không quá mức nịnh bợ.
Nhìn từ lá dụng là biết mùa thu tới, từ thư ký có thể thấy được tác phong của lãnh đạo.
Lưu Đông Phàm thân thiện chẳng khác gì nhắc Lam Hâm Phú rằng Bí Thư Tằng cũng thân thiện, loại lãnh đạo này thường không thích người quá nịnh bợ.
Đương nhiên lúc cần nịnh thì Lam Hâm Phú cũng biết làm như thế nào.
Ồ, có việc gì thế?
Trưởng phòng Lam, hút thuốc không?
Trên bàn có, anh tự lấy hút.
Thái độ Tằng Trạch Quang rất bình thường giống như gặp khách.
Lãnh đạo càng như vậy, nhân viên phải biết nên làm gì, điểm này Lam Hâm Phú cũng biết.
Không lấy thuốc, cũng không ngồi xuống, Lam Hâm Phú vẫn đứng mà nói.
Ngài mới nhận trước, tôi tới làm ngài thêm phiền.
Tằng Trạch Quang lạnh nhạt nói.
Cũng là vì công việc mà, có chuyện gì nói đi.
Cẩn thận đặt tài liệu lên bàn, Lam Hâm Phú cẩn thận nói.
Có quần chúng kiện chủ nhiệm khu khai phát Ngô Bản Lập, lẽ ra tài liệu lạc dành tôi không nên báo cáo nhưng khu khai phát là đầu tàu phát triển kinh tế của quận ta, chủ tịch Lý vẫn rất coi trọng, quận hàng năm đầu tư không ít vào khu khai phát.
Phòng tiếp dân nhận được nhiều đơn kiện nên không dám chậm trễ.
Vì thế tôi đến xin chỉ thị của ngài, xem nên xử lý như thế nào.
Tăng Trạch Quang im lặng nhìn Lam Hâm Phú không nói gì, nhìn đến khi Lam Hâm Phú bắt đầu đổ mồ hôi y mới rời mắt thản nhiên nói.
Để đó, anh xuống đi.
Lam Hâm Phú thất vọng xoay người đột nhiên Tằng Trạch Quang nói.
Anh là Lam Hâm Phú hả?
Chữ vật giới chỉ.
Chương 98, ra vai.
Hơn 4 hát chiều, hai người đến văn phòng Vương Quốc Hoa, trên trán đầy mồ hôi.
Chuyện tố không truyền ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Chuyện trợ lý Vương đến phòng chiêu thương lúc này đã truyền khắp nơi.
Hai người ngoài cửa một là bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng du lịch Nhạc Đông Linh, một là chủ nhiệm khu công nghệ cao Cát Tiếu Mi. Hai người này đều là phụ nữ hơn 30 tuổi. Khá xinh đẹp.
Nữ cán bộ có không ít nhưng nếu muốn lên làm người đứng đầu thì có thể nói là rất hiếm.
Bây giờ một lúc xuất hiện hai người có thể thấy cựu bí thư và chủ tịch có phong cách dùng người.
Trợ lý Vương.
Hai người cùng nói như đã luyện tập.
Vương Quốc Hoa bình tĩnh nhìn và gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay.
Hai người phụ nữ nhìn ngay, trợ lý Vương không hề khách khí nói rõ chuyện gì.
Hai vị này rất tự nhiên nhớ đến lời đồn vừa nhận được. Trợ lý Vương không ngờ chủ động đến phòng chiêu thương và còn chờ ở cửa văn phòng Tần Đại Hà hơn tiếng.
Hai người không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, cũng do tên Tần Đại Hà đáng chết nên mình bị liên lụy.
Vào ngồi đi.
Lát sau Vương Quốc Hoa mới lạnh nhạt nói.
Hai người cùng đồng thanh.
Cảm ơn trợ lý Vương.
Lẽ ra là nữ cán bộ sẽ có ưu thế, ví dụ như gặp lãnh đạo thì thái độ có thể tùy ý một chút cũng không bị lãnh đạo để ý nhưng trước vị lãnh đạo trẻ này. Hai nữ cán bộ xinh đẹp này lại thấy các chiêu trước đây có tác dụng bây giờ lại không hiệu quả.
Vương Quốc Hoa nói một câu xong tiếp tục túi đầu xem văn bản, không thèm để ý đến hai người.
Thực tế hai người không ít lần gặp lãnh đạo đang học, nhưng lãnh đạo thấy hai người thường cũng bỏ công việc trong tay, nói chuyện thân thiện.
Hai người thường có thể hơi làm càn một chút, lãnh đạo cũng không phải gô đá nên chuyện thường thuận lợi hoàn thành.
Dù không được cũng không bị trách mắng hiểu lầm.
Hai người đều là người đứng đầu của đơn vị. Đến đây không thể không cúi đầu xem vẻ mặt người khác.
Cuối cùng Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên, mặt hơi khó coi.
Hắn gõ gõ tập tài liệu trong tay.
Đây là tài liệu hai người trình lên.
Toàn là lời nói chung chung, không thể hiện tình hình thực tế gì cả.
Nếu như nhân viên bên dưới trình tài liệu cho hai vị đều như vậy, các chị nói xem mình nên làm như thế nào.
Thì ra trợ lý Vương đang xem tài liệu đơn vị mình trình lên, chẳng lẽ không phải vì việc ở phòng chiêu thương.
Vậy càng không xong.
Ngay khi hai người đang suy nghĩ làm như thế nào qua cửa, Vương Quốc Hoa nói tiếp.
Về làm tài liệu mới cho tôi, số biên chế, tình hình tài chính, báo cáo công việc mấy năm qua, sáng mai chỉnh cho tôi.
Được rồi, hai người về đi, đừng ngồi ở đây, tôi thấy cũng phiền.
Hai người cả đời chưa gặp lãnh đạo như vậy, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ.
Vương Quốc Hoa lại tức giận nói.
Chờ chút, đem mấy thứ tài liệu cho má này về, sau này đừng viết mấy thứ đó nữa.
Không hề khách khí. Hung hăng làm hai người mất mặt.
Vương Quốc Hoa nhìn hai người run run rời đi mà nở nụ cười.
Chuyện phòng chiêu thương đã nhắc nhở hắn, người lương thiện bị người khi dễ, đạo lý này ở đâu cũng thông dụng. nếu làm theo thủ đoạn ôn hòa của Tằng Trạch Quang nhắc thì với độ tuổi của hắn nếu như dùng thủ đoạn như vậy để tạo uy tín sẽ khiến người ta cảm thấy quá âm trầm. Vậy lại không phù hợp với người trẻ tuổi. Gần 12h hôm sau hai nữ đồng chí lại tới, trán đổ mồ hôi. Gió lạnh thổi qua làm hai người đều run lên. Trợ lý Vương rốt cuộc là dùng dao giết người hay là vung gậy đánh? Vấn đề này phải làm rõ. Hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe Nhạc Đông Linh nói. Thiếu Mi, đi ngồi một chút. Lão Lý hết giờ làm về thấy vợ đang mặt mày rầu rĩ ngồi với nhìn bàn đầy quà. Anh về rồi à? Anh xem, nên làm gì bây giờ? Lão Lý nhìn bàn thấy có hai tốt thuốc, bốn chai rượu, còn có một chút thứ linh tinh gì đó. Tóm lại mấy thứ này không quá đắt tiền nhưng đối với Lão Lý mà nói lại là lễ quý giá. Chuyện gì vậy? Lão Lý khá giật mình, cho đến bây giờ đều là hắn tặng người khác, đã bao giờ đến lượt người khác tặng hắn? Bà vợ buồn bã nói. Trời mới biết bọn họ là loại người gì, vào không nói gì chỉ cười hì hì để đồ lại rồi đi ngay, nói gì chờ anh hết giờ bọn họ sẽ quay lại. Lão Lý thành thật không phải kẻ ngu, vừa nhìn mấy thứ này là hắn biết người ta đến là vì mục đích gì. Em đi nấu cơm đi, con nói rồi, anh ra ngoài gọi điện rồi về ngay. Lão Lý chạy nhanh ra ngoài tìm quầy điện thoại gọi cho Vương Quốc Hoa. Giờ phút này Vương Quốc Hoa đang đi dạo với Lưu Linh, hắn định tìm một quán nào đó vào ăn đặc sản. Nghe tiếng điện thoại, Lưu Linh chu miệng nói. Chuyện đúng là nhiều. Vương Quốc Hoa cười cười không giải thích. Hắn rất kiên nhẫn nghe Lão Lý nói xong mới nói. Tặng thì anh cứ nhận, đừng khách khí với bọn họ. Cuộc sống sau này còn dài, loại chuyện này sẽ không thiếu. Vừa nói hắn dập máy nói với Lưu Linh. Được rồi, không có việc gì. Em thích ăn gì? Vương Quốc Hoa nói không sao nhưng Lão Lý lại rất lo lắng. Đừng nhìn lãnh đạo nói dễ dàng thực tế mình càng phải cẩn thận đối đãi. Người tặng quà nếu không phải là đến đường cùng có thể nghĩ đến một lái xe như mình không? Đây không phải bên cạnh lãnh đạo chỉ có một mình thì bọn họ đã không làm thế. Chuyện không khó nghĩ ra, Lão Lý về nhà cũng nghĩ ra được biện pháp. Lưu Linh chọn một quán hàng nhỏ khá sạch sẽ. 4 năm học đại học vừa qua nên cả hai không quá cầu kỳ trong việc ăn uống. Chỉ cần quán sạch là được. Ngồi xuống gọi đồ, Lưu Linh cười hỏi chuyện công việc. Vương Quốc Hoa vốn không muốn nói nhưng nghĩ Lưu Linh không ở địa phương nên không ngại nói. Hắn nói qua việc phân công của mình. Không ngờ Lưu Linh nghe xong nhíu mày nói. Em có một người bạn kinh doanh du lịch. Đúng, khu công nghệ cao kia có phải cũng cần đưa nhà đầu tư tới không? Em nói với anh, thu hút đầu tư quan trọng nhất là có hệ thống phục vụ kiện toàn. Rất nhiều nơi đều như vậy, tài chính thiếu thì phải có thái độ tốt. Chờ nhà đầu tư tới là có tài chính. Đây là nguyên nhân tại sao lần trước anh nói đầu tư tới huyện Nam Sơn nhưng em không đồng ý không có hệ thống phục vụ kiện toàn dù là có kéo được tài chính cũng vô ích. Có lý. Vương Quốc Hoa thực ra không hiểu mấy nhưng Lưu Linh nói nhất định đều là thật. Nhà cô mở công ty nên nhất định đã gặp chuyện này. Lưu Linh nói thêm. Ở phương diện này bên khu vực Duyên Hải làm rất tốt. Người ta chẳng những nhiệt tình thu hút đầu tư, sau khi đầu tư tới cũng phục vụ chu đáo. Nhà em có công ty ở ngoại thành Thượng Hải, khi khảo sát hoàn cảnh đầu tư cũng phải rất cẩn thận. Lấy một ví dụ, khu khai phát đưa ra quy định nếu nhận được điện báo cảnh sát thì trong 5 phút đồng hồ sẽ có người đến hiện trường, công ty có khó khăn tìm chính quyền địa phương trong 2 ngày làm việc sẽ có biện pháp giải quyết, nếu không lãnh đạo địa phương đó sẽ bị xử lý. Cho nên em cho rằng muốn thu hút đầu tư tốt thì phải thành lập hệ thống phục vụ kiện toàn. Ha ha, không ngờ em cũng biết về việc này, hơn nữa nói rất có lý. Vậy anh sẽ dựa theo ý của em mà viết một bản báo cáo. Vương Quốc Hoa thật lòng khen một câu. Lời nói của Lưu Linh quả thật làm hắn có phương hướng mới trong công việc. Lưu Linh nghe xong cười hì hì nói. Anh nếu thật sự có thể làm tốt thì em có thể kéo một ít nhà đầu tư đến cho anh. Thực ra ở trong nước có nhiều nơi có tiềm lực đầu tư nhưng chính quyền địa phương không biết phục vụ làm nhà đầu tư thất vọng dừng bước. Ngày thứ 3 khi Vương Quốc Hoa nhận chức, hắn cầm văn bản xuất hiện trước phòng Tằng Trạch Quang. Hắn thật ra rất nhớ thời đại ôm máy tính sách tay đi lại, đỡ phải viết tay như thế này. Tằng Trạch Quang không hề kinh ngạc vì sự xuất hiện của Vương Quốc Hoa. Ý cười nói. Lại có việc gì thế? Mới sớm đã chặn cửa thế này vậy về làm thư ký của tôi đi, tôi để cậu làm phó chánh văn phòng quận ủy. Lưu Đông Phàm nghe xong rất hâm mộ, chỉ mình Vương Quốc Hoa mới có đãi ngộ này. Vương Quốc Hoa lấy tập tài liệu ra đưa tới. Sếp, ngài xem một chút. Tôi cảm thấy thứ này ở trong tay ngài sẽ có tác dụng lớn hơn. Cửa văn phòng Vương Quốc Hoa lúc này cũng có 3 người đang chờ, 2 nữ 1 nam mặt mày tái lại đầy mệt mỏi. Tân Đại Hà không ngừng hắt hơi vì lạnh. Nhạc Đông Linh nhìn xuống lầu không thấy xe của Vương Quốc Hoa nên nói. Lao Tần, tối qua ở trong chăn bị mệt à? Hai người làm bạn học từ hồi tiểu học nên nói chuyện khá tùy ý. Tân Đại Hà nháy mắt nói. Tôi cũng muốn, hay là tối nay cô thể hiện phong cách cứu khổ cứu nạn,
làm ấm thân hình lạnh như băng của tôi. Nhạc Đông Linh ném cho ánh nhìn quyến rũ.
Được, tối ông tới, tôi bảo chồng tôi ra khách sạn ở.
Chương 99, mỗi người nghĩ một nẻo. Phụ nữ chỉ cần thích thì đàn ông không bao giờ là đối thủ. Tân Đại Hà bị Nhạc Đông Linh nói vậy đành phải ngậm miệng. Ả này nếu điên lên thì gì cũng dám nói. Mọi người là bạn học nên sao không hiểu ý nhau. Tần Hạo Nghiên nhìn điệu bộ là biết Nhạc Đông Linh đang tức giận không có chỗ phát tiết. Y giơ tay xin hàng.
Thôi, chồng cô là kẻ mổ lợn, trong tay có dao giết lợn, tôi sợ.
Chồng Nhạc Đông Linh làm giám đốc nhà máy chế biến thịt. Tần Đại Hà nói vậy là tìm bậc thang đi xuống, đâu có giám đốc nào tự mình đi mổ lợn. Hai người nói xem trợ lý Vương muốn làm gì.
Tôi nghe nói hắn đã hứa với ngân hàng là một tuần sau hai bên ngồi xuống tìm biện pháp giải quyết vấn đề.
Hai người đoán xem hắn có ý gì. Cát Tiếu Mi thu tin rất nhanh, hai người còn lại còn chưa nghe được tin này.
Còn có thể làm gì?
Kéo chứ sao, khoản tiền đó không tính tới đầu hắn, hắn có thể đứng ra nhận sao?
Vậy hắn là thằng ngu.
Nhạc Đông Linh có chút bực mình nói.
Cô đừng nghĩ hắn còn trẻ nên ngu ngốc, tôi thấy hắn thật sự sẽ có biện pháp đó.
Tần Hạo Nghiên rất bất ngờ đưa ra ý kiến phản đối.
Hai người phụ nữ cùng nói.
Hắn có thể có biện pháp gì?
Tiếp tục vay vốn ngân hàng.
Tần Hạo Nghiên nói.
Không giống, thật sự như vậy thì chính là càng con càng nặng.
Vậy chỉ có thể tìm tài chính từ bên ngoài.
Mắt Cát Tiếu Mi sáng lên nói.
Cô làm chủ nhiệm khu công nghệ cao, tài chính bên ngoài mà rơi xuống chỉ có thể rơi vào đầu cô, không thể tới khu khai phát.
Cô thì hay rồi, dù có tài chính từ ngoài tới có lẽ cũng không đến lượt cô.
Khu công nghệ cao lúc trước ném hơn 20 triệu, cô còn muốn có chuyện tốt.
Tốt hơn hết là ném cho phòng du lịch.
Nhạc Đông Linh cũng hiểu khả năng này không cao nhưng vẫn ghen tị nói.
Cát Tiếu Mi nghe vậy chỉ mặc kệ.
Cô nhướng mày nói.
Nhạc Đông Linh, nói chuyện chú ý chút, ai không biết nhau chứ.
Hơn 20 triệu của khu công nghệ cao đi đâu trong lòng tôi biết rõ.
Phòng du lịch bỏ bao tiền làm khu du lịch thì trong lòng cô cũng biết mà.
Giữa hai người phụ nữ bắt đầu có mùi thuốc súng, Tần Đại Hà nhìn thế không khỏi có chút buồn cười.
Hai ả này không phải kẻ vừa.
Khu công nghệ cao, phòng du lịch đầu tư hơn mấy chục triệu mà không có tác dụng gì, trong lòng Tần Đại Hà cũng biết.
Không phải do con của nguyên chủ tịch quận bỏ túi sao?
Thằng này không phải thích phụ nữ đã có chồng sao?
Nếu không đâu đến lượt hai ả này lên làm được trưởng phòng.
Được rồi, hai người đừng có cãi nhau, bớt miệng đi.
Không còn nhỏ nữa, là trưởng phòng rồi.
Được rồi, đều do tôi sai.
Tần Đại Hà đứng ra giảng hòa, hai người phụ nữ nhìn nhau hừ một tiếng.
Tăng Trạch Quang đọc rất chăm chú, nửa tiếng sau ý hài lòng nói.
Quốc Hoa, tôi chỉ biết cậu sẽ có ý tưởng, thường xuyên đi trước người khác.
Thứ này đến rất đúng lúc, viết rất tốt.
Cậu vừa có thể đưa ra ý tưởng nhưng có thể xuất phát từ vấn đề đại cuộc mà nhìn nhận vấn đề, cũng đưa ra đề nghị cải thiện, rất đáng khen.
Tôi cũng biết qua đôi chút về Lý Dật Phong, người này hơi xúc động nhưng cũng làm được thành tích.
Tôi vẫn lo cậu không hòa hợp với ý, có mâu thuẫn trong công việc, bây giờ xem ra tôi lo hơi thừa.
Tăng Trạch Quang mới nhận chức nên muốn nhanh chóng mở ra cục diện, cũng không muốn có xung đột trực diện với Lý Dật Phong.
Bây giờ Vương Quốc Hoa đưa tài liệu này lên thoáng cái cung cấp cho Tăng Trạch Quang ý tưởng.
Lấy việc hoàn thiện hoàn cảnh đầu tư và hệ thống phục vụ để tiến hành chỉnh đốn các phòng ban.
Được Tăng Trạch Quang khen nhưng Vương Quốc Hoa chỉ thở dài nói.
Sếp không nên khen tôi đây cũng là bị buộc phải như vậy.
Khu công nghệ cao, phòng chiêu thương, phòng du lịch đều cần phải có tài chính bên ngoài đầu tư vào để sống.
Tôi không mượn thế của ngài thì mượn ai?
Cũng là do ngài luôn là người bảo vệ tôi, ủng hộ tôi nên tôi mới có cơ hội này.
Nếu là người khác xem cái này có lẽ tôi vừa đi thì đã vứt nó vào thùng rác.
Tăng Trạch Quang cười phá lên.
Ý biết rõ Vương Quốc Hoa đây là đẩy công lao sang cho mình.
Thứ này là từ đầu hắn mà ra nhưng lại để mình nói ra.
Bảo sao Tăng Trạch Quang lại không thích Vương Quốc Hoa.
Thứ tốt do nhân viên của tôi làm ra, ngày mai tổ chức hội nghị thường vụ quận ủy mở rộng thảo luận đề nghị này.
Vương Quốc Hoa nghe vậy lập tức cười nói.
Chỉ là ý kiến sơ bộ của tôi, ngài còn cần phải để người sửa lại.
Tăng Trạch Quang cười lấy một tập tài liệu đưa cho Vương Quốc Hoa.
Cậu xem đi. Đây là từ phòng tiếp dân đưa tới.
Vương Quốc Hoa cầm xem qua sau đó nói.
Khu khai phát do chủ tịch Lý phụ trách, công ty vật liệu xây dựng kia chỉ cần không làm ăn mờ ám, chất lượng công trình ở khu khai phát được đảm bảo thì không có vấn đề mấy.
Cá nhân tôi cho rằng tài liệu này là nặc danh là không có chút trách nhiệm nào.
Tăng Trạch Quang gật đầu nói.
Ý nghĩa này có quan điểm toàn cục.
Chẳng qua cậu có thể không nghĩ đến chủ nhiệm khu khai phát và Tần Đại Hà là đồng hao.
Cậu đoán xem tài liệu này ai đưa tới?
Vương Quốc Hoa không thể nghĩ ra nên lắc đầu.
Tăng Trạch Quang cười nói.
Trưởng phòng tiếp dân Lam Hâm Phú, trước từng làm phó chánh văn phòng ủy ban.
Sau khi Lý Dật Phong điều tới thì Lam Hâm Phú bị điều đi, vợ y là người quét dọn vệ sinh văn phòng cậu. Vương Quốc Hoa thoáng cái hiểu ra, hắn có chút khó chịu nói. Hai vợ chồng này sao lại làm như vậy? Cán bộ có vấn đề thì cũng không thể trình lên cho ngài xem, có lãnh đạo cấp trên cơ mà, dù là ngài mới nhận chức. Vương Quốc Hoa nói là có nguyên nhân. Trước mắt bí thư và chủ tịch còn chưa có xung đột về lợi ích, lúc này gây khó dễ Ngô Bản Lập chính là tự chuốc họa. Hơn nữa quan điểm công việc của Lý Dật Phong không mâu thuẫn với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang cũng không có thói quen can thiệp quá nhiều vào công việc bên ủy ban, chỉ cần phương hướng không xung đột là Tằng Trạch Quang có thể vui vẻ ngồi ngoài. Vương Quốc Hoa nói đúng tâm tư của Tằng Trạch Quang, chẳng qua nói đi cũng nói lại Lam Hâm Phú đưa tài liệu này là nhằm mục đích gì. Tằng Trạch Quang cẩn thận suy nghĩ liền đoán nguyên nhân là ở chỗ Vương Quốc Hoa. Lam Hâm Phú nhất định là cho rằng Vương Quốc Hoa từng làm thư ký cho mình nên đối phương mới làm thế. Có tài liệu này trong tay rồi điều chỉnh Tần Đại Hà thì Lý Dật Phong không thể phản đối. Không điều chỉnh Tần Đại Hà cũng có thể, xác định một tội danh cho Ngô Bản Lập không phải quá dễ sao. Điều chỉnh Ngô Bản Lập thì Lý Dật Phong càng không thể đáp ứng. Mấy khúc quanh co trong đó người bình thường không thể hiểu rõ. Lam Hâm Phú làm ở cơ quan nhiều năm, đã từng làm bên ủy ban nên dễ dàng liên lạc được vì thế lấy cái này ra. Sức sát thương tuy không lớn nhưng hiệu quả rất tốt. Tằng Trạch Quang thưởng thức chính là thái độ của Vương Quốc Hoa, hắn muốn yên tâm làm việc chứ không muốn sinh sự, hoàn toàn xuất phát từ công việc. Lúc cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn, cần ổn định thì sẽ chú ý giữ ổn định. Ra khỏi quận ủy chỉ đi sang cổng bên là về được ủy ban nhưng lại cần lên xe xuống xe. Thực ra hai trụ sở có một bức tường, rất nhiều lúc giống như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe đã thấy Ngô Khinh Vũ đến báo cáo. Trợ lý Vương, có ba người chờ ở cửa văn phòng ngài khá lâu, hai người phụ nữ còn cãi nhau một lúc. Ngô Khinh Vũ như kẻ trộm nói, tay còn cầm chổi giống như là đang quét sân. Thực ra Ngô Khinh Vũ chờ ở đây đã lâu để chờ cơ hội báo cáo. Vương Quốc Hoa thấy ả như vậy, hắn có chút buồn cười. Người phụ nữ này đúng là không dễ dàng. Ha ha. Cảm ơn, chị đi làm việc đi. Vương Quốc Hoa không có ác cảm, cũng không có ấn tượng tốt đối với Ngô Khinh Vũ. Động tác của Lam Hâm Phú theo hắn thấy cũng không có gì là xấu. Lên tới văn phòng, ba người kia đều đi lên chào. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Đến à? Vào văn phòng, Vương Quốc Hoa ngồi xuống không nói nhiều mà chỉ nói. Để tài liệu đó rồi về. Xem xong tôi sẽ tìm các vị nói chuyện. Ba người không khỏi thấy thất vọng thầm nghĩ sao lại vậy. Dầu mơ không vào. Ngay cả lái xe cũng thế. Người đưa quà đến cho lão Lý chính là chủ nhiệm khu công nghệ cao Cát Tiếu Mi. Cô bây giờ rất muốn tìm hiểu ý đồ của Vương Quốc Hoa vì thế muốn thông qua lão Lý tìm hiểu một chút về Vương Quốc Hoa. Nhưng thực tế Cát Tiếu Mi phái một người quen biết vợ lão Lý, ngồi ở nhà lão Lý hơn 2 tiếng nhưng không tìm được tin gì còn mấy trăm đồng. Tiền là việc nhỏ chủ yếu là không tìm được gì cả, đây đúng là việc làm ba người đau đầu. Ba người lui ra, Vương Quốc Hoa cầm tài liệu của khu công nghệ cao lên xem. Vừa xem là hắn thấy tức. Chương 100, thái độ quyết định tất cả. Nguyên nhân làm Vương Quốc Hoa tức rất đơn giản. Cát Tiếu Mi cứ đưa tài liệu tới căn bản chỉ là đổi canh không đổi thuốc, nội dung vẫn như mấy thứ kia. Trụ cột đã xây dựng xong, tài chính tốt đẹp, kế hoạch thu hút đầu tư năm sau là 150 triệu. Thứ này để tuyên truyền có thể, dù sao dân chúng cũng hay bị lừa dối, nhưng đưa cho lãnh đạo xem thì không phải là có ý lừa lãnh đạo cấp trên sao. Vương Quốc Hoa kiếp trước cũng từng làm lãnh đạo. Trong tay có mấy chục nhân viên, hắn tức nhất là nhân viên lừa cấp trên. Hắn cầm máy nhìn số điện thoại trên bàn rồi gọi cho Cát Tiếu Mi. Chủ nhiệm Cát, chị đến văn phòng tôi. Nói xong, Vương Quốc Hoa cũng bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy trong này có vấn đề. Cát Tiếu Mi này sao dám làm vậy? Vương Quốc Hoa không đoán ra, phụ nữ làm việc thường khá kỳ quá, tóm lại hắn thấy không bình thường. Lúc điện thoại vang lên Cát Tiếu Mi đang chào hai người Tần Đại Hà, Nhạc Đông Linh để lên xe. Nghe tiếng điện thoại. Cát Tiếu Mi không khỏi vui vẻ trong lòng. Cô lấy chiếc 9900 trong túi ra tươi cười nói. Vâng vâng, tôi lên ngay. Trợ lý Vương yên tâm, tôi đang ở dưới lầu. Thực ra lúc này trong máy toàn tiếng tốt tốt. Vương Quốc Hoa nói một câu rồi dập máy nhưng Cát Tiếu Mi rất tự nhiên biểu diễn rồi mới dập máy nói với hai người kia. Hai vị, xin lỗi, tôi đi gặp lãnh đạo. Cát Tiếu Mi làm thế, Tần Đại Hà không cho là đúng thẩm nghị ả này lại muốn quyến rũ lãnh đạo. Thực ra Tần Đại Lĩnh liếc cái liền biến bản tính của đối phương. Nhìn cách ăn mặc là biết, giữa mùa đông mà mặc váy, bên ngoài mặc chiếc áo ngoài, cởi áo khoác là lộ ngay bộ đồ bó sát người. Mẹ nó chứ, ngoài lên giường à còn có thể làm gì? Tên Trương Thư Hòa kia không biết bị cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu. Nhạc Đông Linh nhíu mày, trong lòng lại thấy khó hiểu. Đối phương chưa đi mà lãnh đạo gọi tới, chẳng lẽ là coi trọng à? Nói tới cái này Nhạc Đông Linh thật ra cũng hơi tin.
Cát Tiếu Mi mới 30 tuổi, đúng là lúc phụ nữ quyến rũ nhất. Cát Tiếu Mi này lại biết ăn mặc theo mốt, người cũng quyến rũ, mắt biết dụ dỗ người, không mấy người đàn ông có thể chống đỡ. Trợ lý Vương còn trẻ chắc cũng động tâm vì ả. Nghĩ thế Nhạc Đông Linh không khỏi thầm ghen tị. Nhìn bộ đồ hơi lạc mốt của mình, ả không khỏi có chút hối hận. Về dáng người mình đâu thua gì Cát Tiếu Mi, chỉ là không to gan dụ dỗ như ả thôi. Chẳng qua nghĩ thì thấy chuyện lúc trước không phải do mình tự nguyện mà là bị buộc nên mới đi tới ngày hôm nay. Ngày sau mình an phận thủ thường làm người, cố gắng bù đắp lại cho chồng. Nhìn Cát Tiếu Mi lắc ngông đi lên tầng, Nhạc Đông Linh rất khinh thường, Tần Đại Hà liên tục cười khổ nói. Ả này quá nhiều thủ đoạn. Nhạc Đông Linh cười nói. Ông nếu mà có hành động tôi cam đoan ả đá một cái là ông mất của quý. Tần Đại Hà không tức chỉ cười ha hà nói. Đúng thế, tôi đâu có tư cách lên giường với ả. Cát Tiếu Mi thực ra cố ý làm tài liệu như thế kia. Nói trắng ra ả hy vọng tạo cơ hội một mình gặp lãnh đạo. Cách hiểu của Tần Đại Hà và Nhạc Đông Linh cũng không chính xác, không có phụ nữ nào trời sinh đã phóng đãng. Đương nhiên Cát Tiếu Mi cũng có chuẩn bị cả hai tay, nếu cần thì bỏ ra cũng không sao. Cát Tiếu Mi quen có quyền lợi nên gì cũng có thể làm ra. Bán một lần là bán hai lần cũng là bán. Nếu có một lần thì có sửa đến đâu cũng không ai mình là người phụ nữ trong sạch. Vương Quốc Hoa lúc này không hề còn vẻ tức giận trên mặt. Lúc Cát Tiếu Mi gõ cửa, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Cửa mở, vào đi. Cát Tiếu Mi thấy thế không khỏi thở dài một tiếng cẩn thận đi vào. Cô quy củ đứng đối diện không nói gì. Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên nói. Ngồi đi. Cát Tiếu Mi không ngồi mà lấy ra một bản tài liệu khác đặt lên bàn nhỏ giọng nói. Đây là thứ ngài cần, tôi. Không cần giải thích, ngồi xuống đi. Vương Quốc Hoa cắt ngang lời Cát Tiếu Mi, tiếp tục xem tài liệu. Cát Tiếu Mi ngồi xuống, vừa ngồi là hơn tiếng mãi cho đến khi Ngô Khinh Vũ vào rót nước sôi, Cát Tiếu Mi thấy thế cười cười cầm lấy rót nước trà mới cho Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa mới ngẩng đầu thản nhiên nói. Cảm ơn. Tay Cát Tiếu Mi run lên, trong lòng bắt đầu không bình tĩnh nổi. Không cần khách khí. Ngồi đi, tôi xem xong tài liệu rồi. Hiện trạng khu công nghệ cao đúng là làm người ta phải lo lắng. Trước sau đầu tháng 4 năm 38 triệu mà chưa xây dựng xong 1-3 cơ sở vật chất, nợ ngân hàng 15 triệu. Nợ lương nhân viên 3 tháng, quỹ chỉ còn có hơn 3.000. Tôi không hỏi chị tiền đầu tư đi đâu, tôi chỉ hỏi chị là có suy nghĩ gì cho tương lai của khu công nghệ cao không? Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói, xem xong tài liệu hắn ngược lại lại có cảm giác đồng tình với người phụ nữ này. Đối phương không tiện làm, ít nhất đến bây giờ mà nói nhân viên khu công nghệ cao cũng chưa gây náo loạn. Khu công nghệ cao cần nhất chính là khoản tài chính để hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, như vậy mới có thể tiến hành thu hút đầu tư. Nói thẳng tạo thành cục diện này tôi cũng có chút trách nhiệm. Cát Tiếu Mi rất cẩn thận nói không ngờ Vương Quốc Hoa chặn lại. Bây giờ không nói chuyện trách nhiệm, nói ý nghĩa trong công việc sau đây của chị. Ý tưởng thì tôi thấy rất đơn giản, nắm chắc xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện, ra ngoài thu hút đầu tư. Mà muốn hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất thì ít nhất còn cần 1 triệu nữa. Cát Tiếu Mi đột nhiên ý thức được vị trợ lý chủ tịch này nói chuyện khá ngắn gọn vì thế cũng cố gắng trả lời ngắn gọn. Lại là 1 triệu. Vương Quốc Hoa nhấn mạnh câu này rồi im lặng khá lâu mới nói. Chị về đi, cố gắng trấn an nhân viên, về loại bỏ những người chỉ ngồi không làm việc, sau đó đưa đề nghị xin phát lương, cụ thể làm như thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ xem kết quả. Sau đó Vương Quốc Hoa tiếp tục túi đầu xem tài liệu. Cát Tiếu Mi thiếu chút nữa rơi nước mắt, tình huống nghĩ đến trước đó nhưng lại không áp dụng được cái nào. Mặc dù Vương Quốc Hoa không quá khách khí nhưng lại đủ tôn trọng Cát Tiếu Mi, đây là lãnh đạo mà Cát Tiếu Mi hiếm khi gặp phải từ khi vào nhà nước. Vương Quốc Hoa là lãnh đạo rất tôn trọng cấp dưới, không chỉ tay chỉ chân trong công việc, lại càng không phải lãnh đạo truy cứu trách nhiệm lịch sử. Cầm túi, Cát Tiếu Mi nhẹ nhàng túi đầu với Vương Quốc Hoa. Lúc xoay người đi đột nhiên nghe thấy Vương Quốc Hoa nói. Ở chỗ tôi công việc luôn trên hết, thái độ quyết định tất cả. Ngành khác tôi mặc kệ, phòng ban do tôi quản lý sẽ không cần người vô dụng. Về nhớ kỹ lời tôi nói thì chị sẽ biết nên làm như thế nào. Có câu thái độ quyết định tất cả. Tôi cho rằng thái độ công việc của đồng chí Tần Đại Hà đã không thích hợp làm trưởng phòng chiêu thương nữa. Trong văn phòng Tằng Trạch Quang, Lý Dật Phong xem xong đơn thư tố cáo. Ý vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Nô Bản Lập đáng chết, Tần Đại Hà đáng chết không ngờ lại làm việc lộ rõ sơ hở như vậy. Chuyện này Lý Dật Phong khi đó nghe Nô Bản Lập báo cáo nói là khu khai phát lúc xây dựng cơ sở vật chất sợ người ta cung cấp vật liệu kém chất lượng nên mới mua ở công ty bố vợ. Kết quả khu khai phát xây dựng xong thì cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng của bố vợ Ngô Bản Lập cũng thành công ty lớn. Quan hệ nhân quả trong đó Lý Dật Phong không muốn truy cứu. Ý tức là do Tần Đại Hà tự cho mình thông minh nên chọc giận Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa muốn xử Tần Đại Hà nhằm lập uy. Tần Đại Hà do một tay Lý Dật Phong đề bạt,
Vương Quốc Hoa giết Tần Đại Hà chính là cho Lý Dật Phong xem. Lý Dật Phong biết rõ nguyên nhân câu chuyện nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khu khai phát là địa bàn ý chú trọng nhất, Tằng Trạch Quang nếu thò tay vào thì tối y không thể ngủ ngon. Chiêu này của Tằng Trạch Quang chính là dọn sạch chướng ngại cho Vương Quốc Hoa. Nhưng Vương Quốc Hoa là trợ lý chủ tịch, trợ lý Vương đến phòng chiêu thương lại bị chặn ở ngoài cửa, nếu là lãnh đạo khác không làm ầm lên rồi sao? Vương Quốc Hoa không làm ầm mà chỉ yêu cầu điều chỉnh trưởng phòng chiêu thương mà thôi. Mặc dù làm vậy còn ác hơn làm ầm lên nhưng ảnh hưởng bên ngoài lại khác. Ít nhất người ngoài sẽ thấy ủy ban quận là hài hòa. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Tằng. Về phần bổ nhiệm đồng chí Tần Đại Hà thì còn mời Bí thư Tằng cho biết. Lý Dật Phong chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng không phải là nhường hoàn toàn. Tần Đại Hà phải được bố trí thích hợp nếu không ai chịu làm tay sai cho lãnh đạo. Bổ nhiệm cụ thể thì anh có đề nghị gì thích hợp không? Tằng Trạch Quang cười cười đá quả bóng lại. Đối với Lý Dật Phong, Tằng Trạch Quang cũng muốn hợp tác. Bí thư, chủ tịch quận, huyện là cùng cấp nhưng Tằng Trạch Quang còn làm thường vụ thị ủy nên khác. Vì thế trước mặt Tằng Trạch Quang, Lý Dật Phong chỉ có thể cứng rắn ở mức độ nhất định. Cựu bí thư Triệu Phong có tính cách mềm mỏng, Tằng Trạch Quang bây giờ lại là kim cương giấu trong chăn, Lý Dật Phong thấy rõ điều này. Bên ủy ban còn thiếu một phó chánh văn phòng, tôi định để Tần Đại Hà đảm nhiệm. Lý Dật Phong tỏ rõ mình muốn che chở cho Tần Đại Hà, Tằng Trạch Quang không hề tức. Hắn thản nhiên nói, có thể, trưởng phòng tiếp dân quận ủy đồng chí Lam Hâm Phú làm trưởng phòng chiêu thương có được không? Nhìn như trưng cầu ý kiến thực ra là quyết định, Lý Dật Phong không có ý gì khác. Tôi không có ý kiến. Chương 101, chỗ dựa. Lam Hâm Phú nằm mơ cũng không ngờ được Tằng Trạch Quang sẽ quyết định như vậy, nhưng chuyện đã được định ra. Tằng Trạch Quang chưa từng nói trước với Vương Quốc Hoa vì y tin Vương Quốc Hoa có thể hiểu ý nghĩa của hành động này. Trong nhà nước nhân tài nhiều như biển, Tằng Trạch Quang làm vậy có nghĩa rất đơn giản, y muốn cho tất cả cán bộ trong quận biết một tín hiệu vận mệnh các anh do tôi nắm giữ trong tay. Y như con cá xoay người, y có xứng với chức vụ đó hay không, có xảy ra vấn đề gì sau này hay không thì chưa ai quan tâm. Lý Dật Phong cũng không suy nghĩ mấy đến ý nghĩa từ việc này, y đang đặt hết tâm trí vào bản thảo do Vương Quốc Hoa đưa cho Tằng Trạch Quang. Ngoài nội dung không nói, việc Vương Quốc Hoa viết ra, Tằng Trạch Quang sửa chữa đã thể hiện một điều. So sánh với việc đề bạt y, việc này mới làm Lý Dật Phong chú ý. Bên ngoài Tằng Trạch Quang không hề tham công, trên thực tế đã rõ ràng nhắn nhủ một tín hiệu mình làm chỗ dựa cho Vương Quốc Hoa. Mặc dù chuyện này đã là thực tế không công khai nhưng bản thảo này như là dán bản thông báo vậy. Thân là chủ tịch, Lý Dật Phong về sau có thể nhúng tay vào công việc do Vương Quốc Hoa quản lý. Rất nhanh y lấy lại bình thường. Chế độ phê duyệt tài chính ở đó, không có mình ký tên thì Vương Quốc Hoa cũng không lấy được, nói cách khác muốn làm gì cũng khó. Vay vốn ngân hàng ư? Khả năng này nhỏ đến đáng thương, dù cho Tằng Trạch Quang ủng hộ nên vay được thì cũng không quan hệ đến mình. Khách quan mà nói bản thảo này đã chỉ đúng mấy vấn đề tồn tại trong quá trình thu hút đầu tư. Vấn đề này Lý Dật Phong không phải không phát hiện ra nhưng nó liên quan đến quá nhiều mặt, ý e ngại. Bây giờ Tằng Trạch Quang đưa vấn đề này ra bàn, Lý Dật Phong cũng hơi phục. Từ góc độ quyền lực, trách nhiệm thì chuyện này quả thật Tằng Trạch Quang thích hợp dẫn đầu hơn. Tằng Trạch Quang nắm quyền nhân sự, tiếng nói với bên dưới cũng lớn hơn. Viết thì tốt nhưng tiền thì trợ lý Vương lấy như thế nào? Lý Dật Phong ý chính là thứ này có phải nên đưa cho mình xem trước không? Nếu không muốn tiền cũng khó. Tằng Trạch Quang thản nhiên nói. Đây không phải trọng điểm chính là hoàn cảnh thu hút đầu tư có thể được cải thiện hay không? Không chỉ là cải thiện hoàn cảnh đầu tư mà trong toàn bộ quận cũng cần triển khai hành động thay đổi tác phong làm việc. Người làm quan thích đặt mình ở vị trí ông chủ, đây là không được. Lúc ở huyện Nam Sơn, huyện ủy lúc đó đã phổ biến chế độ khảo sát cán bộ, tôi thấy thứ này có thể áp dụng ở quận Lương Thủy. Lý Dật Phong thế mới biết Tằng Trạch Quang giấu chiêu gì, phổ biến chế độ này không khác gì con dao đặt sau gáy từng cán bộ, lúc nào hạ xuống đều do Tằng Trạch Quang quyết định. Đây là quyền lực của bí thư. Một khi vị trí dưới mông cán bộ bị người nắm giữ thì không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao được. Hôm sau, Lưu Linh quận mình trong lòng Vương Quốc Hoa, cô không ngừng nhỏ giọng nói. Không muốn về, mẹ em gọi 7-8 cuộc điện thoại rồi nên. Vương Quốc Hoa cười cười không nói gì. Mấy ngày ở chung với Lưu Linh, hắn cũng thay đổi nhiều về suy nghĩ với cô. Trước đây hắn khó tưởng tượng Lưu Linh có thể ở khách sạn cả ngày không đi đâu, lần này đến khách sạn Lưỡng Thủy hắn lại thấy. Trước đây không cảm thấy Lưu Linh nói nhiều, nhưng bây giờ lại thấy cô luôn miệng. Lại thấy cô rất thông minh. Nhìn khuôn mặt không trang điểm của Lưu Linh, Vương Quốc Hoa nghĩ đến gương mặt của Cát Tiếu Mi, còn có cả vẻ mặt khó có thể hình dung thành lời ngày hôm qua. Vấn đề ở khu công nghệ cao theo Vương Quốc Hoa thấy là một công trình mục nát nhưng lại phổ biến ở Trung Quốc. Anh nghĩ gì thế? Lưu Linh nhạy cảm ý thức được Vương Quốc Hoa đang thất thần nên chu miệng nói. Vương Quốc Hoa cúi đầu xin lỗi. Công việc rất nhiều, xin lỗi,
Lưu Linh thấy mình rất hưng phấn, người đàn ông này chưa bao giờ yêu cầu mình thứ gì, cô cảm thấy hắn như người anh chiều em gái vậy. Chỉ cần cô yêu cầu là hắn không bao giờ từ chối. Tuổi trẻ, chức vụ cao, túi không thiếu tiền, đẹp trai, tốt với mình, bạn trai như vậy Lưu Linh không tìm được điểm gì không hài lòng. Nếu có điểm không hài lòng chính là hắn quá bận, không có thời gian đi chơi với cô. Nhưng dù bận cứ hết giờ làm là hắn cũng không bận nữa, đều ngồi nghe mình nói linh tinh các thứ. Nghĩ vậy Lưu Linh đưa tay vào trong áo khoác, ôm eo hắn, áp mặt vào ngực hắn. Dựa theo lát nữa, về Thượng Hải không được ở gần. Trong giọng Lưu Linh mang theo một tia lo lắng, Vương Quốc Hoa cũng mơ hồ ý thức được nhưng không tiện nói gì. Thực tế từ hôm qua Lưu Linh đã có biểu hiện không bình thường, mấy lần ngẩn ra, Vương Quốc Hoa không hỏi chuyện nhà Lưu Linh, hắn hy vọng tình yêu là chuyện của hai người. Vương Quốc Hoa chỉ có thể tin Lưu Linh có thể trải qua được thử thách, ngoài việc đó ra hắn bất lực. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chịu bước qua cửa cuối cùng, hắn không hy vọng gây áp lực cho sự lựa chọn của cô. Xe khách cuối cùng đã đưa Lưu Linh rời đi. Vương Quốc Hoa lên xe nói với Lão Lý. Đến khu công nghệ cao. Lão Lý thấy Vương Quốc Hoa không được vui nên cũng chuyên tâm lái xe. Vương Quốc Hoa biết rõ muốn giải quyết vấn đề của khu công nghệ cao thì phải có tiền, không có điều kiện này thì đừng nói gì khác. Ai cũng kêu thu hút đầu tư, chính thức làm ra thành tích có mấy người. Xây dựng cơ chế phục vụ kiện toàn chỉ là nhân tố khách quan, càng quan trọng hơn là tạo ra một đội ngũ cán bộ của khu công nghệ cao có đầu óc, có trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề Vương Quốc Hoa suy nghĩ nhiều nhất. Khu công nghệ cao cách nội thành 5 km, dọc đường đi Vương Quốc Hoa đều nhắm mắt. Tìm được mấu chốt của vấn đề nhưng làm như thế nào để giải quyết. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Bên kia vang lên tiếng cười của Vương Quốc Duy. Anh em, đang bận gì thế? Phi Dương bảo tôi nói với ông chuyện hắn sang Mỹ đã xác định, sang năm đi. Đưa máy đây. Bên kia truyền lại giọng của Du Phi Dương. Quốc Hoa, đừng nghe hắn nói, ra nước ngoài chỉ trong thời gian ngắn, trong nước còn nhiều việc phải làm. Đúng, ông phụ trách mảng nào thế? Du Phi Dương quan tâm hỏi như mang đến một tia ấm áp trong mùa đông, Vương Quốc Hoa cười nói. Chủ yếu là thu hút đầu tư, sao, ông chủ Du có tiền không dùng ư? Ừ, tôi nghe nói thị xã Lâm Giang sắp có một công ty sản xuất ô tô khổng lồ, chuyện đã được báo lên tỉnh phê duyệt, nghe nói là muốn chế tạo khu công nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất nước. Quốc Duy có mấy người bạn làm trong ngành sản xuất linh kiện ô tô đó. Du Phi Dương cười giải thích, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi động lòng. Còn có chuyện tốt này sao? Bây giờ chính quyền các nơi đều đốt đèn tìm đầu tư đây. Thằng kia đừng có nhịn quá mà hỏng đây. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên cười nói, đầu kia chuyển tới giọng của Vương Quốc Duy. Tôi Văn ông đừng dùng ánh mắt giả nua nhìn người được không? Việc này thực ra không có quan hệ mấy với tôi, người ta đây là nhìn về phía trụ sở sản xuất ô tô. Vương Quốc Hoa nói. Phi Dương, ông có quan hệ bên thị xã Lâm Giang không? Vương Quốc Hoa chỉ rõ vào vấn đề. Du Phi Dương cười ha hả nói. Không vấn đề gì, trước đây bí thư thị ủy thị xã Lâm Giang là cấp dưới nhiều năm của bố tôi. Không có bố tôi ủng hộ thì trụ sở kia không thể đứng dậy nổi. Báo chí nói gì ông đừng tin, mấy thứ linh kiện chính như động cơ vẫn là nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng các linh kiện khác tỉnh yêu cầu nội địa hóa. Vì trụ sở này tỉnh đầu tư rất nhiều tài chính, giai đoạn đầu là 500 triệu, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào đó. Không biết những người đó sao lại tìm được Vương Quốc Duy, tôi nghĩ thị xã Lâm Giang cách quận Lương Thủy chỉ tầm 70 km. Nên hỏi ông có thể đầu tư xây dựng nhà máy linh kiện ở quận Lương Thủy không? Gì mà không thể chứ? Đến đây đi, bí thư quận ủy là lão lãnh đạo của tôi phụ trách quản lý phòng chiêu thương và khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao ngay trước mặt, Vương Quốc Hoa rất hưng phấn dập máy. Khu công nghệ cao nằm cạnh quốc lộ đi thông tới thị xã Lâm Giang. Trạm thu phí cách đó 500m làm mắt Vương Quốc Hoa sáng lên. Trạm thu phí là gì, Vương Quốc Hoa biết rõ. Chẳng qua là làm đoạn đường 5 km rồi làm trạm thu phí. Cựu chủ tịch quận làm ra, Lý Dật Phong lên cũng không có ý dỡ bỏ. Vương Quốc Hoa thầm suy nghĩ vấn đề này có lẽ nên phản ánh với Tằng Trạch Quang nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Xe vào sân, đây là một căn nhà 2 tầng nằm cô đơn ở một khu đất trống trải. Vương Quốc Hoa từ trên xe xuống liếc mắt là thấy Cát Tiếu Mi đang chạy từ trên lầu xuống. Chương 102, khu công nghệ cao. Vẫn phải người nhìn đường à? Vương Quốc Hoa đứng ở xe chờ Cát Tiếu Mi đến rồi nói. Cát Tiếu Mi mặt hơi hồng có chút nhăn nhó nhỏ giọng nói. Không phải chuyên môn phái, lãnh đạo đã lâu không tới khu công nghệ cao, mọi người đều mỏi mắt mong chờ, căn bản không cần phái. Xe ngài vừa qua ngã rẽ đằng trước là người ở cửa hàng chỗ đó đã thấy, đó là do người nhà một nhân viên của ban mở. Còn có cách nói này sao? Biển số xe của tôi bọn họ sao biết? Vương Quốc Hoa lững thững lên lầu không cần Cát Tiếu Mi dẫn đường.
người nhà nhân viên của ban quản lý khu công nghệ cao đều chờ cơm. Hôm qua về tôi tổ chức hội nghị toàn ban, nghe nói có tiền lương phát nên mọi người đều sớm hỏi thăm về ngài. Đừng nói biển số xe, trong nhà ngài có mấy người thì cũng đã chuyên gia, còn kém điểm chưa được gặp ngài. Cát Tiếu Mi rất tôn trọng nói, đây không giống như đang diễn. Khu công nghệ cao đã hơn năm nay không ai đến hỏi han, lãnh đạo cấp trên không ai muốn chạm vào đây, tài chính cấp hàng tháng cũng không ngừng bị cắt giảm. Người có cửa đã sớm điều đi, nhân viên còn lại đều là không có cửa. Sắp cuối năm tôi không thể để mọi người buồn vì không có tiền mà. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói sau đó đi vào văn phòng Cát Tiếu Mi. Bên ngoài khu công nghệ cao trông khá đẹp mắt nhưng vào mới biết tình hình thực tế khó khăn. Bàn làm việc đều là bàn cũ, bên trên có không ít vết loang lổ. Vương Quốc Hoa nhìn quanh một vòng rồi nói. Bây giờ chị có bao nhân viên? 58 người. Hiện nay khu công nghệ cao tổng cộng thu hồi 800 mẫu đất, đều là đất tốt ven đường. Không ít nông dân đang kiện cáo, ruộng tốt bị thu hồi biến thành đất hoang do cỏ mọc đầy. Cát Tiếu Mi bất đắc dĩ nói. Vương Quốc Hoa ra khỏi văn phòng đứng trên hành lang nhìn. Đất bằng phẳng nhìn không tới cú họa nhưng chỉ có mình trụ sở ban quản lý khu công nghệ cao nằm ở đây. Không đưa được công ty nào ư? Chưa có một hạng mục nào kéo đến được sao? Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, Cát Tiếu Mi hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp trước đây mà thay vào đó là sự buồn bã. Vốn có 3-4 công ty cũng thỏa thuận xong nhưng mãi không chịu đến. Bọn họ chỉ có một mục đích là ép chúng ta giảm giá đất. Ban đầu thu hồi đất một mẫu 3.000 đồng, thêm tiền nhân công, tiền xây dựng nên một mẫu cho thuê 18.000. Sau đó giảm xuống 12.000, bây giờ bọn họ yêu cầu 8.000. Ha ha, bọn họ sao không đòi lấy đất miễn phí? Bắt đầu từ hôm nay không cần để ý đến bọn họ. Vương Quốc Hoa rất quyết đoán đưa ra chỉ thị làm Cát Tiếu Mi khá kinh ngạc. Lúc này bên dưới lầu từ từ xuất hiện mấy chục người. Trợ lý Vương, ngài nói gì với mọi người chứ? Trong phòng hội nghị bây giờ để đủ các thứ nếu không sẽ bị người xung quanh trộm. Cát Tiếu Mi nhăn nhó nói. Vương Quốc Hoa nhìn Cát Tiếu Mi luôn biết cách ăn mặc. Thực tế đồ cô mặc đã hơi cũ, chỉ là thường xuyên giặt là nên trông khá được. Mặc kệ quá khứ Cát Tiếu Mi như thế nào, ít nhất bây giờ xem ra cô ta muốn khu công nghệ cao tốt lên. Vương Quốc Hoa lững thững xuống lầu, đứng ở khu đất trống nhìn mọi người và lớn tiếng nói. Các đồng chí lưu lại, tôi biết thực ra mọi người muốn đi, nỗi khổ khi không thấy hy vọng tôi cũng biết. Mặc kệ nói như thế nào các vị kiên trì được, rất nhiều sai lầm cũng không phải do các vị. Có một vấn đề là tôi rất khó hiểu. 3 tháng không có lương sao các vị không lên quận đòi hỏi? Có đòi nhưng không có câu trả lời thuyết phục, còn gọi chủ nhiệm cắt đi mắng một trận. Có một người lên tiếng, Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn Cát Tiếu Mi. Cát Tiếu Mi khẽ cười nhỏ giọng nói. Việc này có đáng gì chứ, đây là báo ứng. Vương Quốc Hoa không muốn hỏi Cát Tiếu Mi dùng thủ đoạn gì trấn an mọi người. Hắn nói, khu công nghệ cao sẽ không tiếp tục như vậy nữa, điểm này tôi dám nói với mọi người. Nhưng với hiện trạng của khu công nghệ cao bây giờ thì mọi người có dám vô ngực nói mình không có trách nhiệm không? Im lặng. Vương Quốc Hoa nói tiếp. Bắt đầu từ hôm nay mỗi thành viên ban quản lý khu công nghệ cao đều phải học. Học gì? Học làm thản nhiên nói để phục vụ tốt nhà đầu tư, đây không phải khẩu hiệu, cái này ai cũng biết. Chỉ có phục vụ tốt thì mới hấp dẫn được tài chính, cuộc sống của mọi người mới tốt lên. Vừa nói Vương Quốc Hoa quay đầu nói với Cát Tiếu Mi. Sau khi tôi đi chị tổ chức mọi người thảo luận xem làm như thế nào phục vụ tốt nhất nhà đầu tư, đưa ra bản thảo chi tiết. Trong 3 ngày tôi muốn thấy một bộ mặt khác của ban quản lý. Còn bảo tài vụ đến tôi lấy giấy xin cấp tiền. Nói xong Vương Quốc Hoa đi ra xe. Mọi người đầy ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn Cát Tiếu Mi. Cát Tiếu Mi chở Vương Quốc Hoa rời đi mới nói với mọi người. Trợ lý Vương nói rất đúng, ngoài ra tôi tuyên bố tin tốt với mọi người, chờ lát nữa tài vụ lên quận báo cáo, trợ lý Vương đã đáp ứng cấp tiền. Cát Tiếu Mi nhìn mọi người phấn khởi, cô cũng tự tin hơn. Được rồi, mọi người yên lặng, họp tiếp. Tôi nói yêu cầu của trợ lý Vương để mọi người cùng nghe. Xe ra khỏi khu công nghệ cao về lại đường quốc lộ, Vương Quốc Hoa nói với Lao Lý. Đến trạm thu phí xem một chút. Lao Lý chạy xe đến trước mặt trạm thu phí, Vương Quốc Hoa không xuống chỉ nhìn qua rồi nói. Đến phòng du lịch. Phòng du lịch nằm ở khu nội thành cũ, đây là một căn nhà trông đã cũ. Xe dừng trước cửa, phòng du lịch rất yên tĩnh. Không có chút phản ứng nào. Vương Quốc Hoa xuống xe đi vào trong cũng có 2 người thấy nhưng không chú ý nhiều tới hắn. Sáng nay ăn không ngon, lát phải mắng Lao Mã một trận. Mắng Lao Mã là giả, đi quyến rũ con gái ông ta mới là thật phải không? Cút, ông không phải sáng hôm nào cũng đến đó ăn, không phải là để nhìn vú con gái Lao sao? 2 người kia nói chuyện gì, Vương Quốc Hoa nghe rõ. Nhìn bọn họ, Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn trụ sở yên tĩnh. Vương Quốc Hoa nhìn qua chiếc sàn tạ nạ đồ dưới tán cây gần đó. Hắn lên lầu. Qua một văn phòng,
hắn lại nghe thấy có người nói chuyện ở bên trong.
Tối qua xem phim không?
Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi đó, buồn cười quá.
Phim này cũ rồi.
Có người đáp. Vương Quốc Hoa nhìn vào thấy hai người phụ nữ đang vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện, còn có một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi sửa áo, phía xa có một người đàn ông trung niên cầm báo chăm chú xem.
Ồ, anh tìm ai?
Cuối cùng có người chú ý tới Vương Quốc Hoa, một người phụ nữ đang nói chuyện hỏi.
Tôi đến có chút chuyện, xin hỏi văn phòng trưởng phòng nhạc ở đâu?
Vương Quốc Hoa khiêm tốn hỏi, người phụ nữ kia nhổ vỏ ra sau đó mới lạnh lùng nói.
Trưởng phòng đang bận, có việc gì nói với tôi?
Ồ, cô có thể thay nhạc Đông Linh.
Giọng điệu Vương Quốc Hoa bắt đầu có tia không tốt, người phụ nữ kia không nghe ra, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý một người phụ nữ khác lên tiếng.
Cậu kia, đây là em họ trưởng phòng nhạc, Chánh văn phòng phòng du lịch.
Nghe rồi đó, có việc thì nói đi.
Ả phụ nữ nhìn Vương Quốc Hoa từ trên xuống, thấy hắn đeo túi nên cười nói.
Có phải mới tốt nghiệp được phân tới đây?
Tìm tôi là được rồi.
Tôi nói cậu phân đến đâu không đến, đến phòng du lịch này làm gì?
Chậc chậc, cũng đẹp trai đó, gọi chị đi rồi chị giúp đỡ cho.
Người phụ nữ trung tuổi đang sửa áo ở bên ôm bụng cười.
Thanh Hà, tôi thấy cô muốn giúp thằng này ở trên giường.
Triệu tỷ, không được nói linh tinh, cậu bé sợ thì sao?
Ả Tránh văn phòng vỗ vỗ tay nói.
Giấy phân công đâu?
Vương Quốc Hoa sờ sờ túi cuối cùng lấy ra thẻ công tác ra.
Chỉ có cái này.
Thứ này chiều qua lão Lý đưa tới cho hắn.
Nhanh như vậy đã có thẻ công tác.
Không đúng.
Ả lấy ra đọc lớn.
Ủy ban quận Lưỡng Thủy Vương Quốc Hoa, chức vụ trợ lý.
Đọc đến đây Ả không đọc được nữa, tay run run làm thẻ rơi xuống đất.
Chẳng qua Ả phản ứng rất nhanh khom lưng nhặt lên rồi đưa bằng hai tay tới.
Chủ tịch Vương.
Vương Quốc Hoa cầm lấy lạnh nhạt nói.
Là trợ lý chủ tịch.
Vừa nói hắn đi vào trong ngồi xuống ghế.
Cho cô 2 phút tôi muốn gặp nhạc Đông Linh, 2 phút sau nhạc Đông Linh không ra thì tôi đảm bảo trong 3 ngày chị ta sẽ đến trường đảng quận báo danh.
Lúc này một người đàn ông cầm cốc trà tiến vào, thấy mọi người đang trợn mắt há mồm liền rất khó chịu lớn tiếng nói.
Thời gian đi làm mà các người làm gì vậy hả?
Thanh Hà, cô làm gì vậy hả? Đứng lại đó cho tôi.
Kết quả Thanh Hà không thèm để ý đến hắn, chạy thật nhanh.
Tên kia tức giận đỏ mặt nói.
Trong mắt các người còn kỷ luật tổ chức không?
Người phụ nữ trung tuổi cẩn thận đi tới nhỏ giọng nói.
Phó trưởng Phong Thiếu, có lãnh đạo quận ở đây, nói chuyện chú ý một chút.
Chương 103, giá đất tăng.
Nhạc Đông Linh có một sở thích là đánh mặt trược.
Tối qua nhạc Đông Linh chơi đến đêm nên bây giờ đang ngủ ở văn phòng.
Đánh chết nhạc Đông Linh cũng không nghĩ ra Vương Quốc Hoa lại đột nhiên đến phòng du lịch.
Bị tiếng gõ cửa đánh thức, nhạc Đông Linh rất khó chịu.
Ra ngoài Ả trừng mắt nhìn Thanh Hà.
Làm gì thế?
Gọi hôn à?
Có việc gì vậy?
Trợ lý chủ tịch tới.
Thanh Hà thở hổn hển nói, thử ra đoạn đường không xa nhưng do cô ta sợ nên vậy.
Đến thì sao chứ?
Em.
Nhạc Đông Linh đột nhiên mở to mắt nói.
Em nói gì?
Trợ lý chủ tịch.
Vương Quốc Hoa tới.
Thanh Hà gật đầu thật mạnh rồi kể qua chuyện kia, cuối cùng còn bổ sung.
2 phút, hắn nói trong 2 phút muốn thấy chị.
Sao mày không nói sớm?
Nhạc Đông Linh chạy thật nhanh vào trong chải tóc. Lấy khăn lau mặt nhìn mình tỉnh táo hơn nhiều mới chạy nhanh ra ngoài.
Phó trưởng phòng Tiếu tên là Tiếu Tự Quý, là một kẻ khác loại ở phòng du lịch này.
Y 30 tuổi đã làm phó trưởng phòng, bây giờ đã gần 50 vẫn là phó trưởng phòng.
Khi Tiếu Tự Quý thấy rõ cái gọi là lãnh đạo quận trước mặt, Y lập tức có phản ứng đây là ai.
Muốn sống trong nhà nước rất dễ, muốn sống cũng rất khó.
Lời này tuy mâu thuẫn nhưng là thật.
Mấy chục năm trước Tiếu Tự Quý từ một phó trưởng phòng chuyên tâm làm việc đến bây giờ về cơ bản không quản gì cả.
Quá trình này đúng là ứng với câu nói kia.
Nhạc Đông Linh đến phòng du lịch, Tiếu Tự Quý đã làm phó trưởng phòng 7-8 năm, sau đó Nhạc Đông Linh thành trưởng phòng, Tiếu Tự Quý vẫn là phó trưởng phòng.
Tiếu Tự Quý không quản việc nhưng không có nghĩa không quan tâm chuyện bên trên.
Vì thế y biết trong quận có một trợ lý chủ tịch trẻ tuổi quản lý phòng du lịch.
Trên thực tế ngoài họp Tiếu Tự Quý rất ít có cơ hội gặp lãnh đạo quận.
Tiếu Tự Quý ngẩn ra, chén trà trong tay rơi tự do xuống đất kêu cạch một tiếng.
Tiếng kêu này đánh thức Tiếu Tự Quý từ giấc mơ.
Chén trà hơi nóng, trợ lý Vương, mời ngài ngồi, tôi quét dọn một chút.
Tiếu Tự Quý có chút xấu hổ giải thích một câu.
Ý lặng lẽ cầm chổi quét dọn hiện trường.
Vương Quốc Hoa nhìn y hơi run run, hắn nhíu mày nói.
Lúc nào đến lượt một phó trưởng phòng quét vệ sinh?
Vừa nói Vương Quốc Hoa nhìn vào người phụ nữ đang sửa áo và người phụ nữ đang cầm hạt dưa trong tay.
Trên thực tế trưởng phòng quét vệ sinh theo Vương Quốc Hoa thấy không có gì.
Chẳng qua từ cử động vừa nãy của Tiếu Tự Quý, Vương Quốc Hoa biết đối phương không có uy tín gì ở phòng du lịch.
Một phó trưởng phòng không có uy tín thì giải thích như thế nào?
Chỉ có thể đó chính là Nhạc Đông Linh bao phủ cả phòng du lịch.
Hai phút rất nhanh qua đi, Vương Quốc Hoa đứng lên nói. Phó trưởng Phong thiếu, làm phiền nói với Nhạc Đông Linh là tôi đi trước. Cô ta quá bận, tôi không làm phiền. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa đi nhanh xuống lầu, đi tới nhìn lướt qua chiếc sạn tạ nạ màu đen kia. Hắn thầm nghĩ động Tần Đại Hà rồi, động thêm Nhạc Đông Linh cũng có sao. Nhạc Đông Linh chạy tới chỉ có thể thấy xe Vương Quốc Hoa rời đi. Nhạc Đông Linh ngẩn ra, Vương Quốc Hoa không phải người nói mà không làm. Chuyện hôm nay không có cách giải thích hợp lý thì trong 3 ngày trước trưởng phòng của mình sẽ không ngồi ổn được. Chị họ, không có chuyện gì chứ? Thanh Hà cẩn thận hỏi. Nhạc Đông Linh đầy tức giận trừng mắt nhìn ả. Mày nói đi. Tao sao đen đuổi thế này, sao lại để mày lên làm tránh văn phòng? Cút. Đuổi Thanh Hà đi, Nhạc Đông Linh về văn phòng. Lúc này điện thoại vang lên, Nhạc Đông Linh cầm lên nghe. Alo, ai đó? Bên kia truyền lại tiếng thở dài của Tần Đại Hà. Nhạc Đông Linh. Đừng bảo tôi không nhắc nhở, thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn. Tôi mất chức trưởng phòng chiêu thương rồi, bà cẩn thận một chút. Nhạc Đông Linh đổ mồ hôi lạnh hỏi tới. Sao lại như thế? Nói cụ thể một chút. Còn có thể sao chứ? Sáng ban tổ chức cán bộ tìm tôi nói chuyện điều tôi tới làm phó chánh văn phòng ủy ban quận. Mẹ nó chứ, đây là giết khỉ cho gà xem, không nói nữa, bà cẩn thận một chút. Nhạc Đông Linh nói đầy xúc động. Tiếng tốt dài làm Nhạc Đông Linh chói tai. Nhạc Đông Linh ngồi ngẩn ra rất lâu mới từ từ bỏ máy xuống, phiền to rồi. Vương Quốc Hoa là lãnh đạo chủ quản, nếu không bù đắp thì chuyện này sẽ rất phiền phức. Tần Đại Hà có Lý Dật Phong chiếu cố cũng bị điều chỉnh, càng đừng nói mình không có chỗ dựa gì. Một bên suy nghĩ, Nhạc Đông Linh thầm kêu khổ, sao lại gặp phải lãnh đạo quản lý độc ác như vậy? Đều là người trẻ tuổi, tên trước đây bị mình nắm trong tay, bây giờ tên Vương Quốc Hoa này dầu mỡ không vào. Làm sao bây giờ? Về phòng ngủ nhìn mình qua gương. Nhạc Đông Linh một lần nữa sửa lại tóc. Nhìn mặt mình thấy vẫn quyến rũ, nghĩ đến chuyện cắt tiếu mi hôm qua, Nhạc Đông Linh cắn môi vội vàng ra ngoài về nhà. Đứng trước tủ quần áo, nhìn bộ đồ mình vừa mặc, Nhạc Đông Linh phải thừa nhận thời gian vô tình. Eo đã có nhiều thịt thừa, bụng không còn bằng phẳng nữa. Cũng đứng trước gương như Nhạc Đông Linh là Tiếu Tự Quý. Trước gương là mái đầu đã có sợi bạc. Môi Tiếu Tự Quý run run, ý mở tủ lấy một quyển sổ ra. Về ủy ban quận, Vương Quốc Hoa lên lầu gặp vài người. Ai cũng nhìn và chào hắn đầy kính sợ. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu, hai hôm nay gặp không ít người nhưng có ai dừng lại ân cần thăm hỏi mình như vậy đâu. Đến cửa văn phòng, Vương Quốc Hoa thấy một người đàn ông gầy đứng đó. Trợ lý Vương, tôi là Lam Hâm Phú, quận ủy phái tôi là trưởng phòng chiêu thương, tôi đến xin chỉ thị của ngài xem sau này triển khai công việc như thế nào. Vương Quốc Hoa vậy mới hiểu Tằng Trạch Quang đã ra tay. Lam Hâm Phú chưa đi nhận chức mà đến thẳng chỗ mình. Vương Quốc Hoa bắt tay đi. Lúc này ở hành lang xuất hiện một bóng người, hắn không nhìn lầm thì đó là Ngô Khinh Vũ. Vào nói chuyện. Vương Quốc Hoa mở cửa phòng tiến vào. Lam Hâm Phú theo vào nhưng không ngồi chỉ cẩn thận đứng chờ ở bên cạnh. Vương Quốc Hoa không bắt đầu thời gian học tập mà nói thẳng. Trưởng phòng Lam, ngồi đi, tôi có chút chuyện cần nói với anh. Lam Hâm Phú nghe lời ngồi xuống. Phòng chiêu thương là đơn vị có chức năng gì thì anh hiểu rõ hơn tôi. Bí thư Tằng nếu đã sử dụng anh nói rõ bí thư tin anh. Cũng nói rõ anh đáng để tôi tin. Lam Hâm Phú nghe xong liền hơi cúi người tỏ ý trung thành. Vương Quốc Hoa đưa tay ra hiệu đối phương đừng động. Không cần giải thích, tôi chỉ xem hành động. Sau khi nhận chức tôi yêu cầu anh lập tức tổ chức nhân viên phòng chiêu thương học tập chỉ thị tinh thần mới ai nhạt của Bí Thư Tằng. Làm như thế nào xây dựng hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của phòng chiêu thương. Đừng nói xuông với tôi muốn thấy hiệu quả thực tế. Tôi muốn phòng chiêu thương từ trên xuống dưới cũng tạo được thói quen. Chỉ cần là việc có lợi cho thu hút đầu tư là phải đi làm. Ngược lại bất cứ là ai có hành vi bất lợi cho thu hút đầu tư, trong phạm vi phân công quản lý của tôi quyết không nương tay, kiên quyết yêu cầu cách chức. Hiểu chứ? Lam Hâm Phú run lên thầm nghĩ trợ lý Vương này không bình thường, khác lãnh đạo khác không ít, nói thẳng, chỉ xem kết quả. Lam Hâm Phú từ từ đứng lên nói. Hiểu. Được, đi nhận chức đi. Vương Quốc Hoa vung tay kết thúc cuộc nói chuyện. Lam Hâm Phú vừa đi chưa đầy mấy phút. Cát Tiếu Mi đã tươi cười đi vào nói. Trợ lý Vương, có tin tốt. Vương Quốc Hoa nhìn vẻ hưng phấn trên mặt cô, hắn lạnh nhạt nói. Có chuyện tốt gì? Mấy công ty trước còn kéo dài việc ký kết lúc này chủ động liên lạc với ban quản lý, tỏ ý thuê đất với gái 12.000 nhưng có điều kiện là thuê 500 mẫu, còn muốn cho phép phân giai đoạn thanh toán. Cát Tiếu Mi rất vui vẻ. Sáng Vương Quốc Hoa đi chưa lâu mấy công ty kia đã chủ động đến đàm phán, đây là chuyện tốt cô chưa từng gặp. Cô nói với bọn họ thực tế bọn họ không thực hiện hợp đồng đã thỏa thuận, ủy ban quận có quyền ngừng hợp đồng. Ngoài ra nói với các công ty còn lại, ngừng hợp đồng. Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói. Trợ lý Vương, ngài không nói đùa chứ?
Cát Tiếu Mi tưởng mình nghe lầm, Vương Quốc Hoa hừ một tiếng. Không, truyền đạt chi tiết với bọn họ, nếu như bọn họ có ý kiến thì đến gặp tôi. Nói với bọn họ giá đất đã tăng, mỗi mẫu 35.000, ít một đồng không bán. Cát Tiếu Mi thật sự không theo kịp suy nghĩ của Vương Quốc Hoa. Cô khó xử nói. Trợ lý Vương, tình hình khu công nghệ cao ngài cũng biết, làm như vậy có thể có ảnh hưởng không tốt không? Cát Tiếu Mi rất hàm xúc nói. Thực ra cô có ý anh ngu à, anh có biết đất bây giờ đang để cỏ mọc không? Chương 104, giao tiếp. Phụ nữ nghĩ ngắn. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Giao chị nhiệm vụ, chị phái người đến khu khai phát Giang Bắc thị xã Lâm Giang xem một chút, xem tình hình thực tế, giá đất, tiêu chuẩn công ty thu thú, còn cả chính sách ưu đãi liên quan. Cát Tiếu Mi nghe ra mới biết tình hình có biến. Cô nhỏ giọng nói. Trợ lý Vương, ngài có thể nói rõ một chút không? Còn muốn rõ thế nào nữa? Tôi nói thật với cô biết không bao lâu nữa đất ở khu công nghệ cao sẽ có nhiều người tranh cướp, cô còn lo bán đi với giá thấp sao? Nhà kinh doanh không lợi không làm, không lợi thì bọn họ sẽ không dậy sớm. Nguyên nhân cụ thể tôi tạm thời không nói, tự đi hỏi thăm đi. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa xua tay, Cát Tiếu Mi thấy Vương Quốc Hoa không giống như nói đùa nên biết ý đi ra. Về đến khu công nghệ cao, đại diện công ty kia vẫn còn chờ ở đó. Mấy lần Cát Tiếu Mi mời hắn đi uống rượu, xin hắn nhưng hắn đều không mở miệng. Vì việc này Cát Tiếu Mi cũng khá tức. Ghế văn phòng đã cũ, đối phương béo nên ngồi phát tiếng kéo kẹt, miệng hắn còn không ngừng oán giận với phó chánh văn phòng đang ngồi tiếp. Ban quản lý khu công nghệ cao không có thiện ý, tôi có ý tốt mới tới. Chủ nhiệm Cát đã nhiều lần nhờ tôi. Bỏ đi, coi như tôi làm việc thiện chịu thiệt chút cũng được. Cát Tiếu Mi nghe vậy thầm nghĩ đến lời Vương Quốc Hoa nói, Cát Tiếu Mi không nhịn được vui vẻ đi lên ho khan một tiếng. Cô ra vẻ nuối tiếc nói. Giám đốc Mạnh, xem ra anh đi mất công rồi. Lãnh đạo chúng tôi nói thực tế do công ty các anh thời gian dài không thực hiện hợp đồng đã ký, chính quyền đã ngưng hợp đồng. Tôi cũng không muốn như vậy nhưng lãnh đạo nói, xin lỗi, mời anh về. Giám đốc Mạnh còn đang đắc ý trong nháy mắt thay đổi, ý kêu lên như cha chết. Chủ nhiệm, chị sao có thể nói như vậy? Chúng ta có hợp đồng rồi cơ mà. Tôi yêu cầu phải chấp hành theo hợp đồng đã ký. Tôi mua 30 mẫu đất, chị phải cho tôi. Chuyện biến hóa quá nhanh làm Cát Tiếu Mi thấy mình như đang nằm mơ. Nhưng cô có thể khẳng định tên giám đốc Mạnh này không phải người làm việc tốt, đất của khu công nghệ cao đột nhiên trở nên đáng giá là tại sao? Cát Tiếu Mi tạm thời không rõ nhưng không ngại việc cô kiên quyết chấp hành chỉ thị của Vương Quốc Hoa. Xin lỗi giám đốc Mạnh, bây giờ tôi nói chuyện không tính. Ôi, sớm biết như vậy thì lúc trước cần gì phải thế? Cát Tiếu Mi nhìn như an ủi giám đốc Mạnh nhưng thực tế trong lòng lại rất vui. Đáng thương nhất là phó chánh văn phòng, há hốc mồm không biết nói gì. Vừa nãy y ngồi nghe nửa ngày. Giám đốc Mạnh này mắng ý như chó, ý vẫn phải cười cười nhìn. Chủ nhiệm Cát, giúp tôi với, dẫn tôi đến gặp lãnh đạo của chị. Giám đốc Mạnh rất gấp, chán đổ mồ hôi. Y không thể không gấp, trụ sở sản xuất ô tô ở thị xã Lâm Giang đã được bộ thông qua. Đất khu khai phát Giang Bắc thị xã Lâm Giang chỉ sau một đêm tăng từ 50.000 một mẫu lên 100.000 một mẫu, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Đáng chết chính là thị xã Lâm Giang đã đưa ra văn bản trước khi trụ sở chính thức xây dựng thì thị xã sẽ không mở rộng khu khai phát Giang Bắc. Muốn mua đất ở thị xã Lâm Giang bây giờ không được. Như vậy quận Lưỡng Thủy chỉ cách thị xã Lâm Giang có 70 km, lập tức thành điểm nóng. Được rồi giám đốc Mạnh, anh hay là đến khu khai phát xem sao, bên kia chắc là có đất bán. Cát Tiếu Mi cười cười đề nghị, giám đốc Mạnh nhăn nhó nói. Chủ nhiệm Cát, chị cũng đừng nói vậy với tôi. Khu khai phát còn có hơn 60 mẫu đất, hôm qua bị Cao Lão Tam lấy hết, 35.000 một mẫu, chị đừng nói mình không biết. Cát Tiếu Mi không khỏi giật mình nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười. Tôi không biết. Như vậy đi, tôi gọi điện hỏi lãnh đạo xem một mẫu đất đáng bao tiền. Chỉ cần lãnh đạo gật đầu, giá tiền thích hợp là anh có thể thoải mái chọn. Mọi người là người quen nên tôi nể mặt anh. Nói như vậy, Cát Tiếu Mi lại đang nghĩ trợ lý Vương bảo mình phái người sang khu khai phát Giang Bắc điều tra có phải là có liên quan đến việc này không? Ôi, đều do trước đây tôi tham. Tôi nói thật với chị, trước tôi đều bị Lao Cao lừa nên mới cùng hắn ép giá các chị. Chủ nhiệm Cát, chuyện quá khứ tôi xin lỗi. Chị nhớ gọi điện nói giúp tôi vài câu. Giám đốc Mạnh hơi chuyển giọng. Cát Tiếu Mi mặc kệ ai là giám đốc Mạnh, ai là Lão Cao, bây giờ chỉ nghe trợ lý Vương. Cát Tiếu Mi cười cười gật đầu xoay người về văn phòng mình gọi điện. Giám đốc Mạnh muốn đi theo nhưng Cát Tiếu Mi lại nói. Giám đốc Mạnh, anh ở đây đi miễn cho lãnh đạo nghe ra được tiếng gì lại nói tôi có ý đồ. Giám đốc Mạnh rất không cam lòng nhưng mặt vẫn cố nở nụ cười. Vâng, chị đi, chị nhớ nói giúp tôi. Cát Tiếu Mi không nhịn được muốn cười phá lên. Về văn phòng cô không khống chế được nữa, há miệng cười rất vui.
dừng lại cô mới cầm máy báo cáo Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đã có tin của Du Phi Dương, còn xác định có nhà đầu tư muốn tới khảo sát nên hắn quyết định vứt hết các công ty đã đàm phán trước đó, bắt đầu từ con số 0. Cát Tiếu Mi nói xong, Vương Quốc Hoa cũng không kịp phản ứng, sao một đêm mà thay đổi nhanh như vậy? Suy nghĩ khá lâu, Vương Quốc Hoa nói. Tạm thời không nên bán đất, lập tức phái người đến thị xã Lâm Giang tìm hiểu rõ tình hình. Cát Tiếu Mi nghe xong vô gầy nói. Hồ đồ rồi, tôi có bạn học làm ở thị ủy thị xã Lâm Giang, tôi sao quên cô ta nhỉ? Tôi gọi điện hỏi tình hình một chút. Vương Quốc Hoa nói. Được, chị nhanh một chút, chuyện này rất quan trọng. Bỏ máy, Vương Quốc Hoa gọi cho Du Phi Dương nói chuyện này, nhờ hắn hỏi giúp bên thị xã Lâm Giang xảy ra chuyện gì. Du Phi Dương rất nhanh trả lời, trụ sở ô tô ở thị xã Lâm Giang còn chưa chính thức thông qua mà các xã thị trấn bên dưới đã lập danh mục bán đất với giá cao dẫn đến nông dân địa phương rất bất mãn. Ừ, đây là cách nói của quan chức. Tình hình thực tế chính là một ít phòng ban cảm thấy như vậy sẽ mất khống chế nên thị ủy đưa ra văn bản cấm bên dưới dùng bất cứ lý do gì bán đất. Đất đã bán ra cũng phải thu lại do thị xã thống nhất quy hoạch. Du Phi Dương còn lộ một tin. Tên Vương Quốc Duy này tối qua đã đến thị xã Lâm Giang mua 100 mẫu đất với giá 50.000 một mẫu. Chẳng qua khoản tiền này từ tay Du Phi Dương lấy ra cho nên lợi nhuận có một phần của Vương Quốc Hoa. Đối với tin này Vương Quốc Hoa không nói gì. Kiếm tiền không ngờ lại đơn giản như vậy. Có trời mới biết giá đất ở khu khai phát Giang Bắc bây giờ là như thế nào, Vương Quốc Hoa cũng không hỏi. Đất ở quận Lưỡng Thủy cũng tăng lên 35.000 rồi. Quyền lợi thật đáng sợ, Vương Quốc Duy lấy danh nghĩa Vương Quốc Hoa đi ra, 100 mẫu đất ít nhất cũng lãi vài triệu. Dập máy, Cát Tiếu Mi cũng hỏi thăm xong nên gọi tới. Trợ lý Vương, giá đất khu khai phát Giang Bắc bên đó tăng lên 100.000 một mẫu, nghe nói có tiền không mua được. Khu khai phát công bố đất đã bán hết. Ngoài ra còn xác định một việc trụ sở khu công nghiệp ô tô của thị xã Lâm Giang sẽ đặt tại khu khai phát Giang Bắc, cho nên thị ủy ra văn bản đình chỉ bán đất ở đây. Tất cả đã rõ ràng. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một phen thầm nghĩ giá đất ngừng tăng chỉ là tạm thời, thị ủy Lâm Giang không thể nào bắt bên dưới dừng bán đất mãi được. Chẳng qua cục diện lúc này là cơ hội tốt để khu công nghệ cao thu tiền. Trụ sở ô tô thành lập sẽ có nhiều công ty không mua được đất ở thị xã Lâm Giang vì thế phải hướng đến các nơi xung quanh. Trong đó có ưu thế nhất chính là quận Lưỡng Thủy. Nếu nắm bắt cơ hội này thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Vương Quốc Hoa nói. Cát Tiếu Mi, tạm thời dừng bán đất ở khu công nghệ cao, nói là ủy ban đang nghiên cứu. Dập máy Vương Quốc Hoa lập tức đứng lên đi tới văn phòng Lý Dật Phong. Lý Dật Phong không nghĩ Vương Quốc Hoa chủ động tới thăm, ý đang cầm cặp chuẩn bị ra ngoài. Lẽ ra Vương Quốc Hoa vừa động Tần Đại Hà thì hai bên phải ở trạng thái đối lập. Đối với kết quả của Tần Đại Hà, Lý Dật Phong cũng có chút bực mình nhưng lại không thể phủ nhận đó là do Tần Đại Hà tự chuốc lấy. Có việc. Lý Dật Phong dừng lại đưa cặp cho thư ký. Vương Quốc Hoa nói. Có chút tình hình muốn phản ánh với chủ tịch. Lý Dật Phong trầm ngâm một chút nói. Vừa đi vừa nói, vấn đề lớn không? Vương Quốc Hoa có chút khó chịu, Lý Dật Phong đây là làm khó mình. Chẳng qua nghĩ đến công việc quan trọng hơn nên gật đầu nói. Vậy vừa đi vừa nói. Lý Dật Phong đi trước, Vương Quốc Hoa đi sau nửa bước. Kết quả Lý Dật Phong đột nhiên dừng lại tức giận nói. Tên Ngô Bản Lập này là kẻ phá hoại, sao mới 35.000 đã bán? Đầu hắn để làm gì? Vương Quốc Hoa thầm nghĩ chuyến này mình đến quá kịp thời nếu không sau này sẽ có nhiều phiền phức nên kiên nhẫn nói. Chủ tịch, tôi cảm thấy giá 35.000 là thích hợp. Lý Dật Phong còn tưởng Vương Quốc Hoa đến kiện cáo không ngờ hắn lại nói như vậy. Y nói. Anh cẩn thận nói xem mình nghĩ như thế nào. Vương Quốc Hoa nói. Chủ tịch nghĩ xem. Anh chẳng lẽ không cảm thấy lệnh cấm bán đất của thị ủy Lâm Giang chỉ là hành vi ngắn hạn sao? Chương 105, cái nhìn mới. Lý Dật Phong nghe xong lập tức hiểu ý, y nói. Cậu nói tiếp. Vương Quốc Hoa nói. Ý của tôi rất đơn giản, giá thấp không thăng nhưng trong quá trình bán đất phải có hạng mục đầu tư cụ thể và thời gian giải ngân vốn. Chúng ta thu hút đầu tư là một hiệu ứng lâu dài, không thể vì chút tiền bán đất. Lấy khu công nghệ cao làm ví dụ, lúc đầu quá tham nên kết quả bây giờ là như thế nào? 800 mẫu đất, đó là khái niệm gì? Nếu có thể mượn cơ hội này biến 800 mẫu thành nhà máy, tôi thấy dù giá thấp một chút cũng được. Chúng ta còn có thể dùng trụ sở sản xuất ô tô kia để tuyên truyền cho khu khai phát và khu công nghệ cao chúng ta, làm nơi sản xuất các linh kiện ô tô. Một khi chuyện này thành công thì hiệu ứng của nó là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả trở nên rõ ràng theo lời phân tích của Vương Quốc Hoa. Thị xã Lâm Giang không phải không bán đất chỉ là do giá đất tăng vọt khiến lợi ích mâu thuẫn. Tạm dừng chẳng qua chỉ là quá trình phân chia lại lợi ích mà thôi. Nói tiếp. Lý Dật Phong không đi nữa, Vương Quốc Hoa mô tả tương lai làm tim y đập mạnh, nếu như thật sự thành công thì trong 20,
30 năm tới đó vẫn là một điểm sáng chính trị của y ở vấn đề này lại không khó nhìn ra người Lâm Giang chú trọng lợi ích trước mắt mà Vương Quốc Hoa lại nhìn về ít nhất 3 năm sau. 3 năm sau hiệu ứng từ trụ sở sản xuất linh kiện xuất hiện chính là LCKS nhiệm kỳ của Lý Dật Phong kết thúc. Còn ai có thể ngăn cản bước tiến của Lý Dật Phong này? Chúng ta nhất định phải làm ra được gì đó trước khi người Lâm Giang có phản ứng. Bọn họ bây giờ chỉ thấy lợi ích trước mắt mà không thấy tương lai, mượn ngọn gió của thị xã Lâm Giang để kinh tế quận ta phát triển, đây là cơ hội. Thời gian rất gấp, chúng ta có nhiều việc phải làm. Đầu tiên bên chính quyền cần thống nhất nhận thức, cùng nhận thức đây là nhiệm vụ thu hút đầu tư tốt đẹp. Ở khu công nghệ cao, tôi yêu cầu bọn họ nhanh chóng đưa ra một cơ chế phục vụ kiện toàn. Đối với phòng chiêu thương tôi cũng yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất phải thống nhất tư tưởng. Nếu không làm được thì người phụ trách sẽ bị thay thế. Chỉ khi nào nhà đầu tư thấy đầu tư vào quận ta có lợi thì bọn họ mới có thể lưu tài chính của mình lại. Vương Quốc Hoa dừng một chút ra hiệu muốn đi xuống lấy thuốc, Lý Dật Phong đưa một bao tới nói. Nói rất đúng. Nếu trước đó Lý Dật Phong còn có ý kiến với Vương Quốc Hoa, cho rằng hắn còn trẻ làm việc cấp tiến. Như vậy bây giờ Lý Dật Phong đã có cái nhìn khác, không phải hắn cấp tiến mà là hắn có ý nghĩa thành thục trong công việc, hơn nữa tin tức nhạy bén. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để tiến hành ngay. Người Lâm Giang không sốt ruột vì trụ sở sản xuất ô tô ở ngay nhà mình, bọn họ cần phân chia lợi ích trước đã. Đối với quận Lưỡng Thủy mà nói nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đó chính là tội nhân thiên cổ của quận Lưỡng Thủy. Nghĩ đến cách nói tội nhân thiên cổ, Lý Dật Phong không khỏi run lên. Lần đầu tiên ý thức được mình là quan chức nên thói quen nhìn nhận vấn đề ở vị trí quan chức. Người Lâm Giang không phải cũng vậy sao? Đối mặt với lợi ích thì đầu tiên phải đấu đá nội bộ sau đó mới ngồi xuống phân chia. Nói cho xã Thanh Thủy tôi có việc gấp không xuống được. Nói với thư ký một tiếng, Lý Dật Phong kéo tay Vương Quốc Hoa nói. Đi, về văn phòng, chúng ta cần phải bàn bạc nhanh chóng đưa ra phương án toàn diện. Vương Quốc Hoa nở nụ cười và thở dài một tiếng. Lý Dật Phong không làm mình thất vọng. Mình không nhìn lầm đối phương, Lý Dật Phong là người có trái tim trách nhiệm vì sự nghiệp. Hắn không khỏi so sánh Lý Dật Phong với Tằng Trạch Quang, phát hiện hai người đều là lãnh đạo vì sự nghiệp. Nhưng Tằng Trạch Quang có tố chất chính trị thành thục hơn vì thế thiếu sự nhiệt tình. Về văn phòng, chuyện đầu tiên của Lý Dật Phong là gọi cho Ngô Bản Lập. Ngô Bản Lập hả? Nếu mấy chục mẫu đất kia chưa chính thức bán ra thì dừng giao dịch, lập tức tới chỗ tôi. Lý Dật Phong rất quyết đoán. Vương Quốc Hoa nói cho y hiểu có người muốn kiếm lợi từ việc sang nhượng đất, không thể dung chúng cho đám người đó. Quốc Hoa, chúng ta nói tiếp. Lý Dật Phong gật đầu nói với thư ký. Không để cho bất cứ ai vào. Ngô Bản Lập tới thì bảo anh ta ngồi ngoài chờ. Chủ nhiệm khu khai phát Ngô Bản Lập sợ run lên, còn tưởng giao dịch lén của mình với Lão Cao bị phát hiện ra. Ý đổ mồ hôi lạnh lập tức cầm máy gọi số. Ý thở hổn hển nói. Lão Tam, chuyện có thể bị lộ, lập tức dừng lại nếu không tôi và anh đều xong đời. Ngô Bản Lập thầm cảm ơn Lý Dật Phong, chủ tịch vẫn chiếu cố mình nên mới ám chỉ mình. Ngô Bản Lập lập tức chạy đến ủy ban quận, kết quả bị chặn lại ở văn phòng chủ tịch. Thư ký ra hiệu lãnh đạo đang nói chuyện ở trong. Giữa mùa đông mà Ngô Bản Lập liên tục lau mồ hôi, chờ đợi trong lo lắng. Y thầm nghĩ mình sao lại bị ma xui quỷ khiến như vậy. Chuyện ông bố vợ vừa xong, còn liên lụy tới Tần Đại Hà. Chức phó chánh văn phòng ủy ban sao nhiều chất béo bằng chức trưởng phòng chiêu thương. Bị gõ thẳng mặt như vậy mà sao mắt mình lại còn bị lợi làm mở đi. Nghĩ đến sự tin tưởng của Lý Dật Phong đối với mình, Ngô Bản Lập càng lúc càng lo lắng. Trong phòng Lý Dật Phong và Vương Quốc Hoa nói chuyện đã gần tiếng. Trạng thái bây giờ là Vương Quốc Hoa viết ra một phương án, sau đó hai người thảo luận, hoàn thiện từng điểm. Lý Dật Phong đột nhiên phát hiện trong cả quá trình Vương Quốc Hoa không ngờ có tác dụng chủ đạo, không biết đầu tên này mọc như thế nào mà không ngừng đưa ra ý tưởng, nhìn ra được nhiều vấn đề. Ở loại trạng thái này khiến thời gian trôi qua rất nhanh, tâm trạng của Lý Dật Phong cũng bị Vương Quốc Hoa dẫn dắt theo. Chủ tịch, ăn cơm thôi ạ. Đến giờ trưa, thư ký vào báo cáo. Ngoài cửa còn có Ngô Bản Lập mỏi mắt nhìn vào. Lát nữa, không ngờ người lên tiếng là Vương Quốc Hoa, Lý Dật Phong ngẩn ra rồi lập tức cười hiểu ý tên Vương Quốc Hoa lúc làm việc đúng là khiến người ta thích. Lý Dật Phong xua tay với thư ký, sau đó rất nhanh bị Vương Quốc Hoa kéo vào trạng thái công việc. Ngô Bản Lập đợi bên ngoài hơn 3 tiếng mới biết sao mình đợi lâu như vậy. Y không rõ là Vương Quốc Hoa và chủ tịch không phải đối đầu sao. Sao hai người ở trong phòng đóng cửa nói chuyện lâu như vậy? Ngô Bản Lập có lẽ không bao giờ hiểu nổi Vương Quốc Hoa luôn đặt công việc lên hàng đầu, hắn dùng tâm trạng hết lòng vì công việc đã kích thích được Lý Dật Phong. Hơn nữa hắn gặp chủ tịch như Lý Dật Phong, nếu không cho dù gặp chính là Tằng Trạch Quang thì cũng phải cân nhắc mãi về lợi ích rồi mới có quyết định. Lại tiếng nữa trôi qua, thư ký vào nhỏ giọng nói. Hai vị lãnh đạo,
công việc rất quan trọng nhưng cần ăn cơm.
Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn nói. Anh không biết đi gọi bát mì sao? Không thấy chúng tôi đang đói ư?
Thư ký há hốc mồm thầm nói mình là thư ký của chủ tịch, mày còn không có thư ký mà. Nhưng bất ngờ chính là Lý Dật Phong lại cười xua tay nói.
Đi đi.
Trước khi đi ra, thư ký cuối cùng nghe được một câu.
Chủ tịch, chúng ta bàn tiếp về vấn đề phòng du lịch, đầu tiên tôi cho rằng tình hình thực tế của phòng du lịch.
Nô Bản Lập không nghĩ là thư ký lại bảo mình đi lấy hai bát mì.
Nô Bản Lập rất khó hiểu nên không thấy đói.
Túi đầu xuống lầu không ngờ gặp được Nhạc Đông Linh mặt mày nhăn nhó đang đi xuống mà bước chân run run.
Nhạc Đông Linh hôm nay mặc khá trau chuốt.
Nhạc Đông Linh, có gì không thoải mái à?
Hai người là bạn học từ nhỏ nên khá thân thiết, Nô Bản Lập lên tiếng hỏi.
Nhạc Đông Linh thấy đối phương, ả ngẩn ra nói.
Lão Nô, anh sao lại ở đây?
Nô Bản Lập hiểu tại sao đối phương ở đây, ý cười khổ nói.
Cô tìm trợ lý Vương hả?
Hắn ở văn phòng chủ tịch, ngồi đến 4-5 tiếng.
Vừa nãy tôi còn nghe hắn nói đến phòng du lịch.
Hả?
Nhạc Đông Linh run lên, sợ gì đến cái đó?
Vương Quốc Hoa này là kẻ độc ác, không phải mình tới muộn một phút thôi sao?
Không phải mình muốn đến muộn mà, do con ả Thanh Hà kia chậm báo thôi.
Nhạc Đông Linh run run thiếu chút nữa là ngã.
Nô Bản Lập thấy ả mặt mày tái mét nên không đành lòng đi lên nữa.
Hai vị lãnh đạo còn chưa ăn, bảo tôi đi mua bát mì.
Cô nói bọn họ có thể nói chuyện gì?
Nói chuyện lâu như vậy nữa chứ?
Tôi được chủ tịch gọi tới mà đợi mấy tiếng, còn phải tiếp tục chờ, còn phải làm chân chạy đi gọi mì.
Nghe vậy, Nhạc Đông Linh cũng có chút buồn bực.
À không biết có việc gì mà khiến hai lãnh đạo ngồi nói chuyện mấy tiếng liền.
Trong văn phòng Lý Dật Phong, trước mặt Vương Quốc Hoa là một tập giấy dày, đều là do Vương Quốc Hoa viết.
Lý Dật Phong nhìn đồng giấy, nghe Vương Quốc Hoa nói về tư tưởng phát triển của phòng du lịch, trong lòng y có cảm giác khó nói.
Lúc đầu vứt hai phòng ban đầy rồi dám, Vương Quốc Hoa không từ chối mà lại muốn làm tốt công việc.
Nếu như cấp dưới đều có thái độ làm việc như vậy, mỗi người trong trụ sở ủy ban đều vậy thì còn lo kinh tế quận Lưỡng Thủy không phát triển sao?
Lý Dật Phong cảm thấy mình phải một lần nữa đánh giá lại Vương Quốc Hoa.
Chương 106, Quy hoạch tương lai.
Lý Dật Phong là một cán bộ nhà nước đã hơn chục năm nên y rõ ràng nhận thức được tố chất của Vương Quốc Hoa chính là thứ mình thiếu.
Người đã đi chỉ lưu lại một chồng giấy. Mỗi một chữ đều do chính tay Vương Quốc Hoa viết ra.
Mặc dù quy hoạch phát triển này do hai người trao đổi mà thành nhưng Lý Dật Phong biết rõ 8 phần công lao là của Vương Quốc Hoa.
Không có tầm nhìn chiến lược hơn người của Vương Quốc Hoa thì không thể có bản quy hoạch này.
Đối với việc này, Lý Dật Phong không thầm ghen tị với Tằng Trạch Quang, cũng phục ánh mắt của đối phương.
Lần đầu tiên y có suy nghĩ thừa nhận lãnh đạo quận quyết định.
Tình hình bây giờ chính là Vương Quốc Hoa để bản thảo lại cho Lý Dật Phong xử lý, nói cách khác Vương Quốc Hoa làm không công.
Lý Dật Phong biết Vương Quốc Hoa nếu giao thứ này cho Tằng Trạch Quang đương nhiên sẽ được coi trọng hơn.
Đến lúc ấy Lý Dật Phong cũng chỉ có thể phục tùng quyết định của quận ủy.
Bây giờ do Vương Quốc Hoa chủ động nên chuyện đảo ngược.
Sau khi Tằng Trạch Quang đưa ra tư tưởng cải thiện hoàn cảnh đầu tư, Lý Dật Phong đưa ra tư tưởng mượn ngọn gió thị xã Lâm Giang mà thành lập trụ sở sản xuất linh kiện ô tô, hai tư tưởng hợp lại với nhau tạo ra hiệu quả rất tốt.
Đảng ủy nắm vĩ mô cho nên Tằng Trạch Quang làm như vậy là danh chính ngôn thuận.
Chính quyền nắm tài chính, tư tưởng của Lý Dật Phong cũng hợp lý.
Hơn nữa hai việc này không có mâu thuẫn, còn mơ hồ thể hiện sự hợp tác giữa bí thư, chủ tịch quận Lưỡng Thủy.
Lý Dật Phong cũng không cho rằng Vương Quốc Hoa có tầm nhìn chính trị đó, chỉ có thể xuất phát từ lý do đặt công việc lên trên hết.
Theo Lý Dật Phong mà nói thì đây chính là vấn đề thái độ công việc.
Lý Dật Phong trầm ngâm một chút rồi cầm bản thảo đi ra ngoài.
Vương Quốc Hoa có ý tốt, mình cũng không nên làm quá.
Một người còn trẻ như vậy mà có lòng dạ như thế. Lý Dật Phong này có thể không bằng sao.
Không biết từ lúc nào tâm trạng của Lý Dật Phong đã bị Vương Quốc Hoa điều động.
Về văn phòng, Vương Quốc Hoa thấy Nhạc Đông Linh đang chờ ở đó, trong lòng sinh ra một tia ghen ghét nhưng không lộ ra ngoài mặt chỉ thản nhiên nói.
Có việc gì?
Trợ lý Vương, chuyện sáng nay tôi muốn đến giải thích một chút.
Nhạc Đông Linh thấy rất oan uổng, mình đợi gần cả ngày mới thấy người, chưa cũng phải ăn mì.
Giải thích gì?
Vương Quốc Hoa đứng im không nhúc nhích, không có ý muốn vào văn phòng nói chuyện.
Trên thực tế khi nhìn cách ăn mặc của Nhạc Đông Linh, Vương Quốc Hoa đã thầm nhắc mình phải cẩn thận.
Nếu ả này vì vị trí dưới mông mà làm ầm lên, khóc lóc gào thét ở trụ sở ủy ban thì đúng là chết người.
Trợ lý Vương, có thể vào văn phòng nói chuyện không?
Nhạc Đông Linh hạ quyết tâm nên hơi lắc lắc ngông, ưỡn ngực một chút nhưng Vương Quốc Hoa đâu còn lạ mấy trò này nên nó không có tác dụng mấy.
Có gì không thể nói tại đây?
Điều cần thấy tôi đã thấy, cô còn muốn giải thích gì?
Vương Quốc Hoa cười lạnh nói.
Nô Khinh Vũ ở phía xa xuất hiện rất kịp thời, tay còn cầm chổi đi tới.
Trợ lý Vương, tôi tới quét văn phòng giúp ngài.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng thầm nghĩ Ngô Khinh Vũ nhìn hơi thô nhưng lại là người rất tinh tế. Nhạc Đông Linh, cô về suy nghĩ kỹ xem vấn đề mà phòng du lịch đang gặp phải cùng với biện pháp giải quyết, sau đó làm báo cáo gửi lên cho tôi. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ như vậy cũng không hay nên tìm cách hòa bình. Nhạc Đông Linh không khỏi động tâm thầm nghĩ trợ lý Vương Tức nên nói vậy chứ không có ý điều chỉnh mình. Mai tôi sẽ nộp cho ngài. Nhạc Đông Linh không dám ở lâu, chút thủ đoạn cũng ngoan ngoan thu lại rồi cung kính xin về. Vương Quốc Hoa nhìn cô ta đi khỏi, hắn cười lạnh một tiếng. Trợ lý Vương, không có chuyện gì khác thì tôi xin đi trước. Ngô Khinh Vũ khinh thường nhìn Nhạc Đông Linh rồi cười cười lấy lòng. Vương Quốc Hoa giơ ngón cái lên với chị ta. Ngô đại tỷ. Ngô Khinh Vũ vui vẻ gật đầu cười hì hì bước đi. Mục đích của cô đã đạt được, đây là lo Nhạc Đông Linh làm ra chuyện gì đó. Phụ nữ mà gào khóc xé quần áo hô bị sàm sỡ thì có đi kiện cũng không có chỗ kiện. Trợ lý Vương biết ý của mình nên khen mình. Ngô Khinh Vũ vừa đi, ngoài cửa đã xuất hiện Tiếu Tự Quý. Tiếu Tự Quý từ từ đi tới bên cửa, cẩn thận gõ như sợ gõ hỏng cửa. Vương Quốc Hoa đưa mắt nhìn thấy là đối phương. Hắn khó hiểu hỏi. Phó trưởng Phong Tiếu, vào ngồi đi. Giờ phút này Vương Quốc Hoa đã không có vẻ lạnh lùng như lúc ở phòng du lịch mà tỏ ra khá ôn hòa. Chẳng qua Tiếu Tự Quý không biết nếu y đến kiện cáo Nhạc Đông Linh thì hoàn toàn sẽ tiến vào sổ đen của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không thích nhất loại người như vậy. Tiếu Tự Quý cẩn thận ngồi nửa ngông, y móc quyển sổ hồng trong túi ra nói. Trợ lý Vương, tôi có chút ý tưởng trong công việc muốn báo cáo với ngài. Ừ, anh nói đi. Vương Quốc Hoa đưa tới điếu thuốc, Tiếu Tự Quý nhìn qua có chút khẩn trương. Vương Quốc Hoa hy vọng y thật sự nói chuyện công việc mà không phải là gây chuyện thị phi. Hiện trạng phòng du lịch tôi sẽ không nói, tôi muốn nói về việc làm như thế nào để khu du lịch Tiên Sơn phát triển lên. Chuyện này tôi đã cân nhắc rất lâu nhưng thời gian nói chuyện có thể hơi dài, ngài xem. Z có chút lo lắng Vương Quốc Hoa ngại mất thời gian. Anh nói đi, tôi tạm thời không có việc gì, cứ từ từ nói. Chỉ cần là chuyện có lợi cho công việc thì anh cứ việc nói. Lần này không nói xong thì lần sau nói tiếp. Vương Quốc Hoa cười nói, vừa lúc Ngô Khinh Vũ mang phích nước lên, Vương Quốc Hoa nói. Ngô đại tỷ, pha cho phó trưởng phòng Tiếu ly trà. Tiếu Tự Quý thầm nói với mình đây có thể là quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tiếu Tự Quý không còn trẻ, dấu vết 5 tháng đã hiện rõ trên trán y. Khu du lịch phi tiên ban đầu quy hoạch bao gồm cả hồ minh kính của thị trấn Song Long, quy hoạch này vốn khá xuất sắc, cũng là do một chuyên gia nổi tiếng trên tỉnh làm ra. Nhưng lúc áp dụng vào thực tế do vấn đề tài chính nên quy hoạch bị thay đổi mấy lần, biến thành khu du lịch như bây giờ. Tiếu Tự Quý bắt đầu nói rất cẩn thận, gần như mỗi câu đều suy nghĩ rất kỹ. Sau đó thấy Vương Quốc Hoa nhìn mình với ánh mắt khuyến khích, còn thi thoảng gật đầu khen nên y nói cũng thuận lợi hơn. Nhà hát ở Hồ Minh Kính theo quy hoạch ban đầu chỉ cần đầu tư 1 triệu là xây dựng xong nhưng sau khi điều tra thực địa lại có kết luận khác. Nơi đây hoàn toàn có thể xây dựng thành nhà hát lớn nhất thị xã Lương Thủy, lượng khách tôi cũng đã điều tra qua, các huyện xung quanh đều không có nhà hát đáng nhắc tới, xây dựng xong hoàn toàn không sợ thua lỗ. Thời gian không ngừng trôi về tối. Tiếu Tự Quý nói miệng tuy khô nhưng lại thấy rất thoải mái, đã bao năm đây là lần đầu y có cơ hội trình bày quan điểm công việc của mình. Ngẩng đầu lên, Tiếu Tự Quý giật mình nói. Ôi, trời tối rồi, xin lỗi vì làm ngài phải ngồi nghe lâu như vậy. Vương Quốc Hoa cười nói. Không sao, cùng đi ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục nói. Chuyện tương tự cũng xảy ra trong văn phòng Tằng Trạch Quang. Lý Dật Phong chủ động đến và lấy ra bản quy hoạch mà Vương Quốc Hoa viết, nói rõ là báo cáo với bí thư. Giữa bí thư và chủ tịch hiếm khi xuất hiện cảnh này, một bên thật lòng muốn báo cáo, một bên cũng chăm chú lắng nghe. Quy hoạch này rất có tính chiến lược, Lý Dật Phong lúc giới thiệu cũng tăng thêm nhiều nhân tố mới. Mấy nhân tố này không quan hệ mấy đến bản quy hoạch nhưng lại có ý nghĩa chính trị. Lý Dật Phong không phải Vương Quốc Hoa, Lý Dật Phong nhấn mạnh ở thời đại coi GDP là chỉ tiêu số 1, dưới sự lãnh đạo chính xác của quận ủy, ủy ban quận triển khai công việc như thế nào. Vương Quốc Hoa lại chú tâm muốn mượn cơ hội này để phát triển kinh tế của quận. Cùng là một bản quy hoạch nhưng có cách nói ở góc độ khác nhau nên có cảm giác khác nhau, cũng càng làm cho Tằng Trạch Quang thấy hứng thú hơn. Tại sao muốn phát triển kinh tế? Đây là chỉ tiêu cứng áp dụng từ trên xuống. Lãnh đạo không phát triển kinh tế địa phương lên được thì đó không phải lãnh đạo đủ tư cách. Hiện trạng này Vương Quốc Hoa đã gặp không ít. Bởi vì lãnh đạo chỉ theo đuổi GDP mà tạo ra nhiều quyết định vô nghĩa, hậu quả còn nghiêm trọng hơn tham ô. Khu công nghệ cao là như vậy, khu du lịch phi tiên là như vậy, Vương Quốc Hoa làm việc này cũng là cố gắng dùng năng lực của mình đưa ra quy hoạch phát triển lâu dài cho quận Lương Thủy, về phần danh lợi thì hắn không thèm để ý. Đồng chí Dật Phong, ở điều kiện hiện nay mà có thể đưa ra bản quy hoạch đó, rất tốt. Tằng Trạch Quang chân thành nói. Lý Dật Phong chỉ vào tờ cuối cùng của bản thảo nói. Bí thư Tằng,
ngài xem người ký tên một chút. Tăng Trạch Quang cầm lấy nhìn sau đó nói. Sao lại là cậu ta, sao chuyện gì cậu ta cũng xen vào được nhỉ? Nói là vậy nhưng giọng điệu của y đầy tự hào. Chương 107, có thay đổi. Lý Dật Phong chỉ có thể thầm nuối tiếc với việc này, Vương Quốc Hoa lại không phải người của mình. Tăng Trạch Quang nói. Không còn sớm nữa, đi ăn cơm, tối chúng ta đi gặp lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, mong bọn họ ủng hộ.